Chương 1418, trùng hoạch thần thoại hệ kim ô trái cây. Chương 1418, trùng hoạch thần thoại hệ kim ô trái cây. Nhiệm vụ hoàn thành, Mộ Bạch cùng Lao Sa theo thứ tự bị chuyển tống đạt được doanh địa ở trong. Tại trong doanh địa biến thành thần lằn phơi nắng Long Vương lập tức giật mình kêu lên. Một lộc cộc trốn vào thiết tượng trong phòng. Xuất hiện tại doanh địa bên bờ ao, Mộ Bạch chăm chú suy tư sau đó, quyết định chữa trị thần thoại hệ kim ô trái cây. Bởi vì viên này trái cây là hắn lập tức cần nhất, siêu việt bình thường động vật hệ chiến lực cường hãn, nhục thân tăng thêm, đây đều là ưu điểm, càng thêm mấu chốt chính là còn có thể cùng hắn trước mắt trái mạ gù no mi qua lại tăng thêm. Để hắn tại nhiệt lượng tổn thương con đường này bên trên tiến thêm một bước. Tóc trắng phơ Mộ Bạch không để ý đến tới chào hỏi đối cách, mà là trầm xuống tâm đem toàn bộ chữa trị dược tề uống một hơi cạn sạch. Chữa trị mục tiêu, thần thoại hệ kim ô trái cây. Dung hợp bắt đầu. Mộ Bạch thân ảnh tại Lao Sa cùng đổ cách trong lúc kinh ngạc dần dần lên không. Lao Sa, Mộ Bạch cái quái vật này vừa đang làm gì? Ui ui ui, Lao Sa ngươi không khỏi đối vô thượng chi tôn thật không có lễ phép đi. Thân thể khổng lồ đổ cách có chút bất mãn. Cảm nhận được từng tia uy hiếp, Lao Sa có chút im lặng. Ta là đang khen tán hắn, dù sao hắn người này luôn luôn có thể làm ra vượt qua lẽ thường sự tình. Tại doanh địa trên không, một bóng người lơ lửng ở giữa không trung, trung quanh tràn ngập một loại thần bí mà thống khổ khí tức. Mặt mũi của hắn bặm mẻo, hai mắt nhắm nghiền, phản phất tại thừa nhận khó nói lên lời thống khổ. Thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ, mồ hôi từ trán của hắn lăn xuống, mỗi một giọt đều tựa hồ như nói hắn thời khắc này gian khổ. Dần dần, hắn trên không xuất hiện một cái cự đại kim ô huyễn ảnh. Kim ô xuê hai cánh, liệt hỏa tại nó trên thân bốc lên, giống như một vòng nóng bỏng thái dương, tản ra quang mang mãnh liệt cùng nhiệt độ cao. Theo kim ô xuất hiện, không khí chung quanh tựa hồ cũng nóng rực lên, phản phất muốn thiêu đốt hết thảy. Doanh địa bị kim ô thân ảnh chiếu sáng cảnh tượng, thoáng như mộng ảo chói lọi bức tranh chậm rãi triển khai. Theo kim ô thân ảnh giáng lâm, từng chùm nóng bỏng mà nhu hòa kim quang từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống, đem doanh địa chiếu rọi đến như thơ như họa. Nguyên bản mở tối nơi nhỏ lánh, giờ phút này đều bị ấm áp ánh sáng màu vàng nóng chiếu bớt lên, lộ ra phá lệ ấm áp mà an bình. Lều vải vải bạt bên trên phản xạ điểm điểm kim quang, phản phất là tinh thần rơi xuống trên vùng đất này. Đống lửa ánh lửa tại kim quang chiếu rọi, nhảy lên đến càng thêm vui sướng, đem hết thảy chung quanh đều nhuộm đẫm một tầng ấm áp màu cam. Các binh sĩ trên mặt tràn đầy mừng rỡ cùng phấn chấn, bọn hắn không chớp mắt nhìn lên bầu trời bên trong cái kia thần thánh kim ô thân ảnh, trong lòng tràn đầy vô tận kính ý cùng chờ mong. Doanh địa mỗi một tấc đất đều bị kim quang chiếu sáng, ngay cả cực kỳ nhỏ bụi bặm đều trên không trung nhảy lên vui sướng vũ đạo. Mảnh này nguyên bản bình thường không có gì lạ doanh địa, tại kim ô thân ảnh chiếu dọi xuống, trong nháy mắt biến thành một mảnh tràn ngập sắc thái thần bí cùng thần thánh không khí thánh địa. Trong đám người kinh hãi nhất chính là Lão Sa. Nị cả, con người co vào Lão Sa mười phần xác định một việc, đó chính là Mộ Bạch bây giờ chính hiện ra một loại trái ác quỷ lực lượng. Mị thị cản Zoan, cổ đại trùng đều không giống. Trong truyền thuyết Thái Dương thần nhị cả cũng bất quá như thế đi, chẳng lẽ nói Mộ Bạch ngay tại hóa thân nhị cả? Trên thế giới thật sự có biến thân thành thần trái ác quỷ sao? Bóng người cùng kim ô bắt đầu chậm rãi dung hợp, quá trình này tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Da của hắn bắt đầu trở nên xích hồng, phản phất bị liệt hỏa thiêu đốt. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, mỗi một cây thần kinh đều đang chịu đựng thống khổ to lớn. Cổ họng của hắn bên trong phát ra tiếng gào thét trầm thấp, tựa hồ đang phát tiết lấy nội tâm thống khổ cùng tuyệt vọng. Loại thống khổ này thậm chí siêu việt tử vong. Bởi vì trình độ nào đó tới nói kim ô trái cây bản thân liền cũng không phải là phương thế giới này hẳn là có thể tồn tại. Giờ phút này bị cưỡng ép từ Mộ Bạch linh hồn trong trí nhớ lấy ra đã đầy đủ tra tấn người, giờ phút này cộng thêm cả hai dung hợp, loại thống khổ này tức thì bị vô hạn phóng đại. Dung hợp đang kéo dài, bóng người cùng kim ô ở giữa giới hạn dần dần mơ hồ. Thân ảnh của bọn hắn đan vào một chỗ, giống như hai cố năng lượng to lớn đang kịch liệt địa va chạm cùng dung hợp. Trong quá trình này, bóng người kinh lịch từ đục thể đến tinh thần to lớn tra tấn, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Hắn tại trong thống khổ kiên trì, dùng ý chí của mình cùng dũng khí đi nên đón cái này không biết khiêu chiến. Cuối cùng làm cả hai dung hợp hoàn thành lúc, doanh địa trên không xuất hiện chói mắt quang mang. Đạo kia sáng này xông phá bất tiêu, chiếu sáng toàn bộ doanh địa. Mà tại quang mang kia bên trong, một bóng người đứng vững, thân thể của hắn bị ngọn lửa màu vàng trô vây quanh, giống như một vòng nóng bỏng thái dương. Hắn đã không còn là trước đó người kia, mà là một cái cùng kim ô hoàn mỹ dung hợp cường đại tồn tại. Hắn quan sát phía dưới doanh địa, phảng phất một vị thủ hộ thần giống như đứng sừng sững ở chỗ đó, chiến thắng khu vực tới quang minh cùng hy vọng. Đạp nhật mà đi, lột xác nhập thánh. Dung hợp thần thoại hệ kim ô trái cây, tam sắc bá khí từ đó cấp tăng lên tới cao cấp, thể chất 30, lực lượng 20, nhanh nhẹn 20, tinh thần 30, vô số kim ô để mình tại Mộ Bạch phía sau kéo dài tới. Mở ra sau lưng hoa lệ lưu ly kim ô cánh, toàn bộ bầu trời phảng phất đều biến thành kim sắc quốc gia. Thời khắc này Mộ Bạch, tôn quý mà uy nghiêm. Tuấn lãng khuôn mặt bên trên thậm chí nổi lên một tia làm cho người quỳ lệ thần tính. Nếu như nói lúc trước trên người hắn thần tính khí chất càng nhiều hơn chính là phù ở tầng ngoài, cái kia hắn giờ phút này thì là chân chính biến thành nhân gian hành tẩu thần linh. Thân ở tay trái, Mộ Bạch cảm thấy ngọn lửa màu vàng nóng kia kinh khủng nhiệt độ, đủ để thiêu đốt đại hải dập tắt bất luận cái gì hỏa diễm. Mở ra giao diện cá nhân, Mộ Bạch trong lòng mặc niệm. Tính danh Mộ Bạch đẳng cấp 17, 2, thuộc tính lực lượng 137, nhanh nhẹn 99, thể chất 131, tinh thần 5121, ẩn tàng thuộc tính may mắn mị lực các loại không cụ thể chỉ số. Thiên phú lãnh tụ mị lực, siêu cấp mị lực thăng cấp bản, thần linh khóa gen mở ra, giải tỏa thần linh năng lực, bá khí kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, cao cấp, bờ sổ sổ củ hạ kỳ, cao cấp, hạ sổ củ hạ kỳ, cao cấp, kỹ năng chạm thần chi kiếm. Thần tính năng lực, trái ác quỷ trái mạ gù no mi, trái cây thức tỉnh độ 23, trái gù dạ no mi, trái cây thức tỉnh độ 31, thần thoại hệ kim ô trái cây thức tỉnh độ 0, chương 1419, triệu hoán SSR đỏ phở làm mỉ ngộ chương 1419, triệu hoán SSR. Đỏ phở làm mỉ ngộ dung hợp thần thoại hệ kim ô trái cây về sau, bản tốc độ tăng mặc dù không tính quá khoa trương, nhưng Mộ Bạch lại cảm nhận được cực kỳ rõ ràng thực lực tăng trưởng. Nhiều trái ác quỷ phối hợp hạ trước kia chưa dung hợp kim ô trái cây tự mình gặp được hắn hôm nay, thất bại. Bất quá để Mộ Bạch hiếu kỳ chính là, trong cơ thể hắn thần tính lực lượng tựa hồ cũng tại loại dung hợp này hạ bị dốc lên một bậc thang, ta trở nên mạnh hơn. Phun ra một ngụm trọc khí, Mộ Bạch bình tĩnh nhìn hướng bên cạnh Lao Sa. Râu cổ đại ngươi qua đây hạ. Cảm giác không có chuyện tốt, Lao Sa đi tới. Ngươi. Vừa nói ra một chữ, hắn liền bị một đạo bị kim ô bao khỏa nắm đấm trong nháy mắt đánh bay. Nó thân thể bị nạnh sinh sinh đánh xuyên xa xa hòn non bộ. Khoe miệng phun ra một ngụm máu, Lao Sa từ phế tích bên trên đứng lên, còn không đợi đặt câu hỏi, đống nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Mộ Bạch như là thuấn di giống như một cước đem nó đá xuống dưới đất. Nhiệt độ cao nhóm lửa không gian, sau đó mở ra gần như thuấn di giống như di động kỹ xảo. Kim ô trái cây tại tốc độ tăng phúc bên trên có được trái tỷ cả no mi mới có thể đến đạt tình trạng, mà tại thuấn di năng lực bên trên thì là càng hơn một bậc. Tại trong hố sâu gian nan đứng dậy, Lao Sa liên tục khoát tay. Lao đại ngươi thật sự muốn đánh chết ta à? Đầy người bụi đất, Lao Sa che lấy phần bụng có chút hoảng sợ. Quá nhanh, Mộ Lao đại tốc độ so trước đó đơn giản chính là nhanh mấy cấp bậc, kinh khủng như thần ma, chỉ sợ đặt ở thế giới văn tỷ hệ sở bên trong cũng chỉ có tứ hoàng cấp bậc cường giả mới có thể đem nó chấn áp. Thí nghiệm một chút mà thôi, thương thế của ngươi ta cũng có thể lập tức chữa trị. Nói, Mộ Bạch hướng phía Lao Sa thi triển thần tính năng lực tuyệt đối chữa trị, cái này lúc trước có thể chữa trị bất luận cái gì bệnh nan y cường hãn năng lực giờ phút này cũng bị cường hóa. Xương sườn gãy mất mấy cây, Lao Sa chỉ cảm thấy khí lạnh xuống đỉnh, thương thế cấp tốc biến mất, liền liên thể lực cũng khôi phục được viên mãn tình trạng. Một màn này nếu là bị Vương Quyền đạo vị này đại tế tư nhìn thấy, đoán chừng có thể bị giật mình, dù sao Mộ Bạch lúc trước thần tính chữa trị năng lực chỉ có thể chữa trị tín ngưỡng vĩnh hằng thần nhân. Nhưng hôm nay khác biệt, cho dù là không phải tín ngưỡng người, Mộ Bạch cũng vẫn như cũ có thể đem chữa trị. Loại này đột phá là cực kỳ trọng yếu. Bất cứ chuyện gì từ không đến một đều là khó khăn nhất, tín đồ nếu là không tin vĩnh hằng thần cái kia, Mộ Bạch tuyệt đối chữa trị liền không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng bây giờ khác biệt, có tuyệt đối chữa trị học thuộc lòng, cho dù là không phải tín ngưỡng người cũng có thể bị chữa trị, mà bị chữa trị người chẳng lẽ sẽ không đại khái suất bị chuyển hóa làm tín đồ. Bởi vì tin tưởng mà bị chữa trị, cùng bởi vì bị chữa trị mà tin tưởng, là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Từ hố đất bên trong đứng dậy, Lao Sa dùng sàn sạt trái cây thanh trừ bụi bặm trên người. Lần sau cùng ta nói một tiếng, bằng không thì ta sợ lần tiếp theo thật bị ngươi đánh chết. Nghe thấy Lao Sa đoán trách lời nói, Mộ Bạch chỉ là nhàn nhạt cười cười. Nếu là sớm nói ngươi ngược lại có chuẩn bị, cái kia rất không ý tứ. Lao Sa có thể nói cái gì? Chỉ có thể coi là ai kêu đối phương là lão đại. Xa xa đổ cách cũng đi tới. Râu cổ đại tiên sinh, ngài không có sao chứ? Không có việc gì. Cao ngạo Lao Sa không thèm để ý cái này ngốc đại cá, đứng dậy đốt một điếu xì gà quất. Mộ Bạch xem xét điểm tích lũy số lượng đủ sau liền chuẩn bị mở ra lần thứ 2 triệu hoán. Đi vào triệu hoán bên cạnh ao bên cạnh. Tại lờ mờ mà thần bí trong doanh địa, triệu hoán ao mặt nước bình tĩnh như gương, phản phất tận sâu vô tận huyền bí cùng lực lượng. Ao nước bao quanh lấy phủ văn cổ xưa, lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại nói truyền thuyết xa xưa. Mộ Bạch hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, bắt đầu thấp giọng ngâm sướng cổ lao chú ngữ. Ta là Âu Hoàng, ta là Âu Hoàng. Theo chú ngữ thanh âm càng ngày càng vang dội, triệu hoán ao mặt nước bắt đầu nổi lên bọn sóng, phủ văn quang mang cũng dần dần sáng lên. Mười liên rút bắt đầu. Tiêu hao tất cả điểm tích lũy 10 liên rút, Mộ Bạch kỳ thật xem như giải trí, không nghĩ tới thật xuất hàng. Nhưng lần này hiển nhiên siêu việt hắn đoán trước. Chói mắt quang mang từ triệu hoán trong ao phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ doanh địa. Quang mang dần dần tan đi, một thân ảnh chậm rãi từ triệu hoán trong ao đi ra. Hắn người mặc màu hồng phấn lông vũ áo khoác, trên mặt mang theo một bộ kính râm, phía sau còn dài một đôi to lớn cánh màu đen. Chính là Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ, hắn đi tới thế giới này. Mộ Bạch nhìn trước mắt Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lại là ngươi. Đồ quỷ xuất Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ, mạn gạ vua hải tặc trong tác phẩm nam tính nhân vật. Tên hiệu Thiên Dạ Xoa Thiên Long nhân xuất thần, nguyên vương hạ thất vũ hải kiêm nhiệm nguyên dở dị sở dỗ xạ quốc vương. Nguyên tiền truy nã vì 3 ước 4.000 vạn bỡ ly, làm thế giới dưới đất người trung gian danh hiệu vì dỗ kẻ. Trái ý tổ no mi năng lực giả, bởi vì biết được mạ dị hệ giật bí bảo tương quan bí mật là trời long nhân kiên kỵ. Bị mỏ kỳ dên vì cùng trạ phản gạ lọ hải tặc đồng minh đánh bại sau cùng gia tộc kia cán bộ bị phụ dị tỏ dạ dẫn đầu hải quân bắt giữ, hiện đã bị nhốt vào ỉm kẹo đao tầng thứ 6. Trong tù suốt ngày xem báo chí, bị rất nhiều người gọi đùa vì xem báo vương. Bất quá dưới mắt đối phương phục sức rõ ràng không phải xem báo vương thời kỳ Minh Ca. Minh Ca gia nhập ta trận doanh đi. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nghe được trước mắt nam nhân mời, sửng sốt mấy giây. Nơi này là nơi nào? Còn có ngươi cái này tóc trắng tiểu quỷ có phải hay không sai lầm cái gì, lại khẩu xuất cuồng ngôn, ta sẽ dùng sợi tơ đưa ngươi treo ở trên đầu thành. Nghèo đầu Đọ Phở Lạm Mị Ngộ để phòng ngắm nhìn một phía, nhìn thấy cách đó không xa lão xa sau rõ ràng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, bất quá tiêu dung cũng xuất hiện ở khóe miệng. A a a, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là cá sấu sa mạc ngươi thằng ngu này. Bị nhóc mũ rơm đánh bại kẻ thất bại đem chủ ý đánh tới trên người của ta sao? Đang xem hít dầu cô đài dấu hỏi lấy đầu. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ, ngươi đang nói cái gì đồ vật, nhóc mũ rơm? Nhìn thấy kiêu ngạo cá sấu sa mạc thế mà không thừa nhận, giả bộ như một bộ mất trí nhớ dáng vẻ, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ lập tức không kèm được. Ha 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 ha. Màu hồng áo choàng ở trên người hắn kịch liệt lay động. Cá sấu sa mạc ngươi thật thú vị, liên kích bại ngươi được kỳ gen phi cũng không nhận ra. Lao Sa nghi ngờ hơn. Được kỳ gia tộc hắn tự nhiên nghe nói qua, có thể cái này phi là cái gì đồ chơi. Mộ Bạch nhìn hai người này nói chuyện phiếm nói chuyện tuyến thời gian đều không khớp, lập tức liền đi tới giải thích. Các ngươi bị ta triệu hắn đi ra tuyến thời gian khác biệt, không có cái gì có thể tranh nhau nhau, đọ phở lạ mỹ ngộ ngươi còn không có cho ra câu trả lời của ngươi đâu. Gặp cái này tóc trắng tiểu quỷ lại ra nói mê sảng. Minh ca có chút không vui trách cứ, uy uy uy, cá sấu sa mạc ngươi cái này tiểu đệ ta thấy mười phần khó chịu, nam nhân vì sao dáng dấp như thế tuấn tú, ngươi không ngại ta giết hắn đi. Lão Sa cũng lạnh mặt nói, hỏa liệt điệu ngu xuẩn, con mắt của ngươi thật sự là mù đi, trong miệng ngươi cái này tóc trắng tiểu quỷ thế nhưng là so ngươi lợi hại hơn. Ồ, phải không? Nên bước lục thân không nhận bộ pháp, Minh ca trong tay xuất hiện nhàn nhạt sợi tơ. Mộ Bạch thấy thế cũng rõ ràng đối phương không có thần phục ý tứ. Lão Sa giao cho ngươi, đem đầu này màu hồng chó cho ta tuân phục. Mặt lạnh Lão Sa đã sớm nhìn Minh ca khó chịu. Bây giờ nghe được mệnh lệnh càng là không chút do dự. Trong tay báo cắt cấp tốc quét sạch doanh địa. Cùng phong báo cắt bên trong toàn bộ doanh địa phảng phất đều biến thành sa mạc. Đạn tuyến. Minh ca đem ngón trỏ giơ lên cũng thu hồi cái khác ngón tay, để từ đầu ngón tay chế tạo ra dây nhỏ giống nổ súng đồng dạng cao tốc bắn ra đi. Nó lực phá hoại mạnh đủ để một kích đánh xuyên qua người xương cốt, dù cho đối thủ ở phía xa cũng có thể nhẹ nhõm trúng đích mục tiêu. Đây là hắn thân là trái ác quỷ năng lực giả bản lĩnh. Hệ phá rẽ mẹ si ạ trái ý tổ ý tổ nomi. Đạn tuyến cắt mãnh liệt mà đến báo cát, kéo theo lấy Minh ca thân thể cấp tốc rời xa phiến khu vực này. Báo cát kết thúc. Minh ca cười đi tới, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Ui ui ui, đồng dạng thân là thất vũ hải qua, không cần thiết như thế gặp mặt liền đánh đi. Không nghĩ tới ngươi thế mà thật nghe theo cái tia tóc trắng tiểu quỷ mệnh lệnh, chẳng lẽ hắn là Thiên Long nhân sao? Minh ca toát ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Tại mờ nhạt bên trong, dầu cổ đã cùng đỏ phở lạ mị ngộ rằng co lộ ra càng cẩn trương. Hai vị cường giả ở giữa bầu không khí phảng phất một đốm lửa liền có thể dẫn bạo. Đỏ phở lạ mị ngộ, dầu cổ đại dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Ngươi dám bước vào lãnh địa của ta, nơi này là nguyên nơi táng thân. Đỏ phở lạ mị ngộ nghe vậy, nét miệng lên một vòng nụ cười trào phúng. Dầu cổ đại, ngươi thật sự cho rằng những hạt cát này có thể bảo vệ cho ngươi bình an? Bất quá là một đống vô dụng hạt cát thôi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Lời còn chưa dứt, hai người gần như đồng thời phát động công kích. Dầu cổ đại hai tay giương lên, cuốn lên đầy trời cát sỏi, hình thành một đạo to lớn bao cát hướng đỏ phở làm mì ngộ đánh tới. Mà đỏ phở làm mì ngộ thì nhẹ nhàng vung lên, mấy chục đầu dây nhỏ như là linh xà giống như bắn ra, cắt chém không khí, mang theo tiếng thét đón lấy bao cát. Bao cát cùng dây nhỏ trên không trung kịch liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cát sỏi cùng dây nhỏ đan vào một chỗ, hình thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Lực lượng của hai người lực lượng ngang nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, thân ảnh của hai người tại biển cắt bên trên di chuyển nhanh chóng, khi thì va chạm vào nhau, khi thì tách ra tái chiến. Bọn hắn mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng cùng sát ý, phản phất muốn đem đối phương triệt để phá hủy. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn. Lực lượng của hai người đang không ngừng tiêu hao, nhưng bọn hắn đấu trí lại càng thêm cao. Chương 1420, Dầu cổ đại VSC đỏ phở làm mỹ ngộ chương 1420, Dầu cổ đại VSC đỏ phở làm mỹ ngộ nóng cuộc chiến đấu kết thúc sau hai người lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Kịch liệt trong bụi mù Minh ca tiếng cười mười phần chói tai. Phản phất tại trong liệt hỏa vũ đạo hỏa liệt điệu phát ra kêu to. Kịch liệt thể lực tiêu hao đều để hai người kiêng kỵ lẫn nhau. Dầu cổ đại cùng đỏ phở làm mỹ ngộ đứng tại tương đối hai đầu, bầu không khí khẩn trương đến phản phất không khí đều đọc lại. Ánh mắt của hai người bên trong đều tràn đầy nồng đậm sát ý, phản phất muốn đem đối phương triệt để phá hủy. Dầu cổ đại dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn cười lạnh nói, "Đỏ phở làm mỹ ngộ, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định sao? Đừng quên, nơi này là ta sân nhà, trong sa mạc hết thảy đều tại ta trưởng khống phía dưới. Doanh địa phụ cận xem như nửa sa mạc hóa, cho nên lão Sa lời nói này kỳ thật cũng không sai, hắn sản sạt trái cây có thể ở chỗ này phát huy ra mạnh hơn tác dụng." Đỏ phở làm mỹ ngộ khinh thường hừ một tiếng, đáp lại nói, "Dầu cổ đại, ngươi cũng bất quá như thế. Ngươi sa mạc với ta mà nói căn bản không tạo thành uy hiếp, ngươi cho rằng ngươi có thể trưởng khống hết thảy, nhưng trên thực tế, ngươi chỉ là một cái thật đáng buồn quân cờ mà thôi. Ta trái ý tổ no mi năng lực không chỉ có thể nhẹ nhõm phá giải công kích của ngươi, còn có thể đưa ngươi đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay." Nói đến quân cờ hai chữ thời điểm Minh ca còn ý vị thâm trường nhìn về phía Mộ Bạch. Ở ngoài sáng ca trong mắt, cái này tóc trắng người trẻ tuổi nói không chừng thật chính là cùng tự mình, đều chạy xuôi Thiên Long nhân huyết mạch. Râu cổ đại trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, "Vậy ngươi liền đến thử một chút xem sao. Ta sẽ cho ngươi biết, vùng sa mạc này không phải ngươi dương ai địa phương." Nói, hai tay của hắn vung lên, cuốn lên một mảnh to lớn bao cát, hướng đỏ phở lạm mì ngộ quét sạch mà đi. Nhưng mà, đỏ phở lạm mì ngộ không chút nào không sợ, hắn lạnh lùng nói, "Điêu trùng tiểu kỵ cũng dám múa dịu qua mắt thợ. Nhìn ta như thế nào đưa ngươi báo cát hóa thành hư không." Nói, ngón tay hắn gảy nhẹ, mấy đạo dây nhỏ như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra, trong nháy mắt đem báo cát cắt chém đến thất linh bát lạc. Hai người đối thoại tràn đầy mùi thuốc súng, tốc độ xuất thủ lại là một cái so một cái nhanh. Về sau chiến đấu bên trong hai vị cường giả đều cho thấy mỗi người bọn họ trái ác bị năng lực. Dầu cổ đại lợi dụng hắn sàn sạt trái cây năng lực, đem chiến trường trở nên xa hóa, cũng ý đồ thông qua khống chế cắt sỏi đến công kích đỏ phở làm mì ngộ. Đỏ phở làm mì ngộ cho thấy hắn xuất sắc tốc độ phản ứng cùng kỹ xảo chiến đấu, hắn sử dụng trái ý tổ no mi năng lực, đem tuyến dắt tại trên đám mây, linh hoạt tránh né dầu cổ đại công kích. Làm dầu cổ đại ý đồ sử dụng hắn sát chiêu tức rút ra đối thủ dưỡng khí trong cơ thể lúc. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ lần nữa hiện ra hắn cơ trí. Hắn lợi dụng trái ý tổ no mi năng lực, sáng tạo ra tuyến chi phân thân hoặc là sử dụng tuyến điều khiển khôi lỗi tiến hành chiến đấu, phòng ngừa cùng Dầu Cô đã chính diện giao phong. Cái này khiến Dầu Cô đã công kích không cách nào có hiệu quả, mà Đọ Phở Lạm Mị Ngộ thì có thể không ngừng mà phát động công kích. Hai người mặc dù chiến đấu kịch liệt nhưng hiển nhiên đều còn chưa đạt tới sinh tử quyết chiến tình trạng. An mòn luân hồi, nửa ngồi trên mặt đất lao xa gầm nhẹ một tiếng, nặng nề thanh âm bị trùng quanh nhấc lên cùng xa nơi bao bọc, xoay tròn cắt chém không gian xung quanh hạt cắt cấp tốc tới gần Minh Ca. Minh Ca hừ lạnh một tiếng, cũng từ trong lòng bàn tay phun ra mấy chục đầu gần như trong suốt mảnh trạng sợi tơ, sau đó đem những sợi tơ này hướng quấn cùng một chỗ, hình thành một đầu giống như tóc thô to tuyến trụ. Về sau lại để cho đường dây này trụ tận lực về sau duỗi, tại duỗi về, đánh về phía địch nhân phía trước lúc có thể làm cho đối thủ thân thể nhất đao lưỡng đoạn, thậm chí có thể trong nháy mắt đem một tòa lầu cao kiến trúc cho cắt chém thành hai nửa. Chiêu này phạm vi cực lớn, tên là siêu kích giảo roi. An mòn luân hồi VS siêu kích giảo roi, bộc phát kinh khủng dư ba làm cho cả doanh địa đều tại rung động. Hai vị này một cái là tự nhiên hệ năng lực giả, một vị là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ thức tỉnh năng lực giả, còn chưa đánh tới hậu kỳ liền đã để kiến trúc chung quanh hư hao đông đảo. Song phương sợi tơ cùng hạt cắt đụng nhau bên trong, Minh Ca đột nhiên thấp giọng nói ra, "Uy, cá sấu sa mạc cùng ta liên thủ giết cái kia tóc trắng tiểu quỷ đi, ta nhìn thấy hắn liền phảng phất trông thấy đã từng roi dạng, làm cho người chán ghét ta." Lao Sa mỉa mai cười nhạo nói, "Hỏa liệt điều ngươi thật sự là không làm rõ ràng được tình trạng. Nếu ngươi còn tại dùng thế giới văn tỷ hệ sở bên trong quan điểm đến phỏng đoán cái này một vị, ngươi đơn giản chính là đang tự tìm đường chết." Chương 1421, sợ hãi Minh Ca, trái ý tổ ý tổn no mi thức tỉnh. Chương 1421, sợ hãi Minh Ca, trái ý tổ ý tổn no mi thức tỉnh. Hắc 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 hắc. Cá sấu sa mạc ngươi đang sợ hãi cái gì? Chẳng lẽ nói bị nam nhân kia đánh bại sau ngươi đã táng đảm rồi? Minh Ca phân biệt từ năm ngón tay bên trong các chế tạo ra một cây gần như trong suốt mảnh trạng sợi tơ, bày ra thú chảo tư thái đến để năm đầu sợi tơ chụp vào đối phương. Lợi như dương cầm tuyến sợi tơ sẽ đem đối thủ thân thể cắt tổn thương thậm chí chặt đứt. Khuyết điểm là chiêu này công kích khoảng cách không dài, nhất định phải tại khoảng cách gần địa phương mới có thể phát huy uy lực. Ngũ sát tuyến, sa mạc kim cương bảo đao. Lao xa cánh tay biến thành bốn thanh sa mạc bảo đao, sắp sáng ca ngũ sát tuyến đón đỡ trước người. Hạt cắt cùng sợi tơ ma sát hỏa tinh cấp tốc tiêu hao, ở ngoài sáng ca trong tiếng cười Lao xa lạnh lùng nói, "Ha ha, nếu như ngươi là tại chỉ dâu trắng lời nói, vậy ngươi so với ta đến có vẻ như cũng kém không nhiều đi." Thiên Long Nhân Đỏ sợ làm mị nổ, kỳ thật cũng là đầu e ngại tứ hoàng cái đồ chó nhà có tăng thôi. Chó nhà có tang ba chữ để Minh Ca tiếu dung im bặt mà dừng. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ e ngại cái đồ như là kiểu non e ngại ác lang, mặc dù đây là sự thật, nhưng bây giờ bị Lao Sa vạch trần dưới, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ vẫn là rất không vui. Phản quang hỏa tinh kính mắt sau là cái kia sắc bén mà giàu có sát ý ánh mắt. Xem ra ngươi chấp mê bất ngộ, đã dạng này đầu của ngươi ta muốn. Dứt lời, cấp tốc rút lui Minh Ca bên cạnh thế mà xuất hiện một cái khác phân thân. Đây chính là trái ý tổ ý tổ no mi năng lực kỹ năng, ảnh quyết tuyến. Hai cái giống nhau như lúc Minh Ca phát ra đồng dạng tiếu dung. Mặc dù là con rối, nhưng lại có được chiến đấu lực lượng cùng tuyến tuyến công kích năng lực, bị chặt còn có thể sống động, đồng thời có thể mở miệng nói chuyện, hoàn mỹ không một tì vết phân thân. Chiến lực tăng gấp bội Minh Ca để Lão Sa thần sắc hơi ngưng trọng. "Uy, ngươi thật là quái vật à, loại kỹ xảo này đều có thể thi triển, ngươi cái tên này sẽ không đã chạm tới cái kia sức mạnh cấm kỵ đi." Trái ác quỷ thức tỉnh. "Ha ha ha ha, ta vì sao muốn nói cho ngươi đây?" Minh Ca tựa hồ rất thích Lão Sa loại này kinh ngạc, bất quá một trận tiếng vỗ tay lại là để hắn có chút xuất diễn. Chỉ gặp cách đó không xa Mộ Bạch mười phần tán thưởng nói, "Không hổ là Minh Ca, chiến lược so mạng gà mà biểu hiện ra chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, để cho ta đoán xem ngươi tiếp xuống dùng cái gì chiêu thức." Phân giải ảnh cưỡi tuyến phân thân chế tạo lở ổ gờ chim. Ảnh cưỡi tuyến thao tuyến nhân ngẫu thân thể hóa thành sợi tơ, cũng đem con rối đầu lâu bộ bị coi như miệng núi lửa, đem cấu thành con rối vô số sợi tơ giống như núi lửa phun trào, hướng về giữa không trung không ngừng phun ra, làm những thứ này hàng ngàn hàng vạn trong suốt sợi tơ phun trào đến giữa không trung nơi nào đó sau, khiến cho như lưu tinh mưa giống như rơi xuống. Rơi vào mặt đất lúc sợi tơ sẽ từ giữa không trung một điểm kéo dài đến rơi xuống mặt đất điểm này, lấy vô số sợi tơ tạo thành từ trên không tới đất bên trên vòng tròn trạng to lớn LOG chim. LOG chim bản thân có phi thường sắc bén cắt đứt năng lực, chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm liền sẽ thụ thương, bởi vậy chiêu này tựa như chân chính LOG chim, có thể để cho người ở bên trong không cách nào ra ngoài. Đây coi như là Minh Ca mạnh nhất phạm vi tổn thương kỹ năng, kết quả bị đối phương nói thẳng ra. Minh Ca đều mẹ nó ngây ngẩn cả người. Ngươi có thể dự báo tương lai. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ những năm này chưa hề hiện ra qua những chiêu thức này. Cho nên gặp cái này tóc trắng tiểu tử có thể tùy tiện nói ra hắn đến tiếp sau chiêu thức về sau, hắn cũng là có chút không biết làm sao. Sẽ không, tùy tiện đoán. Đoán? Còn tùy tiện. Chán nổi gân xanh lên Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nổi giận mắng, tiểu quỷ. Chúng ta tại chiến đấu không nên tùy tiện chen vào nói, trừ phi ngươi cũng muốn cùng ta chiến đấu. Đối mặt Minh Ca mời, Mộ Bạch cười đi tới. Tốt, Lão Sa đã hắn muốn khiêu chiến ta, vậy liền thỏa mãn hắn. Ánh mắt phức tạp Lão Sa nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn dung hợp kim ô trái cây Mộ Bạch đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Không phải nói đùa sao, tóc trắng tiểu quỷ, ngươi thật muốn khiêu chiến ta? Mộ Bạch thân cao bình thường chừng một thước tám, mà Minh Ca cao hơn hắn ra mấy cái đầu, màu hồng hỏa liệt điệu đáo choàng lộ ra mười phần có lực áp bách. Minh Ca, ngươi cần nghỉ ngơi sao? Ta cũng không hy vọng ngươi bị ta đánh bại sau lấy thể lực bị Lao Sa tiêu hao vì lý do. Miệng lớn hô hấp Minh Ca không nói gì, kính mắt sau con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này. Chẳng lẽ mình nhìn lầm? người trước mắt hoàn toàn chính xác có tư bản cùng mình địch nổi. Không cần, đối phó ngươi loại này tiểu quỷ ta chỉ cần hơi xuất thủ. Tâm niệm vừa động, Minh Ca bên cạnh sợi tơ phân thân lập tức xuất thủ. Ngũ thải ban lan ngũ sắc tuyến bị phân thân quăng về phía Mộ Bạch. Hai tay đút túi Mộ Bạch lại là bước ra một bước, để ngũ sắc tuyến thất bại. Kim Ô Tuấn Di đi vào sợi tơ phân thân cái khác, Mộ Bạch duỗi ra một ngón tay cắm vào sợi tơ cánh tay trái. Cực nóng nhiệt độ cao mang theo kim ô hót vang âm thanh đem sợi tơ phân thân triệt để nhóm lửa. Cái gì? Bị khiếp sợ đỏ phơ làm mi ngầu nghẹn học nhìn chân chối. Cái kia phảng phất Tuấn Di chiêu thức thì cũng thôi đi, vì sao đối phương bằng vào cái kia cổ quái nhiệt độ cao liền có thể hòa tan sợi tơ phân thân? Ta còn không tin. Ký sinh tuyến. Minh Ca trước đem mấy chục đường nét dài trên không trung, về sau như lưu tinh mưa giống như rơi xuống cũng cắm vào đối thủ trong thân thể, từ đó thao túng bọn hắn tứ chi động tác. Nhiều phất lạc cửa qua đang thao túng nhân loại tứ chi động tác lúc, sẽ quen thuộc đem ngón trỏ cùng ngón áp út thu hồi, cũng niết lên ngón giữa, ngón tay cái cùng ngón út mới có thể bắt đầu sử dụng điều khiển năng lực. Nhưng điều khiển năng lực khuyết điểm duy nhất chính là không cách nào khống chế người ý chí, bởi vì nhiều phất lạc cửa qua có khả năng điều khiển tuyến chỉ quấn quanh ở bị điều khiển mục tiêu trên da, bởi vậy cũng không có cách nào can thiệp người khác ý chí. Biến thành khôi lỗi đi, tóc trắng tiểu quỷ. Tuy ý đối phương ký sinh tuyến cắm vào trong thân thể Mộ Bạch có chút kỳ quái nói ra, ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Sợi tơ biến mất. Không đúng. Sợi tơ bị cái này nhân thân bên trên nhiệt độ cao làm tan. Quái quái. Triệt để không kèm được, Minh Ca gầm nhẹ một tiếng, chợt thi triển LOG chim. Hắn ngược lại là muốn xem thử xem người này thật là tường đồng vách sắt hay sao. Phạm vi rất nhỏ LOG chim cấp tốc thu nạp. Ngay tại muốn đem tóc trắng tiểu quỷ cắt chém thời điểm, nóng hổi nham tương nhẹ nhõm xông phá LOG chim sợi tơ. Ừm. À kẻ đủ trái cây. Mắt thấy đối phương hóa thân nham tương, Minh Ca càng mơ hồ. Cả nửa ngày tiểu quỷ này là hải quân người. Không đúng, hải quân người tại sao có thể có hải quân đại tướng ạ kẻ đủ trái cây năng lực? Hắn ngây người ở giữa, dẫm lên nham tương cùng hòa tan sợi tơ, Mộ Bạch đã từ LOG chim bên trong đi ra. Không có bản lĩnh rồi. Ngươi có thể cắn cái bật lửa. Mặc dù không rõ ràng người này đang nói cái gì, bất quá Minh Ca có thể nghe ra trong giọng nói trào phúng. Hôn đàn a, ngươi thật sự là không rõ sự lợi hại của ta, chẳng cần biết ngươi là ai người, ở chỗ này ta là sẽ không thua. Trái cây thức tỉnh. Hệ vã rẻ mẹ xì ạ trái ác quỷ năng lực, một khi hiếm thấy thức tỉnh liền có thể đối năng lực giả tự thân bên ngoài sự vật sinh ra ảnh hưởng. Động vật hệ trái ác quỷ thức tỉnh về sau, năng lực giả có được vô luận bị đánh bại mấy lần đều sẽ lại đứng lên cứng cỏi sinh mệnh lực cùng hồi phục lực. Giờ phút này chung quanh mặt đất cấp tốc bị sợi tơ hóa, kinh khủng sợi tơ gợn sóng không ngừng kéo dài, phảng phất màu trắng như địa ngục làm cho người sợ hãi. Đỏ Phở Lạc Mỹ Ngộ đã đem trái cây năng lực khai phát đến thức tỉnh tình trạng, làm trái ý tổ no mi thức tỉnh lúc, Minh Ca có thể đem chung quanh đồ vật, bao quát công trình kiến trúc cùng nhau biến thành trong suốt tuyến. Sau đó Minh Ca có thể đem mấy ngàn đầu thậm chí nhiều hơn tuyến tụ tập cùng một chỗ, đối với đối phương tạo thành thương tổn cực lớn. Cái này đã siêu việt bình thường hệ vạ rẻ mẹ si ạ trái cây lực lượng. Hắc hắc, hiện tại là thời gian của ta. Minh Ca mặt mũi tràn đầy tự tin. Thấy phía sau lão xa có chút im lặng. Ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng giờ phút này đối mặt lại là chân chính quái vật. Yêu nghiệt phía trên yêu nghiệt. Chương 1422, Minh Ca nhận thua. Chương 1422, Minh Ca nhận thua. Trái cây sau khi thức tỉnh, phản phất trở thành sợi tơ quốc vương, Minh Ca vung tay lên. Hoang lãng bạch tuyến. Đem mấy bạn đầu trong suốt màu trắng dây nhỏ trình độ sắp xếp, hình thành một cỗ như là như sóng biển sóng dữ công kích, từ đối thủ phía dưới quần quận dâng lên, dần dần hướng vị trí tại ở giữa địch nhân dựa vào, cuối cùng hình thành hình méo mó to lớn bọt nước bạch tuyến, đem đối thủ vây ở tuyến bên trong xoắn nát. Sử dụng chiêu này lúc nhiều phất lạc cửa qua sẽ dùng hai tay điều khiển hoang lãng bạch tuyến, một bên truy đến đối thủ một bên khống chế bạch tuyến, cuối cùng tại bắt ở đối thủ động tuyến lúc hai tay trong nháy mắt giao nhau, bạch tuyến liền sẽ hướng đối thủ dựa vào, cuối cùng đem đối thủ thân thể nghiền nát. Đi chết đi. Đối mặt một chiêu này, Mộ Bạch tay trái hóa thành nham tương long đầu. Minh Long rơi, cực nóng nham tương hóa thành hỏa hồng sắc Minh Long, mang theo nồng đậm hỏa nguyên tố cùng nóng hởi nham tương hướng phía trắng đoán sợi tơ bảy phóng đi. Hoang lãng bạch tuyến cùng Minh Long rơi cuốn dao cùng một chỗ ở giữa, thắng bại rất nhanh thấy rõ ràng. Sợi tơ không ngừng tan tác, bị thiêu đốt được gãy. Cắn răng nghiến lợi, Minh Ca lập tức lại lần nữa thi triển một chiêu khác ngăn cản nham tương thế công. Thuẫn bạch tuyến, từ trên mặt đất toát ra vài luồng to lớn đường cong phòng ngự công kích của địch nhân. Bá khí lăn lộn nham tương tại tầng tầng sợi tơ suy yếu hạ bị khó khăn lắm ngăn cản. Minh Ca, làm nóng người kết thúc nên thời điểm kết thúc. Dẫm lên nham tương vô số chung quanh màu trắng sợi tơ, Mộ Bạch thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Mở ra kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ, Minh Ca chỉ cảm thấy cái hót mắt lạnh. Ở phía sau, biển nguyên bạch sóng đem toàn bộ mặt đất biến thành từ đường nét thành quần quật lấy mãnh liệt sóng lớn hải dương, cuốn chặt lấy trên mặt biển hết thảy sinh vật. Nhưng xuất hiện sau lưng hắn, Mộ Bạch làm sao có thể bị những sợi tơ này vây khốn. Đưa ngón trỏ ra điểm kích ở ngoài sáng ca trên trán, Mộ Bạch hời hợt phun ra mấy chữ. Quá chậm. Kim ô trái cây. Gia tốc xung kích. Oeng. Minh Ca màu hồng phấn thân ảnh cấp tốc bị đánh bay. Trung quanh bị đồng hóa mặt đất sợi tơ cấp tốc khôi phục nguyên dạng, mà đầu vang long long, Minh Ca chỉ cảm thấy đầu lâu muốn nức. Đối phương chỉ cần một ngón tay liền để hắn cảm nhận được áp lực lớn lao, khó khăn lắm đứng vững thân thể hắn sau một khắc cũng cảm giác được đỉnh đầu nóng lên. Không đợi hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy cầm trong tay chấn động cầu che đậy Mộ Bạch một quyền đánh vào trên đỉnh đầu hắn. Két két, két két, két két. Trái củ dạ no mi kinh khủng dư ba rung động toàn bộ doanh địa, mà Minh Ca tại một quyền này vô ý thức gần như tiêu tán. Đây là tứ hoàng dâu trắng trái củ dạ no mi. Bị đánh bay, Minh Ca lăn lộn ở bên, thể nội sợi tơ không ngừng chữa trị thụ thương khí quan. Gian nan đứng dậy, Minh Ca trong mắt đã có một tia sợ hãi. Xong trái cây? Không đúng, là ba trái cây năng lực giả. Ta đều đã thu bảy thành lực, đừng nói cho ta ngươi đã chiến đấu không nổi nữa. Mộ Bạch lời này để Minh Ca kém chút thổ huyết. Bất quá hắn ngược lại là cũng không có phản bác đối phương, dù sao trái cụ dạ no mi bi năng vô song, lấy thân thể của hắn thật đúng là gánh không được. Tiểu quỷ, ta còn có năng lực không có sự xuất đâu. Minh Ca ánh mắt lạnh lẽo. Hạ sổ cụ hạ kỵ như là vương giả giống như giáng lâm. Tại vua hải tặc thế giới bên trong, hạ sổ cụ hạ kỵ là một loại vương giả tư chất, là trăm vạn người bên trong mới có một người có siêu cường năng lực. Hiện tại, hai vị có được loại lực lượng này người, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cùng Mộ Bạch đang đứng tại mặt đối lập, chuẩn bị tiến hành một trận hạ sổ cụ hạ kỵ đụng nhau. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ thân mang màu hồng lông vũ áo khoác, mang trên mặt một bộ kính dâm, khoe miệng của hắn luôn luôn treo một tia cười lạnh, phản phất đối thế gian hết thảy đều tràn đầy trào phúng. Hắn hạ sổ cụ hạ kỵ giống như trong đêm tối của phòng, lạnh thấu xương mà bá đạo, phản phất muốn đem hết thảy ngăn cản hắn đổ vật đều vỡ ra tới. Mà Mộ Bạch mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, nhưng hắn ánh mắt lại sâu thúy như biển, phản phất cất giấu vô tận bí mật. Hắn hạ sổ cụ hạ kỳ thì giống như là ánh mặt trời ấm áp, nhìn như nhu hòa, nhưng lại có không cách nào kháng cự lực lượng. Làm hai người hạ sổ cụ hạ kỳ đụng nhau lúc, toàn bộ không gian phản phất đều đang run rẩy. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ bá khí như hắc dạng như cuồng phong của tới, mang theo hủy diệt hết thể khí thế. Mà Mộ Bạch bá khí thì giống như là ánh mặt trời ấm áp phổ chiếu đại địa, vô luận hắc dạng cuồng phong như thế nào tứ ngược, đều không thể ngăn cản nó chiếu rọi. Hai loại hoàn toàn khác biệt hạ sổ cụ hạ kỳ trên không trung kịch liệt va chạm, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều bị cỗ lực lượng này chấn động đến lung lay sắp đổ. Thân ảnh của hai người tại trong đụng chạm trở nên bắt đầu mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy hai cỗ cường đại lực lượng đang không ngừng xen lẫn, va chạm, lại xen lẫn. Trận này hạ sổ cụ hạ kỳ đụng nhau, không chỉ có là hai người lực lượng đọ sức, càng là bọn hắn ý chí cùng tín niệm va chạm. Nơi xa quan chiến Lao Sa chăm chú nhìn một màn này. Hạ sổ cụ đụng nhau thế nhưng là rất ít gặp. Làm hai người hạ sổ cụ hạ kỳ trên không trung kịch liệt va chạm lúc, toàn bộ thế giới phảng phất cũng vì đó run rẩy. Hắc ám cùng quang minh đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách bức tranh. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ hắc ám khí tức dần dần bị Mộ Bạch bạch quang chỗ áp chế. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, hắn phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hạ sổ cụ hạ kỳ tại Mộ Bạch trước mặt vậy mà lộ ra như thế bất lực. Mà Mộ Bạch thì vẫn như cũ duy trì bộ kia bình tĩnh tiêu dung, phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cuối cùng, tại Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trong ánh mắt kinh ngạc, Mộ Bạch hạ sổ cụ hạ kỳ hoàn toàn chế trụ hắn hắc ám khí tức. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bị Mộ Bạch bạch quang bao phủ, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ thân ảnh tại quang mang bên trong trở nên càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Thất hồn lạc phách Minh Ca không thể tin ngẩng đầu. Hạ sổ cụ hạ kỳ không phải chơi như vậy. Mộ Bạch dứt lời, trên người hắn ôn hòa hạ sổ cụ đống nhiên phát sinh cải biến. Hắn hạ sổ cụ hạ kỳ như là trong đêm tối của phòng, mang theo hủy diệt hết thể khí tức của tới. Cố lực lượng này bá đạo mà quỷ quyệt, phản phất có thể thôn vệ hết thể qua mình, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ trong bóng đêm. Tại hắn hạ sổ cụ hạ kỳ trước mặt, hết thể chống cự đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực, phản phất chỉ có thể mặc cho nó bài bố. Mọi người xung quanh tại cố này hắc ám bá đạo quỷ quyệt hạ sổ cụ hạ kỳ trước mặt, cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thân thể của bọn hắn phảng phất bị lực lượng vô hình trói buộc, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc ám thôn vệ hết thảy. Người bá vương này sắc bá khí phảng phất là một loại không cách nào kháng cự số mệnh, làm cho không người nào có thể đào thoát nó trường khống. Bị toàn diện áp chế, Minh Ca cuối cùng vẫn cúi đầu. Ta thua. Chương 1423, nhân đạo trái ác quỷ cùng xí thiên sứ. Chương 1423, nhân đạo trái ác quỷ cùng xí thiên sứ thua, vẫn là thua ở hắn trướng mắt tóc trắng tiểu quỷ trong tay. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cho tới nay đều là cái ngành hán, niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tin thật sâu lạc ấn tại mỗi một cái hiểu rõ hắn người trong lòng. Nhưng mà tại quyết định này tính thời khắc, hắn lại cúi đầu, hắn thân phục, mà để hắn làm được đây hết thảy chính là Mộ Bạch. Hai người quyết đấu vốn nên là sao hỏa đụng phải trái đất, kịch liệt vô cùng, nhưng Mộ Bạch lại dùng tuyệt đối thực lực đem Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn giống một tòa không thể vượt qua núi, để Đọ Phở Lạm Mị Ngộ minh bạch cái gì là chân chính tuyệt vọng. Đã từng tự mình tuổi trẻ khinh cuồng khiêu chiến tứ hoàng cái đồ có vẻ như cuối cùng cũng là kết cục này. Tại chiến đấu cuối cùng, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đã mỏi mệt không chịu nổi, trên thân vết thương chồng chất. Hắn dựa vào còn sót lại một tia lực lượng, nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cao cao tại thượng Mộ Bạch. Mộ Bạch ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, phảng phất tại nói, ngươi đã thua. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ hít sâu một hơi, hắn biết, hắn đã không có đường lui. Niềm kiêu ngạo của hắn, tự tôn của hắn, tại thời khắc này đều đã bị đánh phá. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, sau đó lại chậm rãi buông ra, phảng phất tại từ bỏ hắn sau cùng chống cự. Ta nhận thua. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Ba chữ này, phảng phất đã dùng hết hắn tất cả khí lực. Mộ Bạch nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang. Hoan nên ngươi Đọ Phở Lạm Mị Ngộ. Thân ở bàn tay Mộ Bạch phảng phất là trong ngày mùa hè gió mát, để thần sắc căng cứng Minh Ca ngây ngẩn cả người. Đa tạ. Bị đối phương kéo thân, Minh Ca kỳ thật nghĩ tới tại thời khắc này đánh lén, dù sao hắn còn có tuyệt chiêu không có sử dụng, nhưng do dự một chút sau vẫn là từ bỏ. Dù sao trước mắt thanh niên tóc trắng trên người bí mật nhiều lắm, không cách nào trong nháy mắt đánh bại đối phương, vậy cuối cùng kết quả chính là tự mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Húng chi bên cạnh còn có cái Lao Xa tại cái kia áp trận. Gia nhập ta chỗ này, ngươi sẽ nhìn thấy một cái rộng lớn hơn thế giới, đối liên quan tới thế giới văn tỷ hệ sở ký ức đã vô dụng, ngươi có thời gian nói có thể đi nhìn một chút tên là vua hải tặc Maga. Mộ Bạch lời này để Hậu Phương lão xa khỏe miệng co giật. Hắn không rõ ràng có phải hay không vị này Mộ tiên sinh đặc thù niềm vui thú, đối phương thế mà đem bọn hắn thế giới chỉnh lý thành mạn gạ phát biểu trên mặt đất hoàng tinh bên trên, ngay tại chỗ cũng coi là phi thường bốc lửa. Được. Minh Ca hiển nhiên không rõ ràng nơi này loan loan quấn quấn, thần phục về sau hắn quyết định trước đi theo cái này Mộ Bạch nhìn một chút hắn chỗ thế giới. Làm Mộ Bạch rời khỏi doanh địa về sau, trong thế giới hiện thực tốc độ chạy lập tức khôi phục bình thường, trở lại trong phòng ngủ mình đem hai người này thả ra. Cao lớn Minh Ca đi ra doanh địa về sau, phát hiện gian phòng này xa hoa trình độ mặc dù không tính quá cao, nhưng các loại kỳ lạ tiểu vật kiện lại là chưa bao giờ nghe, cái này khiến hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Lao xa những ngày này ngươi mang theo Minh Ca hiểu rõ hơn thế giới này phong thổ, ta duy nhất nhắc nhở Minh Ca ngươi là phương thế giới này chẳng qua là khi chức vũ trụ cấp thấp nhất thứ nhất chuỗi đảo thế giới, đi theo ta tương lai chinh chiến chính là toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ. Ngay cả vũ trụ khái niệm đều không có, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ chỉ cảm thấy không rõ mà lệ. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ, vị này đã từng quát tháo phong vân, không ai bị nổi bừng dạ, giờ phút này lại cúi xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Hắn thần phục, không chỉ có mang ý nghĩa hắn thừa nhận Mộ Bạch cường đại, thay thế đồng hồ lấy hắn nguyện ý buông xuống qua đi tiêu ngạo, bắt đầu hành trình mới. Dạ tâm của hắn chưa hề bởi vì thần phục mà tiêu giảm. Hắn biết rõ, nếu muốn ở cái này thế giới mới đặt chân, hắn nhất định phải có đầy đủ lực lượng. Mà nhân tạo trái ác quỷ chính là hắn trùng hoạch lực lượng mấu chốt, cũng là hắn hiện ra bản thân giá trị phù hợp thời cơ. Hắn đứng tại Mộ Bạch trước mặt, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, phản phất lại về tới cái kia không sợ hãi chiến sĩ thời đại. Mộ Bạch đại nhân, ta cần trợ giúp của ngươi. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều để lộ ra quyết tâm của hắn. Ta nghị chế tạo nhân tạo trái ác quỷ, ta cần ngươi phòng thí nghiệm. Nhân tạo trái ác quỷ, đây là một cái tràn ngập thần bí cùng tồn tại nguy hiểm. Nó cũng không phải là tự nhiên chỗ thanh nén, mà là nhân loại trí tuệ kết tinh, là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp xen lẫn sản phẩm. Lúc trước tại Hắc Ám thế giới bên trong mình ca dựa vào kệ xả thành công chế tạo qua động vật hệ trái ác quỷ, bán cho cái đồ. Trước mắt địa hoàng tình thế giới trái ác quỷ mặc dù khả năng cùng thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong trái ác quỷ khác biệt, nhưng nguyên lý hẳn là đều cùng loại. Chế tạo ra nhân tạo trái ác quỷ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vậy, nhân tạo trái ác quỷ bị coi là một loại cấm kỵ tồn tại. Cứ việc nó có được lực lượng cường đại, nhưng có rất ít người nguyện ý mạo hiểm đi nếm thử. Chỉ có những cái kia chân chính khát vọng lực lượng, đồng thời nguyện ý vì thế nỗ lực bất cứ giá nào người, mới có thể lựa chọn đi đến đầu này tràn ngập con đường nguy hiểm. Nhân tạo trái ác quỷ là nhân loại khát vọng đối với lực lượng cùng sợ hãi biểu tượng. Nó đã là hy vọng nguồn suối, cũng là hủy diệt điểm xuất phát. Chỉ có những cái kia thực sự hiểu rõ nó người, mới có thể nắm giữ lực lượng của nó, trở thành thế giới này chúa tể. Mộ Bạch nhìn trước mắt Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này đã từng không ai bị nổi bức giả, vậy mà lại hướng hắn tìm kiếm trợ giúp. Nhưng lập tức, hắn hiểu được Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ dụng ý, cái này nam nhân chưa hề buông tha giấc mộng của mình cùng dạ tâm. Nhân tạo trái ác quỷ Mộ Bạch cũng không lạ lắm, thậm chí ở thế giới trước hắn chính là dựa vào cái này đặc thù kỹ thuật ngược gió lật bàn không ngừng lớn mạnh thế lực, cuối cùng nắm giữ toàn bộ Trung Châu chủ tông môn quyền thế. Nhưng dưới mắt thế giới tình huống cùng khi đó khác biệt. Mộ Bạch biết tương lai đối thủ lớn nhất tất nhiên là những cái kia tân thần, tại tân thần trước mặt quần thể chiến lực cường hãn ngược lại dâu dịa, càng thêm mấu chốt chính là cá thể đột phá tính chiến lực. Trừ cái đó ra hắn lúc trước không có tùy tiện người nghiên cứu tạo trái ác quỷ cũng là bởi vì thế cục nguyên nhân. Thành phố Vân Hải lúc trước hắn cuối cùng không thể một tay che trời, mà bây giờ ngược lại là có thể thử một chút. Nhân tạo trái cây duy nhất đáng nhắc tới, Mộ Bạch kỳ thật cảm thấy là xí thiên sứ. Nhân tạo trái ác quỷ ăn hết về sau có thể thu hoạch được một ít siêu năng lực, căn cứ bối tăng ca khắc nói tới nhân tạo trái ác quỷ chỉ có động vật hệ loại, bối tăng ca khắc không thừa nhận kệ xạ cờ là chế tạo ở mãi trái cây. Lại đặc thù chỉ cần dùng tiền cùng thời gian đều có thể chế tạo, nhưng thức tỉnh trạng thái chưa xác định. Tự nhiên hệ loại đếm thử nhiều loại phương thức đều không thể thực hiện, hệ vạ rẻ mẹ xì a loại cần hệ vạ rẻ mẹ xì a năng lực giả huyết thống thừa số lại chế thành đặc thù huyết dịch, lục máu, liền có thể thu hoạch tương ứng hệ vạ rẻ mẹ xì a năng lực, trước mắt sử dụng lục máu trở thành năng lực giả chính là xí thiên sứ. Nhân tạo trái ác quỷ không tính quá trọng yếu, nhưng liên quan đến xí thiên sứ nói Mộ Bạch ngược lại là có chút hứng thú. Dù sao loại kia đặc thù người nhân tạo hài đồng tồn tại, tại đua hải tặc bên trong sức chiến đấu kinh người, có thể nói là một người thành quân. Bất quá nhất định phải giữ bí mật, bằng không thì nghiên cứu loại này cấm kỵ lực lượng vĩnh hằng thần giáo tất nhiên sẽ trở thành toàn dân công địch, đến lúc đó đừng nói là trung gia, liền xem như tam đại liên bang cũng không có tự mình chỗ an thân. Mộ Bạch trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, ta có thể cho ngươi phòng thí nghiệm, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ nhìn chằm chằm Mộ Bạch, phản phất muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra đáp án. Ngươi nhất định phải cam đoan người của ngươi tạo trái ác quỷ bất kỳ tin tức gì không thể tiết lộ tí nào. Mộ Bạch thanh âm kiên định mà hữu lực. Điểm này cùng ngươi chế tạo ra nhân tạo trái ác quỷ trọng yếu giống vậy. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ thật sâu nhìn Mộ Bạch một mắt, sau đó nhẹ gật đầu, ta đáp ứng ngươi, giữ bí mật công tác ta sẽ làm tốt. Tất cả người biết chuyện toàn bộ ra người nhà của bọn hắn, tìm tới nó uy hiếp, những thứ này thí nghiệm nhân viên mới có thể nghe lời, nếu là đến khẩn cấp quan đầu những người này có tiết lộ bí mật nguy hiểm vậy liền toàn bộ diệt khẩu, một tên cũng không để lại. Lời này Mộ Bạch nói mười phần gió bình vân nhạt, phảng phất dẫm chết một chút con kiến, nghe được Minh Ca đều sửng sốt một chút, vốn cho là Mộ Bạch đại nhân sẽ là cái lạ người tốt, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng là so với mình còn quá quyết kiêu hùng. Ta hiểu được. Nhẹ gật đầu Mộ Bạch tiếp tục nói, chờ trở lại thành phố Vân Hải ta liền cho ngươi tài chính khai triển thí nghiệm hạng mục, qua vài ngày các loại cả nước tranh tài kết thúc chúng ta liền trở về. Chương 1424, tiếp tục tranh tài chương 1424, tiếp tục tranh tài sáng sớm tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng chiếu xuống tinh thần thành phố hội trường trên, kim sắc quang huy cùng kiến trúc đường cong hòa lẫn, phát họa ra một bức tràn ngập sức sống bức tranh. Hội trường trong không khí tràn ngập một loại chờ mong cùng hưng phấn không khí, phản phất có thể cảm nhận được giải thi đấu sắp đến khẩn trương cùng nhiệt liệt. Mọi người từ bốn phương tám hướng tụ đến, cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng mà hữu lực, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng kích động thiếu dung. Một ít người dự thi mặc tinh xảo đồng phục của đội, bọn hắn hoặc tràn đầy tự tin trò chuyện với nhau, hoặc chuyên chú tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Khán giả thì hoặc mang theo nhà mang miệng, hoặc kết bạn mà đi, bọn hắn đến để hội trường trở nên càng thêm náo nhiệt cùng ồn ào náo động. Cái này khiến đi theo Mộ Quang tiểu đội dài mở mang hiểu biết đỏ phở làm mì ngộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta còn tưởng rằng nơi này là sân thi đấu, hiện tại xem ra ngược lại là ta nông cạn, tòa thành thị này thật là rừng sắt thép. Trong hội trường, âm hưởng thiết bị phát hình vui sướng âm nhạc, vì sắp đến giải thi đấu tăng thêm một phần sung sướng cùng nhiệt liệt. Quầy hàng bên trên bày đầy các loại tiểu thương phẩm cùng vật kỷ niệm, chủ quán nhóm bận rộn nên đón mỗi một vị khách hàng đến, thực phẩm khu thì tản ra mùi thơm mê người, các món ăn ngon rực rỡ muôn màu, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Tại hội trường trung tâm, to lớn sân khấu đứng sừng sững lấy, nó phía trên treo các loại cờ màu cùng trang trí vật, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Trên sân khấu ánh đèn thiết bị đã mở ra, ánh sáng rực rỡ buộc ở không trung xen lẫn múa, vì giải thi đấu nghi thức khai mạc kiến tạo lấy thần bí mà mộng ảo không khí. Đội trưởng, nhà ngươi cái này bà còn xa không nóng sao? Một mực mặc màu hồng áo len. Tống Thi Nho nhìn vị này đi đường kỳ lạ quái nhân, trong lòng nghi hoặc mười phần. Ngay tại phía trước ngược lại là xem xét đỏ phở làm mì ngộ có chút bất thiện xoay đầu lại, đối Mộ Bạch thần phục còn chưa tính, hắn cũng không có đối nó đồng đội thần phục. Tiểu quỷ ta đây là hỏa liệt điệu áo choàng, không phải áo len, lần sau đeo kiếm cận lại đến nói chuyện với ta. Minh ca tốt, chính ngươi đi đi một vòng đi. Phát giác được giữa hai người mùi thuốc súng, Mộ Bạch thuận miệng để Minh ca tự do hoạt động. Không nói lời gì, đỏ phở làm mì ngộ nhẹ gật đầu liền tự mình rời đi. Cái này khiến Tống Thi Nho có chút trợn tròn mắt. Đây là bà con xa vẫn là tiểu đệ a? Thật có lỗi a đội trưởng, ta thuận miệng nói. Có chút lúng túng Tống Thi Nho gãi đầu một cái, lộ ra sắc ngu ngơ tiểu dung. Ánh mắt di động đến xa xa Mộ Bạch không để ý nói, đây đều là việc nhỏ, chân chính đáng ra chúng ta chú ý chính là mấy cái kia cường lực đội ngũ. Thuận đội trưởng ánh mắt, Tống Thi Nho cũng nhìn thấy tinh thần tiểu đội trưởng thần thiếu. Giờ phút này vị danh xưng mạnh nhất đội trưởng tuyển thủ dự thi ngay tại nhi đồng khu cho tiểu bằng hữu làm ảo thuật. Transformer, búp bê, con rối quần áo, nhựa tợ lặt tiếng súng ngắn, thậm chí nói đáng yêu mèo mèo chó chó đều có thể bị hắn thần không biết quỷ không hay lấy ra, sau đó lại lặng yên không tiếng động đem nó xóa đi, thấy phía sau hắn long phủ rất gấp gáp. Ngược lại là bọn trẻ hết sức cao hứng, cảm thấy thần thiếu là cái đại ma thuật nhà. Đại ca ca ngươi là thần sao? Đây đều là ngươi biến ra a. Nghe được nữ đồng mãi thanh mãi khí thanh âm thần thiếu cũng cười nói ra, đương nhiên, ta không gì làm không được. Ta là một cái đặc thù siêu năng lực giả có thể làm được ta muốn hết thảy. Khe nhíu mày long phủ đội vàng vỗ vỗ cái này người điên bà bay, sợ con hàng này không cẩn thận đem những này hài tử chơi chết, dù sao hắn nhưng là nhìn thấy con hàng này tinh thần không bình thường thời điểm biểu hiện. Người đang khẩn trương cái gì, buông lỏng. Giống như nhà bên Nam Hải thần thiếu lạnh nhạt nói, nhưng trong giọng nói lại ẩn ẩn hàm ẩn lấy giọng ra lệnh. Kém chút thổ huyết long phủ là thật muốn chơi chết cái này thần thiếu, nhưng làm sao hắn làm không được. Người ta chỉ là quan hệ hợp tác, ngươi không có quyền ra lệnh ta, nhưng ta thân là phó đội trưởng có nghĩa vụ đưa ra đề nghị. Ngoài mặt làm ngơ thần thiếu vẫn như cũ làm theo ý mình. Thu tầm mắt lại, Mộ Bạch càng phát ra nhìn không tấu cái này thần thiếu. Bất quá hắn ngược lại là mười phần xác định thần thiếu trái ác quỷ chủng loại, đại khái suất là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ bên trong đặc thù tồn tại, cùng loại thẻ hai gạo nếp trái cây tại hệ vạ dẹ mẹ xì ạ bên trong đặc thù tồn tại. Một vòng mới ra sân sau khi giới thiệu, cấp tốc tiến vào rút thăm chiến đấu giai đoạn. Trước mấy vòng trong chiến đấu Mộ Quang tiểu đội xem như liền chiến liền thắng, cầm đầu cái thứ nhất xuất chiến Tống Thi Nho quét ngang bắt phương đánh cho những cái kia phổ biến thực lực yếu kém đội ngũ liên tục bại lui. Trung giác tiên bình tiểu đội, thần thiếu tinh thần tiểu đội cũng đều là như thế, cùng loại bọn hắn loại cấp bậc này đội ngũ đã cùng bình thường trong đội ngũ người dự thi có không nhỏ thực lực sai biệt, thắng bại đã sớm không có bất ngờ. Khi đi tới vòng thứ tư đối chiến thời điểm Mộ Quang tiểu đội đụng phải cường lực địch nhân. Bởi vì lần này, Tống Thi Nho thế mà bị người nhẹ nhõm đánh bại. Sở Nhiên, Sở Nhiên, Sở Nhiên cố lên. Toàn trường cố lên tiếng vang lên, tất cả đều đang hô hoán tên của hắn. Nhấc tay đáp lại Sở Nhiên vẻ mặt tươi cười. Thân là Hoang Xuyên tỉnh đệ nhất đại biểu đội ngũ, Thần Xuyên tiểu đội đội ngũ thực lực rất mạnh, mà thân là trong đó người mạnh nhất không ai qua được đội trưởng Sở Nhiên. Danh tự bình thường phổ thông nhưng thân thủ dị thường cường hãn người trẻ tuổi. Dựa vào bất sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, thế mà đem Tống Thi Nho nhẹ nhõm đánh bại, không hề nghi ngờ người này đã có thể tính là toàn bộ cao trung thi đấu vòng tròn bên trong một đường tuyển thủ. Trên lôi đài Sở Nhiên ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Mộ Quang tiểu đội. Giọng bình tĩnh nói, không người là đối thủ của ta, Mộ Bạch ngươi bây giờ không ra sân chẳng lẽ chờ ta đưa ngươi đồng đội từng cái đánh bại sao? Ngồi tại vị trí trước Mộ Bạch dỗ dành xong chiến bại Tống Thi Nho sau lạnh nhạt ra sân. Không biết vì sao, Sở Nhiên cảm giác đối phương khí chất cùng hôm qua khác biệt. Giả thần giả quỷ. Chương 1425, máy móc hàn thần. Trái hỉ tô hỉ tô nổ mì mịt thì cản ZOAN sắt thép bồ tát hình thái chương 1425, máy móc hàn thần. Trái hỉ tô nổ mì mịt thì cản ZOAN sắt thép bồ tát hình thái Mộ Bạch lạnh nhạt ra trận, để rất nhiều người ghé mắt. Bao quát tinh thần tiểu đội đám người. Long Phủ như có điều suy nghĩ nói ra, gặp được Sở Nhiên không được tốt lắm vận, bất quá đối với chúng ta tới nói nhưng cũng là một cơ hội, vừa bạn nhìn xem cái này Mộ Bạch thực lực nội tình. Trên chiến trường Sở Nhiên cười lạnh một tiếng. Ta bật sổ cụ thế nhưng là cùng người bên ngoài khác biệt, nhìn tốt ngươi. Hắn quanh thân bao phủ một tầng màu đen thâm thúy khí lưu, phản phất là từ địa ngục thâm nguyên bên trong tuôn ra bóng đêm vô tận. Cố khí lưu này theo động tác của hắn mà cuộn, phản phất từng đầu màu đen cự long tại bên cạnh hắn xoay quanh bay múa, cặp mắt của hắn bên trong lóe ra lạnh lẽo và mang, để lộ ra một loại không thể nghi ngờ bá khí cùng kiên định. Đặc thù chủng loại bật sổ cụ Haki. Mộ Bạch lười nhác nghiên cứu. Nói nhảm đừng nói nữa, vừa vặn để cho ta nhìn xem ngươi vì sao tự tin như vậy. Sở Nhiên cấp tốc di động. Sau lưng phảng phất xuất hiện máy gia tốc thúc đẩy thanh âm. Lúc thì trắng trong xương mù bật sổ cụ cứng lại thiết quyền bay thẳng Mộ Bạch mặt. Không có dựa vào bật sổ cụ Haki, phảng phất cầm lấy một viên như quả táo Mộ Bạch tiện tay cầm đối phương cao tốc xung kích tới năm đấm. Màu đen nhánh cương mãnh lực đạo tại Mộ Bạch dưới bàn tay phảng phất hóa thành vô hình. Liền cái này, Mộ Bạch ngẹo đầu trong tay kim ố quang ảnh lấp loé. Kinh khủng cực hạn tăng tốc độ quyền kế tiếp đánh vào Sở Nhiên phần bụng. Kịch liệt lực đạo dù là cách bật sổ cụ cũng làm cho Sở Nhiên cấp tốc rút lui ra ngoài. Hai chân liền xem như thật sâu đâm vào mặt đất cũng vô pháp ngăn chặn loại này cự lực. Quái vật. Hai chữ này tại Sở Nhiên trong đầu không ngừng quanh quẩn. Cái này Mộ Bạch cường hãn như là quái vật. Bên ngoài sân nguyên bản ý hưng lan san thần thiếu cũng là chăm chú. Long phủ càng là trực tiếp đứng lên, cái kia tốc độ là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Mộ Bạch sử dụng kim ô gia tốc dù là Long phủ thế mà đều có chút thấy không rõ, tựa hồ ý thức được sự thất thố của mình, Long phủ vẫn là cưỡng ép ngăn chặn hiếu kỳ ngồi xuống lại. Phanh phanh phanh. Sử dụng bình thường thuật cách đấu Mộ Bạch phảng phất trong mưa dạo bước giống như nhẹ nhõm áp chế sự xuất bật sổ cụ hạ kỳ Sở Nhiên, cắn chặt răng cái sau gian nan đó đỡ, có thể mỗi một lần va chạm liền để hai cánh tay hắn tê liệt ra tăng mấy phần. Đợi đến Mộ Bạch thứ 5 quyền giáng lâm thời điểm hai tay của hắn càng là không quy luật run rẩy. Miệng lớn thở hổn hển Sở Nhiên quát lên một tiếng lớn. Sau lưng xuất hiện đại lượng đốt lửa ra tốc tên lửa đẩy, biến thành cùng loại ý rồng man giống như tốc độ của hắn tăng nhiều. Bị thúc đẩy trang bị tăng phúc bật sổ cụ thiết quyền nhanh như thiểm điện. Hắn nhanh, có thể Mộ Bạch càng nhanh. Tốc độ chính là lực lượng. Có được kim ô tăng tốc độ cường hãn tốc độ gia trì, Mộ Bạch quyền đến thịt ngược lại đem Sở Nhiên áp chế ác hơn. A, bị áp chế Sở Nhiên gào thét, bị Mộ Bạch một quyền đánh nát mấy quả răng. Run rẩy rút lui Sở Nhiên toàn thân nổi lên qua mang. Tại tinh thần thành phố trên sàn thi đấu, bầu không khí đã đạt đến gay cấn. Khán giả nín hơi ngưng thị, chờ mong tiếp xuống muốn trình diễn một màn kinh người. Đột nhiên, chói mắt quang mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ đấu trường. Quang mang dần dần tan đi, lộ ra một cái nguy nga thân ảnh, Sở Nhiên, hắn giờ phút này đã hóa thân thành một tôn tự hình sắt thép Bồ Tát. Mộ Bạch chúng ta tiếp tục. Trái hỉ tô nổ mị mị thì cản ZOAN sắt thép Bồ Tát hình thái mở ra về sau, Sở Nhiên tiêu hao thể lực cấp tốc khôi phục, lục thân không ngừng cường hóa hạ đã biến thành nửa tôn thần linh. Tôn này sắt thép Bồ Tát nguy nga đứng vững, cao đạt, gần đẳng, mấy chục mét, tựa như một ngọn núi giống như sừng sững không ngã. Thân thể của nó từ vô số khối thép tinh đúc thành, mỗi một khối đều tản ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Bồ Tát khuôn mặt trang nghiêm túc mục, trong hai mắt phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa rực rỡ, để lộ ra kiên định cùng quả cảm. Làm người khác chú ý nhất là Bồ Tát trong tay hỏa pháo súng ống, bọn chúng phảng phất là sắt thép Bồ Tát kéo dài, cùng nó hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Những thứ này hỏa pháo súng ống tản ra lăng lệ sát khí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mỗi một cây họng pháo đều tinh điêu tế chát, tràn đầy lực lượng cảm giác. Sở Nhiên hóa thân cự hình sắt thép Bồ Tát tại trên sàn thi đấu chậm rãi di động, mỗi một bước đều gây nên mặt đất run rẩy. Hắn đến, để nguyên bản náo nhiệt đấu trường trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Khán giả bị cái này rung động tràn diện rung động, bọn hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm tôn này nguy nga sắt thép Bồ Tát, chờ mong nó tiếp đi xuống biểu hiện. Làm chiến đấu chính thức khai hỏa lúc, sắt thép Bồ Tát trong tay hỏa pháo súng ống bắt đầu phun ra ngọn lửa rực rỡ. Đạn pháo như là như mưa to chút xuống, đem đấu trường biến thành một cái biển lửa. Mỗi một lần pháo kích đều nương theo lấy đinh thai nhức óc tiếng oanh minh cùng ánh lửa chói mắt, khiến nỗi lòng người bành trướng. Chết đi Mộ Bạch. Thánh quang gào thét gật lỉnh. Kinh liên hỏa lực không ngừng tẩy lễ Mộ Bạch vị trí, chỉ là để Sở Nhiên có chút kỳ quái là Mộ Bạch căn bản không có tránh né. To lớn trong bụi mù, bị bụi bặm vây quanh thân ảnh vẫn như cũ đứng thẳng. Đỉnh lấy hỏa lực đi ra Mộ Bạch thậm chí không nhìn những thứ này, bật sổ cụ hạ kỳ bao trùm đạn. Từng bước một tới gần hắn, kia là nguyên tố hóa. Không đúng, nguyên tố hóa cũng vô pháp tránh né bật sổ cụ hỏa lực, trừ phi cái quái vật này kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ dự báo mỗi một viên đạn quy tích từ đó sớm nguyên tố hóa để đạn xuyên qua thân thể. Cái quái vật này, hóa thân kim cương Bồ Tát Sở Nhiên áp lực như núi, hỏa lực vô dụng, vậy chỉ dùng kim cương sử. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Kim cương Bồ Tát nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một vệt kim quang ngưỡng mộ Bạch phóng đi. Trong tay hắn kim cương sử mang theo thế lôi đỉnh và quân, hung hăng đánh tới hướng Mộ Bạch. Nhưng mà đối mặt cái này như bài sơn đảo hải thế công, Mộ Bạch lại chỉ là nhẹ nhàng huy động trong tay nham tương trường kiếm. Kiếm quang lóe lên, phản phất phá vỡ thời không giới hạn. Kim cương Bồ Tát chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đánh tới, trong nháy mắt liền bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Hắn ngã rầm trên mặt đất, rơi lên một mảnh bụi đất. Mộ Bạch cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, phản phất tại nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Kim cương Bồ Tát dãy rủa lấy đứng lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn lần nữa phóng tới Mộ Bạch, lại bị Mộ Bạch dễ dàng né qua. Kim ô trái cây kinh khủng tuấn di đều không cần sử xuất, vẹn vẹn là cơ sở tốc độ tăng phúc cũng đủ để nghiền ép đối phương. Sau đó, Mộ Bạch thân hình lóe lên, xuất hiện tại Kim Cương Bồ Tát phía sau, trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, liền đem Kim Cương Bồ Tát chấn áp trên mặt đất. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất đều dừng lại. Kim Cương Bồ Tát không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Bạch đến gần thân ảnh. Trong mắt của hắn tràn đầy rung động cùng kính sợ, phản phất lần thứ nhất ý thức được, trên thế giới này còn có hắn không cách nào địch nổi tồn tại. Mộ Bạch đang muốn triệu hoán Nham Tương Minh Long kết thúc chiến đấu thời điểm, vị này có cái khác lá bài tẩy Kim Cương Bồ Tát nhấc tay đầu hàng. Chờ một chút, ta nhận thua. Loại quái vật này căn bản không phải hắn có thể người giả bị đụng, cho nên Sở Nhiên tại phân tích xong lợi và hại hậu quả đoạn lựa chọn nhận thua. Đứng may giới Bồ Tát nhận thua lúc, toàn bộ thính phòng trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Khán giả mở to hai mắt nhìn, phản phất không thể tin được trước mắt mình tất cả những gì chứng kiến. Trên mặt bọn họ biểu lộ đọc lại, trong lúc nhất thời, kinh ngạc, nghi hoặc, rung động, các loại phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ. Sở Nhiên máy móc Bồ Tát, làm trận luận võ này lôi cuốn tuyển thủ, một mực bị ký thác kỳ vọng. Cái kia tinh vi máy móc cấu tạo cùng lực chiến đấu mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn chính là tồn tại không thể chiến thắng. Nhưng mà, ngay một khắc này, hắn lại bị Mộ Bạch dễ dàng đánh bại. Càng thêm mấu chốt chính là Sở Nhiên cũng là tinh thần thành phố bản thổ đội ngũ, loại này nhận thua để thật nhiều tinh thần thành phố người địa phương rất tức giận. Khán giả nhìn xem ngã trên mặt đất máy móc Bồ Tát, nhìn nhìn lại đứng tại giữa lôi đài Mộ Bạch, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn vốn cho là cái này đem là một trận thế lực ngang nhau cực chiến, lại không nghĩ rằng kết quả sẽ như thế ngoài dự liệu. Cái này sao có thể? Có nhân nhẫn không ở tự lẩm bẩm. Mộ Bạch vậy mà đánh bại máy móc Bồ Tát, hắn đến cùng là thế nào làm được? Mấu chốt Sở Nhiên tiểu tử này thua cũng quá nhanh đi. Mất mặt ta. Một người khác sợ hãi thán nói. Khán giả nghị luận ầm ĩ, bọn hắn ý đồ tìm ra Mộ Bạch thắng lợi nguyên nhân, lại phát hiện tự mình căn bản là không có cách lý giải hắn phương thức chiến đấu. Mộ Bạch động tác nhìn như đơn giản, nhưng mỗi một kích đều vừa đúng, phản phất có thể nhìn rõ đối thủ nhược điểm, một kích phải trúng. Trọng tài tiếp nhận Sở Nhiên nhận thua, tuyên bố lần chiến đấu này kết quả. Bên thắng, Vân Tỉnh Mộ Bạch. Chương 1426, trò chơi nhỏ chương trình mở ra. Ngôi côn chương 1426, trò chơi nhỏ chương trình mở ra. Ngôi côn lần tranh tài này một mực tiếp tục đến trạm vào tối. Đến cuối cùng thành tích được công bố thời điểm, không có chút nào ngoài ý muốn ra biên bốn chi đội ngũ. Theo thứ tự là Tinh Thần Thành Phố Tinh Thần đội, đội trưởng Thần Thiếu. Vân Tỉnh Thiên Bình tiểu đội, đội trưởng Trung Giác. Vân Tỉnh Mộ Quang tiểu đội, đội trưởng Mộ Bạch. Loạn Vân Tỉnh Tòa Thành tiểu đội, đội trưởng Trương Quỷ. Vân Tỉnh hai cái đội ngũ tấn cấp tứ cường, xem như danh tiếng vang xa, phải biết Di Vãng Vân Tỉnh đội dự thi ngũ đều là ở vào trung vị đếm được thành tích, bây giờ có Trung Giác cùng Mộ Bạch hai người dẫn đầu, hai chi thực lực tổng hợp hơi kém một chút đội ngũ cũng xâm nhập tuyến đầu. Sau đó chính là quyết chiến. Mà ngày mai ai là quán quân chỉ thấy rốt cuộc. Ban đêm đám người tán đi thời điểm Mộ Bạch thần sắc khẽ biến. Kiểm tra đến tân thần ngay tại tiếp cận bên trong, vĩnh hằng hệ thống mở ra trò chơi phần mềm nhỏ. Phần mềm nhỏ đang loạt. Tải hoàn thành. Trò chơi tên: Ngao Du Vũ Trụ Côn nhiệm vụ, đánh giết hết thể địch nhân. Nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ địa hoàng tinh. Nhiệm vụ thất bại xóa bỏ toàn bộ tinh cầu. Dù là Mộ Bạch cũng là trong lòng hơi rung, trọng yếu hơn là vĩnh hằng hệ thống đã nhận ra tân thần sắp đến, vậy có phải hay không cũng liền nói rõ toàn bộ tân thần cũng đã biết tọa độ của mình. Lại hoặc là chỉ là cái trùng hợp. Nhiệm vụ bên trong địch nhân là không phải cũng bao gồm tân thần, nếu là tân thần thật giáng lâm địa hoàng tinh cái kia cho dù nhiệm vụ thành công, đối phương cũng có tuyệt đối năng lực hủy diệt viên tinh cầu này. Nghĩ không hiểu Mộ Bạch lấy điện thoại di động ra, nhìn xem cái này côn bằng trò chơi ố biểu tượng đem nó cờ lật mở tới. Ngồi ở sau xe tòa hắn hướng phía lái xe lão xa trầm giọng nói ra, ngươi cùng mình ca xuống xe, để phòng hết thể phụ cận người, ta chơi một hồi trò chơi. Lão xa Minh ca hai mặt nhìn nhau, chơi cái trò chơi tình cảnh lớn như vậy hai người còn là lần đầu tiên gặp. Nhưng Mộ Bạch có thể nói ra hiển nhiên chính là có thâm ý khác, cho nên hai người cũng không có nhiều lời nói nhảm lập tức cùng, môn thần giống như một trái một phải đứng tại hai bên. Trò chơi khởi động máy rất nhanh, cùng loại vít xeo gió to lớn loài cá tại vít xeo hình tượng trung du động ra. Điều khiển di động, côn bắt đầu thôn vệ tiểu hành tinh không ngừng biến lớn, có đôi khi một chút thiên thạch từ bên người thổi qua cái này côn còn có thể thụ thương mất máu, thấy Mộ Bạch sửng sốt một chút. Chẳng lẽ giờ phút này trong vũ trụ thật sự có lấy một đầu côn? Tại mênh mông trong vũ trụ vô ngần, một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi tới lui. Kia là một con côn, thân thể của nó tựa như một viên hành tinh, to lớn mà thần bí. Nó lân phiến lóe ra tinh thần giống như quang mang, mỗi một lần đong đưa đều phảng phất tại nói vũ trụ huyền bí. Côn mở ra nó cái kia to lớn răng hút, bắt đầu thôn vệ hết thể chung quanh. Nó bơi qua tinh vân, những cái kia tràn ngập tinh trần và khí thể phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí hấp dẫn, nhao nhao tràn vào trong miệng của nó. Theo nó thôn vệ, tinh vân dần dần tiêu tán, mà côn thân thể thì trở nên to lớn hơn. Không chỉ là tinh vân, liền ngay cả những cái kia phiêu phù ở trong vũ trụ tiểu hành tinh cùng thiên thạch cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Côn bơi qua chỗ, những ngày kia thể phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, nhao nhao rơi vào trong miệng của nó. Tại côn thể nội, những thiên thể này bị hòa tan thành năng lượng, tư dưỡng nó mỗi một tấc da thịt. Theo thời gian trôi qua, côn hình thái cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó lân phiến trở nên càng cứng rắn hơn, tựa như tinh thần giống như sáng chói. Thân thể của nó trở nên to lớn hơn, phảng phất có thể thôn vệ toàn bộ tinh hệ. Mà cặp mắt của nó thì để lộ ra một loại thâm thúy quang mang, phảng phất có thể nhìn rõ vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh. Côn tại vũ trụ bên trong thôn vệ tiến hóa quá trình phảng phất là một trận thần bí nghi thức. Nó không ngừng mà thôn vệ lấy hết thể trung quanh, không ngừng mà lớn mạnh lấy thân thể của mình. Mà mỗi một lần tiến hóa, đều để nó càng thêm tiếp cận vũ trụ bản nguyên, càng hiểu hơn vũ trụ huyền bí. Chỉ là làm người kỳ quái là, đầu này thần thú trong mắt nhưng không có bất luận cái gì quan mang, phản phất bị người điều khiển đồng dạng. Ngay tại tiến quân địa hoàng tinh cá mập thủy tổ tự nhiên cũng nhìn thấy đầu này quái vật khổng lồ. hắn tự hạ thân phận chính là vì dò xét hạ nơi này tín đồ vì sao biến mất, nhưng trước mắt Côn để hắn phạm vào khó. Thật sự là con hàng này khí thế quá mạnh, thậm chí để cá mập thủy tổ một lần cho rằng là thời kỳ toàn thịnh cái nào đó cựu thần. Quái, vì sao phương này cấp thấp thế giới lại có như thế to lớn cự vật? Thân thể đồng dạng khổng lồ cá mập thủy tổ nghĩ mãi mà không rõ, chợt phái ra đại lượng hải long tộc tiến đến dò đường. Hải long tộc thân là cá mập thủy tổ dưới trướng số một mã tử chủng tộc, tự nhiên một ngựa đi đầu. Một đám hải long tộc xuyên qua vũ trụ biên giới, tiến vào Côn lãnh địa. Bọn chúng tự nhận là trong vũ trụ bá chủ, trên thân tản ra khí tức cường đại, vảy rồng ở dưới ánh sao lóe ra lạnh lẽo quan mang. Nhưng mà bọn chúng cũng không biết, mảnh tinh vực này sớm đã là Côn vật trong bàn tay. Côn chậm rãi mở ra nó cặp kia thâm thúy đôi mắt, trong ánh mắt để lộ ra một loại uy nghiêm cùng lạnh lùng. Nó nhìn chăm chú bọn này khách không mời mà đến, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt đi săn dục vọng. Tại Côn trong mắt, những thứ này hải long tộc bất quá là nó tiến hóa chất dinh dưỡng, là trợ nó trở nên càng thêm cường đại đá đặt chân. Côn mở ra to lớn rất hút, một cỗ cường đại hấp lực theo nó trong miệng tuôn ra. Những hải long tộc đó nguyên bản còn muốn phản kháng, nhưng ở cỗ lực hút này trước mặt, lực lượng của bọn chúng lộ ra như thế không có ý nghĩa. Từng cái hải long tộc bị cuốn vào Côn trong miệng, bọn chúng dây rủa cùng tiếng gầm gừ tại vũ trụ bên trong quanh quẩn, nhưng lại lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Cá mập thủy tổ trợn tròn mắt. Theo hải long tộc thôn phệ, Côn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, nó lân phiến trở nên càng cứng rắn hơn, lóe ra tinh thần giống như hào quang sáng chói. Thân ở trên địa cầu mộ bạch cũng tương đối đau đầu, bởi vì trong tay Tits trong trò chơi xuất hiện rất nhiều lam sắc rắn điều khiển Côn thôn phệ những vật này thật lao lực. Chương 1427, thần cũng vô pháp khiêu chiến trò chơi. Chương 1427, thần cũng vô pháp khiêu chiến trò chơi. Những thứ này rắn làm sao khắp nơi du động. Cao mày mộ bạch có chút chăm chú, lấy hắn có thể xưng lịch thiên tốc độ tay, chơi loại này tít xeo loại di động game điện thoại theo đạo lý tới nói nên được tâm ứng tay mới đúng, có thể giờ phút này lệnh mộ bạch kinh ngạc là, liền xem như loại này có thể mài nhỏ sắt thép tốc độ tay thế mà cũng ẩn ẩn có chút theo không kịp. Phải biết cái này trò chơi nhỏ thế nhưng là liên quan đến toàn bộ tinh cầu tồn vong, cho nên mộ bạch tập trung tinh thần ở giữa mở ra kim ô ra tốc tới chơi cái này cứng rắn hạch trò chơi nhỏ. Có lẽ mộ bạch đến thời khắc này đều không rõ ràng, còn có người so với hắn càng tuyệt vọng hơn. Không đúng, nói đúng ra hẳn là thần. Một vị tiêu ngạo tân thần. Thứ nhất vũ trụ chuỗi đảo bên ngoài. Nhìn qua cái kia thân thể khổng lồ lại tốc độ di chuyển nhanh vô cùng tồn tại, cá mập thủy tổ có chút trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó đều di động ra tàn ảnh đi. Càng thêm lịch thiên là cá mập thủy tổ lấy thần lực của hắn quyền hành thế mà không cách nào nhìn trộm ra cái này Côn lai lịch. Cái này cực kỳ quỷ dị. Loại tình huống này chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là vị này Côn thần cách so với hắn lớn, hoặc là chính là không có bất luận cái gì lai lịch bản thân liền là chống rông đản sinh. Hai loại kết quả đều là cá mập thủy tổ không thể nào tiếp thu được. Chẳng lẽ nói có cái khác tân thần đại năng muốn ám toán ta? Để tay lên ngực tự hỏi, cá mập thủy tổ cảm thấy những cái kia chân chính tân thần đại năng, tỉ như vĩnh hằng nữ thần các loại tồn tại hẳn là sẽ không ám toán mình loại này nhỏ ma cả bông nhân vật ta. Nhìn qua thân thuộc bị điên cuồng tàn sát, cá mập thủy tổ nộ khí vẫn là không cách nào tiêu tán. Lao tử không tin, ngươi có thể đỡ nổi ta. Cá mập thủy tổ thân ảnh dần dần tới gần nơi này phương vũ trụ khu vực biên giới. Tại vũ trụ thâm hải u ám chỗ, cá mập thủy tổ loại này cổ lao sinh vật, nó thân thể chi lớn, đủ để khiến tinh thần ảm đạm phai mờ, để đại dương vô tận tại nó trước mặt lộ ra nhỏ hẹp có gấp. Da của nó, tựa như trong bầu trời đêm ngân hà, lóe ra điểm điểm ánh sáng nhạt, kia là viễn cổ tinh thần mạnh mẽ, bị nó dung nhập thể nội, hóa thành dấu hiệu đặc biệt. Chút ít này quang trong bóng đêm lúc sáng lúc tối, phản phất nói vũ trụ thần bí cùng hạo hãn. Cá mập thủy tổ, đầu to lớn, hai mắt như là như lô đen thâm thúy, thôn vệ lấy hết thể trung quanh quan mang. Miệng của nó mở ra lúc, phản phất có thể thôn vệ toàn bộ tinh không, lộ ra sắc bén như dao cự răng, mỗi một khỏa đều lóng lánh hàn quang, đủ để xé rách hết thể trở ngại. Thân thể của nó bốn lượn du động, như là một đầu trong tinh không xuyên thẳng qua cự long, mỗi một lần đong đưa đều gây nên trùng quanh nước biển kịch liệt chấn động. Những cái kia nhỏ bé tinh thần, tại cái này chấn động bên trong lung lay sắp đổ, phản phất tùy thời đều có thể bị nó thân thể cao lớn chỗ đụng nát. Nó tới lui tại giữa các vì sao, lấy tinh thần làm thức ăn, đem vũ trụ tinh hoa dung nhập trong cơ thể của mình, không ngừng lớn mạnh tự thân lực lượng, nhưng chính là loại này thần tính sinh vật giờ phút này lại cho thấy vô cùng vĩ ngạn thần lực. Quyền bề lãnh hải trôi, thôn vệ vũ trụ. Hai mắt tinh hồng sắc quang mang bao phủ dưới thân thể hư ảo tinh thần. Tại vũ trụ biên giới, một trận trước nay chưa từng có kỳ cảnh ngay tại trình diễn. Hải dương, cái kia đã từng chỉ chiếm theo tinh cầu mặt ngoài một bộ phận xanh thẳm lĩnh vực, giờ phút này lại lan tràn đến vô ngần tinh tế không gian, dần dần đem sao trời bao phủ. Tinh thần, những cái kia đã từng chiếu sáng bầu trời đêm, dẫn dắt lạc đường người minh lượng hải đăng, giờ phút này lại tại hải dương hạo hãn bên trong dần dần ảm đạm. Bọn chúng quang mang bị nước biển một chút xíu thôn vệ, giống như là bị mê vụ che đậy minh châu, dần dần đã mất đi ngày xưa sáng chói. Hải dương thủy triều vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy tinh thần mặt ngoài, phát ra du dương mà thâm thúy tiếng nhạc. Cái này tiếng nhạc tại vũ trụ bên trong quanh quẩn, giống như là một bài văn ca, vì những cái kia sắp biến mất tinh thần đưa lên sau cùng chúc phúc. Cái này mênh mông quyền về lãnh hải trôi ngay tại thôn vệ hết thể tồn tại. Theo nước biển tràn vào, tinh thần bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Bọn chúng mặt ngoài đầu tiên là bị một tầng thật mỏng màng nước bao trùm, sau đó dần dần bao phủ tại hải dương chỗ sâu. Ở trong quá trình này, tinh thần phảng phất tại cùng vũ trụ tiến hành sau cùng cáo biệt, bọn chúng quang mang ở trong nước biển nhảy bọn, lấp lóe, như cùng ở tại nhảy cuối cùng một chi múa. Đây là chân chính thần lực, tân thần lực lượng. Nó có thể sáng tạo một cái văn minh, cũng có thể tùy tiện hủy diệt một cái văn minh, cho dù là trong đó nhược tiểu nhất nhất là yếu đối cá mập thủy tổ tại kế thừa yếu ớt quyền về lãnh hải trôi sau vẫn như cũ có hủy diệt tinh thần đồ cảnh năng lực. tự tin cá mập thủy tổ lôi cuốn lấy thần lực quyền hành từng bước tới gần đờ đất côn. Rốt cục đạt đến một con ả. Cầm điện thoại di động Mộ Bạch có chút im lặng. Thật vất vả thôn phệ những cái kia rắn về sau, trang cảnh bên trong thế mà xuất hiện một đầu diesel cá mập, cái kia cá mập cái đầu rất lớn, đi theo phía sau màu đen cổ quái trắng cảnh, nhìn qua hẳn là nước hay là bóng ma. Có chút thấy không rõ lắm, dù sao lại thế nào sinh động, tại điện thoại bên trong hiện ra đều là một mảnh diesel. Hình tượng bên trong hư hư thực thực là cửa ải bột cá mập quái thao túng màu đen vật chất không ngừng bắn ra khối lập phương vật chất, kỳ dị khối lập phương rõ ràng chính là kẻ tiếp. Xin nhanh chóng tiêu trừ khối lập phương, không thể đọc lại khối lập phương vượt qua côn thân thể đỉnh đầu. Nghe được hệ thống nhắc nhở Mộ Bạch ngược lại là thở dài một hơi. Kẻ tiếp trò chơi này độ khó còn có thể, chí ít hẳn là so lúc trước đơn giản. Nghĩ tới đây Mộ Bạch bắt đầu chậm rãi bắt đầu tiêu trừ khối lập phương, rất nhiều mặt khối đều tại hắn thao tác hạ bị từng cái xóa bỏ. Theo chơi kẻ tiếp thời gian càng ngày càng dài, độ khó cũng dần dần thăng cấp, để cho người ta cảm nhận được càng lúc càng lớn khiêu chiến. Ngay từ đầu, khối lập phương tốc độ rơi xuống vẫn còn tương đối chậm, người có đầy đủ thời gian suy nghĩ như thế nào xoay tròn cùng di động khối lập phương, để đưa chúng nó hoàn mỹ xếp cùng một chỗ. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, khối lập phương tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, để lại cho người phản ứng thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Đồng thời, khác biệt hình dạng khối lập phương cũng không ngừng xuất hiện, có chút hình dạng phi thường khó mà xử lý. Người khả năng cần tốn hao nhiều thời gian hơn cùng tinh lực để suy nghĩ như thế nào đem những thứ này khối lập phương cất đặt tại vị trí thích hợp, để không lưu lại bất luận cái gì khe hở. Cái này cần ngươi có càng nhanh tốc độ phản ứng cùng càng linh hoạt tư duy năng lực. Ngoài ra, theo trò chơi tiến hành, trên màn hình phương rác rưởi đi cũng sẽ không ngừng gia tăng. Những thứ này rác rưởi nghiệp đoàn hạn chế ngươi thao tác không gian, để ngươi càng khó có thể hơn tìm tới vị trí thích hợp đến cất đặt khối lập phương. Ngươi cần càng thêm cẩn thận địa quy hoạch mỗi một bước thao tác, để tránh cho màn hình bị lấp đầy mà trò chơi kết thúc. Nói tóm lại, chơi kẻ tịt càng ngày càng khó, cần người chơi có cao hơn tốc độ phản ứng, càng linh hoạt tư duy năng lực cùng càng cẩn thận quy hoạch năng lực. Những thứ này có lẽ còn tính là phạm nhân lĩnh vực, Mộ Bạch ngay từ đầu cũng chỉ là coi là đơn thuần kẻ tịt trò chơi. Nhưng mẹ nó, tính sai. Lam sắc rắn tử cá mập đỉnh đầu bay ra. Cái thứ nhất trò chơi cùng trước mắt kẻ tịt trò chơi triệt để trùng hợp. Cái thứ nhất trò chơi độ khó là để Mộ Bạch đều sụp đổ trình độ, mà chẳng những biến khó khăn kẻ tịt trò chơi cũng không kém hơn cái trước. Làm hai cái trò chơi triệt để trùng điệp thời điểm, Lam sắc rắn bắt đầu công kích đối phương khối, bị cắt giảm số lượng khối lập phương lại ngẫu nhiên biến thành cái khác loại hình khối lập phương, đa trọng ảnh hưởng phía dưới Mộ Bạch sắp điên rồi. Gặp ủy, cảm giác tự mình quá độ phát nhiệt, Mộ Bạch trung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao. Đến cuối cùng cái này dừng ở bên đường xe sang trọng thậm chí bị nhen lửa. Cầm điện thoại lạnh nhạt từ hỏa diễm bên trong đi ra, Mộ Bạch căn bản không để ý những thứ này. Bởi vì tại cái thứ nhất bắt rắn trò chơi, cái thứ hai ác ngộng độ khó kẻ tịt về sau, cái thứ ba trò chơi bắt đầu. Cái này còn chơi cái gì? Liên xem như thần hàng lâm đoán chừng cũng không qua được quan, bởi vì cái này ít trò chơi đã bắt đầu xuất hiện bản dấu hiệu hỏng mất. Trò chơi sụp đổ bên trong, xin mau sớm đánh giết trong trò chơi thần linh bột tại lao xa cùng mình ca ánh mắt kinh ngạc bên trong Mộ Bạch trực tiếp đưa gì động đập. Hủy diệt đi. Thần đúng không? Cũng không phải không thể giết. Không danh sách quyền hành. Trảm thân kiếm. Tay cầm trảm thần kiếm Mộ Bạch hướng phía không có bất kỳ cái gì vết rách màn hình hung hăng đâm ra một kiếm này. Sáng chói trảm thần kim quang dung nhập trong đó, phản phất bị màn hình hoàn toàn hấp thu đồng dạng. Chương 1428, ngoài ý liệu đồ thần chương 1428, ngoài ý liệu đồ thần trong vũ trụ. Điều khiển Hải Dương cùng thân thuộc không ngừng công kích côn cá mập thủy tổ, đều mẹ nó ngây ngẩn cả người. Bởi vì xa xa côn cùng chúng ta, thân thể cao lớn thế mà như là mỗi thời mỗi khắc đều thuấn di giống như đem tất cả công kích đều tiếp xuống dưới, nhưng mà toàn bộ nhục thân lại lông tóc không thương. Đây quả thực so với hắn tân thần thân thể còn đi tiên, hoàn toàn vi phạm với bất luận cái gì vũ trụ quy luật. Nhìn đến đây, dù là cá mập thủy tổ tương đối hay, cũng phát hiện vấn đề. Có vẻ như đầu này côn là bị người điều khiển a? Là ai điều khiển? Nếu là tân thần còn tốt, chí ít sẽ không hạ tử thủ, nhưng nếu là cựu thần đâu? Trong mấy mắt, cá mập thủy tổ chỉ cảm thấy lạnh dọa người. Vô số kỷ nguyên trước đó cựu thần quyền thế hắn nhưng là chính mắt thấy, liền ngay cả hôm nay nắm giữ lực lượng mạnh nhất những cái kia tân thần tại năm đó cựu thần trước người cũng bất quá là sâu kiến tồn tại. Càng phát ra sợ hãi, cá mập thủy tổ quay đầu liền chạy. Thậm chí ngay cả trung thành nhất thân thuộc nhóm đều không để ý tới. Đứa nhỏ ngốc nhóm chạy mau a, kia là cựu thần. Càng phát ra tin tưởng vững chắc ý nghĩ này, cá mập thủy tổ tại sắp chạy ra thứ nhất vũ trụ trôi đảo thời điểm dần dần dừng lại. Không biết khi nào, trước người một thanh mười mấy vạn mét tín ngưỡng kiếm ánh sáng dần dần kéo dài tới. Là tín ngưỡng, là kiếm ánh sáng. Cũng thế, chí cao không danh sách, chí cao, chẳng thân kiếm, là hắn. Chúng ta tân thần tìm tất phải giết người, đương thời thí thần giả. Đối phương ngay tại phương này cấp thấp trong vũ trụ, hết thể đều lưu loát. Newton triệu tập quyền về lãnh hải trôi lực lượng ngạnh kháng chẳng thần kiếm cá mập thủy tổ gầm thét xé rách vũ trụ. Vô thượng quyền uy phối hợp quyền về lãnh hải trôi phảng phất đem hắn sấn thác vô cùng cường đại đến thời gian đều tại đảo lưu, thời gian đều tại tán loạn, vô số quang ảnh trống rỗng ở giữa ngay tại lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Cá mập thủy tổ vừa lên đến liền vận dụng mạnh nhất át chủ bài, tiêu hao thần tính nguyên sơ lực lượng vỡ nát quanh mình hết thảy thời gian không gian. Tại loại chiêu thức này hạ, cá mập thủy tổ không tin cái này chạm thần kiếm còn có thể tồn tại. Ta từ 7,30045 kỷ nguyên trước sinh ra, một kỷ nguyên vì 12.9600 năm, ta là bất hủ bất tử. Lâm vào điên, cá mập thủy tổ điên cuồng tiêu hao nguyên sơ thần lực, có thể mặc cho hắn như thế nào nghiền nát không gian, rút lui thời gian, cái kia chạm thần kiếm ngay tại phía trước, không có chút nào bất luận cái gì di động. phảng phất qua đi ngay tại cái kia, hiện tại cũng tại cái kia, tương lai cũng sẽ tại cái kia. Điên rồi. Cá mập thủy tổ triệt để điên rồi. Chẳng những rút lui thời gian đến mức hắn quanh mình không gian đã cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Bị tinh thần khảm nạm thân hình khổng lồ muốn rút lui, có thể chạm thần kiếm cũng đi theo hắn rút lui. Thí thần giả ngươi ra, ta biết ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện. Ta nguyện ý phản bội tân thần trở thành ngươi người, chỉ hy vọng ngươi có thể buông tha ta, buông tha ta cái này đã diệt tuyệt chủng tộc cá thể, ta là cá mập thủy tổ nhất tộc hy vọng cuối cùng. Địa hoàng tinh bên trên, chính nhặt lên điện thoại di động Mộ Bạch nghe được mơ hồ thanh âm. Hắn vội vàng vận dụng kẻ bùn sổ cụ Haki, thế mà không có tìm được người nói chuyện. Quái, ai đang trang thần dở trò? Lão Sa Minh Ca lập tức lục soát chung quanh hết thảy người khả nghi. Thần sắc băng lãnh Mộ Bạch cấp tốc ra lệnh, vừa rồi hắn tiếp thụ lấy nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, cái này khiến hắn càng thêm nghi hoặc, nếu không phải cùng lĩnh hàng hệ thống tiếp xúc nhiều năm mười phần hiểu rõ, hắn thậm chí có chút hoài nghi hệ thống đang gạ tự mình, cái kia cái gọi là tân thần căn bản không có xuất hiện qua. Tuân mệnh. Lão Sa Minh Ca mặc dù không rõ ràng Mộ Bạch vì sao dạng này mệnh lệnh, nhưng nhìn cái kia thần sắc cũng là cực kỳ chăm chú, hẳn không phải là cái gì việc nhỏ. Đọ Phật Lạc Mị Ngộ phát động trái ý tổ no mi biến mất ở trong trời đêm, lão Sa thì là sa hóa thành hạt cắt chui vào trong cống thoát nước. Buổi tối hôm nay quái sự thật nhiều. Thứ nhất chuỗi đảo trong vũ trụ, đang bị tiền hậu giáp kích cá mập thủy tổ rốt cục nghe được mơ hồ trả lời. Giả thần giả quỷ. Thanh âm kia thông qua trạm thần kiếm, phản phất có thể truyền lại ra toàn bộ vũ trụ. Con người co vào cá mập thủy tổ khóc, không phải trang, mà là thật khóc. Cá mập bản thân sẽ không rơi lệ, nhưng tu luyện tới bây giờ loại tình trạng này, cá mập thủy tổ đã trở thành siêu việt hết thảy chủng tộc, thân là thần tộc một viên hắn hôm nay triệt để tuyệt vọng. Cá mập thủy tổ cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp, nó mở ra miệng lớn, lộ ra sắc bén như dao cự răng, ý đồ đem trạm thần kiếm thôn phệ. Nhưng mà thần kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của nó. Thần không thể gây thương, tân thần cũng sẽ không đổ máu thụ thương. Nhưng giờ phút này trạm thần kiếm phá vỡ cái này cấm kỵ, thân bản thể thụ thương cũng chứng minh thần bản thể có thể bị giết chết. Một cỗ năng lượng to lớn từ trong thân kiếm bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem cá mập thủy tổ thân thể cao lớn xé rách. Huyết nhục của nó tại vũ trụ bên trong tứ tán bởi ra, mỗi một khối đều như là một viên tiểu hành tinh giống như khổng lồ. Những cái kia đã từng lóe ra ánh sáng nhạt mảnh vỡ ngôi sao, giờ phút này cũng như pháo đông tại vũ trụ bên trong nở rộ. Trạm thần kiếm quang mang dần dần tiêu tán, lưu lại chỉ có hoàn toàn yên tĩnh tinh không. Cá mập thủy tổ, cái này đã từng thống trị vũ trụ đại tân sinh thần linh, giờ phút này đã hóa thành hư không. Tử vong của nó, phản phất tuyên cáo sự kết thúc của một thời đại, cũng biểu thị mới vũ trụ trật tự sắp đến. Quyền về lãnh hải trôi biến mất trong hư không, cái này khiến ở vào từng cái trong vũ trụ tân thần khiếp sợ không thôi. Chết rồi, đã bao nhiêu năm, thần cũng bắt đầu chết rồi. Vĩnh hằng nữ thần kiêng kỵ nhìn về phía dưới. Tân thần sẽ không tử vong, cho dù chết, quyền hành cũng sẽ trở về tân thần tổ miếu. Nhưng quyền về lãnh hải trôi bộ phận uy năng hoàn toàn biến mất. Điều này cũng làm cho tinh hải trong đại vũ trụ tất cả liên quan tới cá mập thủy tổ ký ức đều bị xóa đi, đến mức liền xem như vĩnh hằng nữ thần cũng chỉ là cảm giác được thần vẫn lạc, lại không rõ ràng là vị nào thần, vẫn lạc tại nơi nào. Có thể làm được điểm này chỉ có một người. Thí thần giả trở về. Chương 1429, Hải Dương thần bộ phận quyền hành chương 1429, Hải Dương thần bộ phận quyền hành hoàn thành đồ thần hành động vĩ đại. Thu hoạch được ban thưởng, quyền về lãnh hải trôi một chút điều khiển năng lực. Có chút ngoài ý muốn Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn về phía sáng chói bầu trời đêm. Một cái mười phần xác định sự tình phát sinh. Vừa rồi trong trò chơi kinh lịch hết thảy chỉ sợ đều là thật. Quyền về lãnh hải trôi. Trước mắt Hắc Ám đem hắn đưa vào vô tận thâm hải huyễn cảnh bên trong. Tại đại dương vô tận chỗ sâu, Mộ Bạch một mình đứng ở sóng gợn lăn tăn trên mặt biển. Thân ảnh của hắn tại sóng biết dập dờn bên trong như ẩn như hiện, phản phất cùng mảnh này bên mông hải dương hòa làm một thể. Giờ phút này, hắn nhắm chặt hai mắt, quá chú tâm cảm thụ được chung quanh dòng nước phun trào cùng sóng biển nhẹ phẩy. Đột nhiên, bầu trời bỗng nhiên biến sắc, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ bốn phương tám hướng tụ đến, trực trùng bất tiêu. Cỗ lực lượng này như là cuồng bạo sóng biển, sôi trào mãnh liệt, không thể ngăn cản. Nó đến từ hải dương chỗ sâu, là quyền về lãnh hải trôi thần tính lực lượng, ngay tại đáp lại Mộ Bạch triệu hoán. Mộ Bạch thân thể bị cỗ lực lượng này chăm chú vây quanh, hắn tay áo trong gió bay phất phới, tựa như một vị lâm phong mà đứng trên thần. Theo lực lượng không ngừng tràn vào, Mộ Bạch cảm nhận được mình cùng hải dương ở giữa liên hệ trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Hắn có thể cảm giác được mỗi một giọt nước biển ba động, mỗi một đạo sóng biển chập trùng, hắn phảng phất có thể nghe được hải dương hô hấp, cảm nhận được nó sướng vui giận buồn. Rốt cục, làm gỗ này thần tính lực lượng hoàn toàn dung nhập Mộ Bạch thể nội lúc, bầu trời bỗng nhiên lạnh, ánh nắng rải đầy mặt biển. Mộ Bạch chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn thâm thúy mà minh lượng, phảng phất ẩn chứa toàn bộ hải dương huyền bí. Mở hai mắt ra, trước mắt vẫn là hắc dạng. Thâm hải huyễn cảnh biến mất. Không cách nào gánh chịu khổng lồ như thế hải dương thần quyền, Mộ Bạch chỉ nắm giữ mảy may bi lực. Đáng tiếc thể chất quá yếu, tất nhiên có thể kế thừa càng nhiều hải dương thần tính lực lượng. Cảm thụ được thể nội thần quyền lực lượng tại quỷ dị lưu động, tóc trắng Mộ Bạch cho người cảm giác càng lạnh hơn, thần cùng người cuối cùng khác biệt, mà dung nhập thần quyền lực lượng Mộ Bạch đến tột cùng là người hay là thần liền không ai biết. Giang hai tay hướng phía bờ sông nhìn lại, cảm nhận được triệu hoán thủy triều điên cuồng tới. Ngay tại bờ sông đi dạo đám người chỉ cảm thấy nhận lấy nơi xa sóng cả mãnh liệt gợn sóng tiếng va đập, sau một khắc cao mười mấy mét thủy triều bị nhấc lên. Định, giống như miệng ngậm thiên hiến Mộ Bạch thuận miệng một chữ, cái kia mãnh liệt nước sông liền bị như ngừng lại giữa không trung, quỷ dị mà rung động lòng người. Rơi. Tại mọi người chạy trốn cùng tiếng kinh hô bên trong nguyên bản muốn thôn vệ bờ sông thủy triều thế mà chậm rãi rơi xuống, phản phất hết thể lại bình tĩnh lại quy về tĩnh mịch. Thí nghiệm xuống biển dương quyền hành một chút uy năng sau, Mộ Bạch thần sắc liền càng ngưng trọng thêm. Bởi vì lúc trước tại dung hợp quyền về lãnh hải trôi thời điểm, hắn kỳ thật tại hải dương huyễn cảnh trông được đến cái khác tồn tại. Long Vương, thân thể khổng lồ kéo dài ngàn vạn dặm chân chính cự vật, cỡ nhỏ đại lục giống như thân thể bị người tách rời, những viên cổ long đó vương đang bị săn giết, mà săn giết những long vương này chính là cá mập thủy tổ tổ tiên. Săn giết long vương thu hoạch được thần tính lực lượng. Nói cách khác, mặc kệ là tân thần cũng tốt, cựu thần cũng được, bọn hắn thu hoạch thần lực con đường nhưng thật ra là giống nhau, đó chính là giết chết đã từng loại lực lượng này người sở hữu. Giết chết vĩnh sinh thần thu hoạch được vĩnh sinh, giết chết vĩnh hằng thần thu hoạch được vĩnh hằng, giết chết tử vong thần thu hoạch được bất tử bất diệt. Thần lấy giết chóc truyền thừa, cái kia vĩnh hằng hệ thống sứ mệnh là để cho mình giết sạch chư thiên tất cả thần linh, để cho mình trở thành quan sát hết thể đời sau thần linh. Không đúng, vậy cũng không phải là vĩnh hằng hệ thống tồn tại chân chính ý nghĩa. Chư thiên bí mật nhiều lắm, hy vọng có một ngày ta có thể biết được tất cả chân tướng. Quay người rời đi, nguyên bản bình tĩnh mặt sông sóng cả mãnh liệt, phản phất chấn áp bọn chúng thần rời đi. Trên đường trở về, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ liền báo cáo một hạng phát hiện. Có người đang theo dõi chúng ta. Người xác định. Hấp thu Hải Dương thần quyền sau, Mộ Bạch khí chất càng thêm băng lãnh, nhưng cũng càng bị tuấn mỹ, thậm chí loại này tuấn mỹ đã có chút siêu việt nhân loại lý giải phạm chủ. Mộ Bạch hỏi lại cũng không phải là không tin Mika, mà là đối với mình kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ có cực cao tự tin. Ha ha, ta 10 phần xác định, bởi vì ta thiết trí ở hậu phương sợi tơ cơ quan bị liên tục phát động, người kia ngay tại trong cống thoát nước. Nói Minh Ca trên mặt hiện ra từng tia sát ý tại hạ thủy đạo bên trong chuẩn bị tập kích, cái này đủ để chứng minh người này lòng lang dạ thú. Loại người này nhất định phải giết. Thần sắc quái dị Mộ Bạch vòng quanh Minh Ca đi một vòng, vỗ tay nói ra, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ ngươi cũng thật là một cái nhân tài, Lao Sa khí tức cũng không cảm giác được rồi. Nơi xa cấp tốc chạy tới Lao Sa từ dưới thủy đạo chui ra, mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ vào Minh Ca, một đạo sa mạc bảo đao liền quét ngang tới, cường hành cắt chém năng lực lập tức đem Minh Ca cắt thành hai nửa. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ, ngươi cái này xấu xí tiên long nhân hậu duệ lại dám đánh lên ta. Giáp trong cống thoát nước những cái kia sợi tơ lão xa giận không kèm được. Trên thân thể hạ cách rời Minh Ca ngược lại là cũng không nhanh không chậm. Sợi tơ cấp tốc chữa trị hai cái thân thể kết nối vết thương về sau, vị này phát ra cười khẳng khặc quái dị hỏa liệt điệu nam nhân điềm nhiên như không có việc gì nói, "Uy uy uy, cá sấu sa mạc ngươi nếu là chăm chú coi như đùa, trời mới biết ngươi thế mà lại tiến vào trong cống thoát nước à, huống chi ngươi kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ khí tức đã thay đổi." Vốn là muốn đánh tơi bởi Minh Ca một phen, bất quá lao xa tại đối phương sau khi nói xong hoàn toàn chính xác cảm thấy một tia cổ quái địa phương, hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ khí tức hoàn toàn chính xác phát sinh biến hóa. Nếu như nói lúc trước vừa được triệu hoán lúc đi ra hắn là tiêu chuẩn đũa hải tặc kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ khí chất, cái kia bây giờ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ trở nên cùng thế giới hiện tại càng thêm dung hợp. Ngay sau đó lao xa phảng phất cảm nhận được một loại hoàn toàn mới lực lượng tại thể nội thức tỉnh. Quái, ta có vẻ như không phải như vậy e ngại nước. Nguyên bản chuẩn bị chào phúng đối phương đang làm quái Minh Ca cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn cũng mơ hồ cảm thấy tự thân đối nước lực tương tác mạnh lên, thậm chí đến trái ác quỷ không cách nào bị hải dương áp chế tình trạng. Trước người Mộ Bạch đánh giá hai người một chút sau xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Thân quyền lực lượng dung hợp tiến vĩnh hằng thần giáo quyền hành bên trong, những người này không e ngại bình thường thủy nguyên tố tổn thương. Đinh đinh đinh. Điện thoại di động kêu lên. Mộ Bạch nhận điện thoại, điện báo chính là Vương Quyền nói. Đối phương thần sắc kích động nói, "Thánh tử đại nhân, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Ta nắm giữ hải dương tộc quân một chút năng lực, có phải hay không là vĩnh hằng thần hiện linh a?" Vĩnh hằng thần hiện linh. Đại tân sinh vĩnh hằng thần nếu là xuất hiện có thể đem người chán cho sốc. Ta đã biết, những chuyện này chờ ta đến tiếp sau trở về lại xử lý, người bên kia đã đến thành phố Vân Hải giáo đường đi. Đại nhân ta đã đến. Hảo hảo trấn an tín đồ đi, ta trước bận điều treo. Sau khi cúp điện thoại Mộ Bạch mang theo hai người về tới khách sạn, tùy tiện biên tạo cái lý do liền đem đồng đội hỏi thăm lấp liếm cho qua. Thứ 1430 tứ cường tấn cấp thi đấu. Mị thị cản ZOAN hấp huyết quỷ hình thái ngày thứ hai. Buổi sáng tỉnh lại Mộ Bạch cảm giác đêm qua phảng phất ngủ ở trong hải dương giống như nhu nhiên. Lập tức Mộ Bạch cảm giác một cỗ dị dạng lực lượng tại thể nội lưu động. Hắn vi hoạt động một chút thân thể, đột nhiên phát hiện mình trở nên dị thường nhẹ nhàng, phảng phất mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cây xương cốt đều trải qua thiên truy bất luyện, làn da trở nên càng thêm mềm dẻo trắng nõn. Hắn đưa tay sờ sờ cánh tay của mình, cảm giác được cơ bắp đường cong càng thêm rõ ràng, dưới làn da phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Hắn nhịn không được nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt lực bộc phát tại đầu ngón tay phun trào. Mộ Bạch từ trên giường nhảy xuống, lúc rơi xuống đất cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Hắn cảm thấy mình xương cốt trở nên cứng cáp hơn, phản phất có thể chống cự bất luận cái gì xung kích. Thử làm một chút độ khó cao động tác, thân thể nhẹ nhàng như thường, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Đợi đến trong phòng khách đồng đội lại lần nữa nhìn thấy Mộ Bạch thời điểm, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Không có, chính là ngươi có vẻ như trở nên xinh đẹp hơn. Không đúng, cái từ này không thể hình dung, ngươi trở nên càng anh tuấn. Tống Thi Nho có chút lúng túng nói. Dù sao Dương Ca tới nói hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người tại thời gian một ngày bên trong biến hóa to lớn như thế. Tả Thanh Nhã cũng là liên tục gật đầu. Có thể được xưng tán Mộ Bạch lại là không có chút nào cao hứng ý tứ. Tương phản chính là hắn cảm thấy nguy hiểm. Xuất ra tấm gương xem xét mặt mũi của mình. Mộ Bạch mười phần xác định một việc. Dung mạo của ta đang trở nên càng phát ra nhu hòa trung tính hóa, tóc cũng từ tóc ngắn lợm chầm dài đến mọc tóc rối, một buổi tối biến hóa to lớn như thế. Ngoại trừ quyền về lãnh hải trôi năng lực bên ngoài, đoán chừng cũng không có cái thứ hai đồ vật có thể làm được loại trình độ này. nắm giữ nhục thân tuyệt đối năng lực khống chế Mộ Bạch cưỡng ép vặn bẹo thời khắc này khuôn mặt, đem nó chuyển biến thành nguyên bản bộ dáng. Nhưng chuyện quỷ dị tới, bị bóp méo trở về khuôn mặt thế mà lại lần nữa hiện ra trung tính hóa nhu hòa sát thái. Không thể nghịch. Hải Dương thần quyền quá âm nhu, ta bị nó ảnh hưởng cũng là tất nhiên, xem ra cần phải mau chóng thu hoạch được kế tiếp thần quyền lực lượng cân bằng một chút. Ngoại trừ khuôn mặt bị yếu ớt vặn bẹo bên ngoài, hắn thuộc tính cũng tăng phúc không ít, trong buổi tối vô số Hải Dương tinh hoa lực lượng dung nhập hắn nhục thân cùng linh hồn ở trong. Hải Dương thần quyền cải tạo, thuộc tính gia tăng tính danh Mộ Bạch đẳng cấp 17, 12, thuộc tính lực lượng 130-70, nhanh nhẹn 90-90, thể chất 130-110, tinh thần 5121-100, ẩn tàng thuộc tính may mắn mị lực các loại không cụ thể chỉ số. Ba loại thuộc tính gia tăng 10 điểm, lên tinh thần một chút bởi vì bị tăng thêm nhiều nhất, cho nên lập tức lại tăng vọt tăng lên 100 điểm. Phun ra một ngụm trọc khí, cơ bắp phát ra như sắt thép tiếng ma sát vang. Tinh thần hội trường. Hôm nay náo nhiệt không khí đạt đến từ trước tới nay điểm cao nhất. Cao trung thi đấu vòng tròn cả nước tổng quán quân đội ngũ sắp sinh ra. Loại này kình bạo tin tức cơ hồ khiến tinh thần thành phố vạn dân không ngó hẻm. Chiến trận thậm chí muốn so năm ngoái đại học thi đấu vòng tròn còn muốn qua trường, ở trong đó nguyên nhân chủ yếu vẫn là lần này cao trung thi đấu vòng tròn cạnh tranh quá mức kịch liệt. Theo thứ tự là tinh thần thành phố tinh thần đội trưởng Thần Thiếu, Vân Tỉnh Thiên Bình tiểu đội trưởng Trung Giác, Vân Tỉnh Mộ Quang tiểu đội trưởng Mộ Bạch, Loạn Vân Tỉnh Tòa Thành tiểu đội trưởng Trương Quỷ. Bốn người này cơ hồ đã là học sinh cấp 3 đỉnh phong, liền xem như đập phim truyền hình cũng không dám khoa trương như vậy, những người này thiên phú chiến đấu kinh khủng đến dọa người. Lại phối hợp riêng phần mình tươi sáng trái cây năng lực, bọn hắn chiến đấu có thể nói là mười phần đặc sắc. Trung Giác, xương xương trái cây năng lực giả, có thể chế tạo điều khiển vô tận bạch cốt chế tạo cực đoan sát phạt ưu thế nghiền ép những người khác, như vết dầu loang bạch cốt bị cuốn lên liền không cách nào tùy tiện hất ra. Mộ Bạch, trước mắt cao trung thi đấu vòng tròn mạnh nhất hắc mã, định lấy chất vấn một đường giết tới tứ cường thi đấu, chấn động cùng nham tương trái cây năng lực để cho người ta gọi thẳng đã nghiền. Đại khai đại hợp bá đạo phương thức công kích cũng là thâm thụ đám mánh nam yêu thích, cộng thêm siêu cao nhàn trị có thể nói Mộ Bạch nhân khí toàn trường tối cao. Thần Thiếu, nắm giữ không biết trái cây thiên kiêu đỉnh điểm, toàn bộ thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân lôi cuốn, trái cây năng lực hư hư thực thực có thể chế tạo bất kỳ cái gì sự vật bất luận cái gì tồn tại, đơn giản chính là sáng thế thần giống như tồn tại, cũng là toàn trường duy nhất để cho người ta nhìn không thấu trái cây năng lực người dự thi. Chư Quỷ, là người khiêm tốn giữ lại một đầu cổ phong tóc dài, xem như cái quân tử giống như thanh niên, nhưng hắn trái cây năng lực lại cùng cái kia nho nhã tác phong hoàn toàn tương phản. Trái hỉ tổ nộ mị mị thị cản rét đó an nở con rơi trái cây hấp huyết quỷ hình thái. Cá thể chiến lực cực kỳ cứng hãn, có thể dựa vào máu tươi chế tạo vũ khí tiến hành hoa lệ công kích, càng thêm chí mạng là phòng ngự của hắn năng lực mạnh hơn, dựa vào hút máu có thể cưỡng ép khôi phục tự thân trạng thái, nếu là địch nhân bị hắn cận thân vậy đơn giản chính là ác ngộng. Trước mắt toàn bộ hội trường ánh mắt trên cơ bản đều tại bốn người này trên thân. Thậm chí rất nhiều người đã trải qua bắt đầu hạ tiền đặt cược đoán ai có thể chiến thắng. Tinh thần trong hội trường bên ngoài đều là náo nhiệt đến cực điểm. Bốn vị đội trưởng riêng phần mình rút thăm phân tranh tài đội ngũ. Trương Nụ cười quỷ quyệt lấy nhìn về phía Mộ Bạch, Trung Giác thì là kiên kỵ nhìn chằm chằm Thần Thiếu. Hiển nhiên bọn hắn đều rút được riêng phần mình không muốn gặp đối thủ. Trận đầu, Mộ Bạch xuất lĩnh Mộ Quang tiểu đội đối chiến Trương Quỷ xuất lĩnh Tòa Thành tiểu đội. Tiếng vỗ tay như sấm động ở giữa, Tòa Thành tiểu đội bên này trước hết nhất ra sân lại là Trương Quỷ bản nhân. Xuất chiến nên đón hắn thì là Cao Hàn. Người mang cắt chém trái cây Cao Hàn muốn nhìn một chút hắn cùng một đường mạnh nhất thê đội học sinh cấp 3, trên lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Tranh tài bắt đầu. Theo trọng tài thanh âm vang lên, chiến đấu bắt đầu, nguyên bản ôn tồn lễ độ, lời nói giữa cử chỉ đều toát ra thâm hậu văn hóa nội tình. Trương Quỷ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy mà băng lãnh, phản phất có thể nhìn rõ lòng người chỗ sâu hắc ám nhất bí mật. Sắc mặt của hắn tái nhợt như tuyết, lại lộ ra một cỗ tà mị mị lực, khóe môi của hắn hơi nhếch lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, phản phất tại đối toàn bộ thế giới trào phúng. Kia là thân là máu tươi quý tộc cuồng vọng, áo của hắn cũng phát sinh cải biến cực lớn, cổ phong trường bào biến thành một bộ hoa lệ trường bào màu đen, phía trên thêu lên phức tạp màu đỏ sẫm đường vân, đã lộ ra thần bí lại tràn đầy tà ác dụ hoặc. Trong tay của hắn nuốt một con tinh xảo bằng bạc chén rượu, trong chén đựng đầy đỏ tươi chất lỏng, kia là hắn vừa mới hưởng dụng mỹ vị, máu người. Trương Quỷ dáng đi cũng biến thành càng thêm ưu nhã lại mang theo một loại không ai bị nổi ngạo mạn. Mỗi một bước đều đi được trầm ổn hữu lực, phản phất mỗi một bước đều tại trà đạp lấy người khác tôn nghiêm cùng sinh mệnh. Trên người hắn tản mát ra một cỗ khí tức lãnh liệt, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Hắn đã không còn là cái kia nho nhã quân tử Trương Quỷ, hắn biến thành một vị hấp huyết quỷ quý công tử. Hắn chuyển biến là triệt để như vậy, để cho người ta cảm thấy đã sợ hãi thán phục lại sợ hãi. Áp lực như núi cao Hàn không dám trì hoãn, thấy đối phương căn bản không có phản ứng tự mình, lập tức rút ra đen nhánh trường kiếm. Chương 1430 tứ cường tấn cấp thi đấu. Mị thị cản ZOAN hấp huyết quỷ hình thái. Chương 1430 tứ cường tấn cấp thi đấu. Mị thị cản ZOAN hấp huyết quỷ hình thái ngày thứ hai. Buổi sáng tỉnh lại, Mộ Bạch cảm giác đêm qua phản phất ngủ ở trong hải dương giống như lưu nhiên. Lập tức Mộ Bạch cảm giác một cỗ dị dạng lực lượng tại thể nội lưu động. Hắn vi hoạt động một chút thân thể, đột nhiên phát hiện mình trở nên dị thường nhẹ nhàng. Phản phất mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cây xương cốt đều trải qua thiên truy bất luyện, làn da trở nên càng thêm mềm dẻo trắng nõn. Hắn đưa tay sờ sờ cánh tay của mình, cảm giác được cơ bắp đường cong càng thêm rõ ràng, dưới làn da phản phất tận chứa vô tận lực lượng. Hắn nhịn không được nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt lực buộc phát tại đầu ngón tay phun trào. Mộ Bạch từ trên giường nhảy xuống, lúc rơi xuống đất cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Hắn cảm thấy mình xương cốt trở nên cứng cáp hơn, phản phất có thể chống cự bất luận cái gì xung kích. thử làm một chút độ khó cao động tác, thân thể nhẹ nhàng như thường, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Đợi đến trong phòng khách đồng đội lại lần nữa nhìn thấy Mộ Bạch thời điểm, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Không có, chính là ngươi có vẻ như trở nên xinh đẹp hơn. Không đúng, cái từ này không thể hình dung, ngươi trở nên càng anh tuấn. Tống Thi Nho có chút lúng túng nói. Dù sao Dương Ca tới nói hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người tại thời gian một ngày bên trong biến hóa to lớn như thế. Tả Thanh Nhã cũng là liên tục gật đầu. Có thể được xưng tán Mộ Bạch lại là không có chút nào cao hứng ý tứ. Tương phản chính là hắn cảm thấy nguy hiểm. Xuất ra tấm gương xem xét mặt mũi của mình. Mộ Bạch mười phần xác định một việc. Dung mạo của ta đang trở nên càng phát ra nhu hòa trung tính hóa, tóc cũng từ tóc ngắn lợm chậm dài đến mọc tóc rối, một buổi tối biến hóa to lớn như thế. Ngoại trừ quyền về lãnh hải trôi năng lực bên ngoài, đoán chừng cũng không có cái thứ hai đồ vật có thể làm được loại trình độ này. Nắm giữ nhục thân tuyệt đối năng lực khống chế Mộ Bạch cưỡng ép vặn bẹo thời khắc này khuôn mặt, đem nó chuyển biến thành nguyên bản bộ dáng. Nhưng chuyện quỷ dị tới, bị bóp méo trở về khuôn mặt thế mà lại lần nữa hiện ra trung tính hóa nhu hòa sắc thái. Không thể nghịch. Hải Dương thần quyền quá âm nhu, ta bị nó ảnh hưởng cũng là tất nhiên, xem ra cần phải mau chóng thu hoạch được kế tiếp thần quyền lực lượng cân bằng một chút. Ngoại trừ khuôn mặt bị yếu ớt vặn vẹo bên ngoài, hắn thuộc tính cũng tăng phúc không ít, trong buổi tối vô số Hải Dương tinh hoa lực lượng dung nhập hắn nhục thân cùng linh hồn ở trong. Hải Dương thần quyền cải tạo, thuộc tính gia tăng tính danh Mộ Bạch đẳng cấp cấp 17, 12, thuộc tính lực lượng 130-70, nhanh nhẹn 90-90, thể chất 130-110, tinh thần 5121-100, ẩn tàng thuộc tính may mắn mị lực các loại không cụ thể chỉ số. Ba loại thuộc tính gia tăng 10 điểm, lên tinh thần một chút bởi vì bị tăng thêm nhiều nhất, cho nên lập tức lại tăng vọt tăng lên 100 điểm. Phun ra một ngụm trọc khí, cơ bắp phát ra như sắt thép tiếng ma sát vang. Tinh thần hội trường. Hôm nay náo nhiệt không khí đạt đến từ trước tới nay điểm cao nhất. Cao trung thi đấu vòng tròn cả nước tổng quán quân đội ngũ sắp sinh ra. Loại này kình bạo tin tức cơ hồ khiến tinh thần thành phố vạn dân không ngó hẻm. Chiến trận thậm chí muốn so năm ngoái đại học thi đấu vòng tròn còn muốn khoa trương, ở trong đó nguyên nhân chủ yếu vẫn là lần này cao trung thi đấu vòng tròn cạnh tranh quá mức kịch liệt. Theo thứ tự là tinh thần thành phố tinh thần đội, đội trưởng Thần Thiếu, Vân Tỉnh Thiên Bình tiểu đội, đội trưởng Trung Giác, Vân Tỉnh Mộ Quang tiểu đội, đội trưởng Mộ Bạch, Loạn Vân Tỉnh Tòa Thành tiểu đội, đội trưởng Trương Quỷ. Bốn người này cơ hồ đã là học sinh cấp 3 đỉnh phong, liền xem như đập phim truyền hình cũng không dám khoa trương như vậy, những người này thiên phú chiến đấu kinh khủng đến dọa người. Lại phối hợp riêng phần mình tươi sáng trái cây năng lực, bọn hắn chiến đấu có thể nói là mười phần đặc sắc. Trung Giác, xương xương trái cây năng lực giả, có thể chế tạo điều khiển vô tận bạch cốt chế tạo cực đoan sát phạt ưu thế nghiền ép những người khác, như vết dầu loang bạch cốt bị cuốn lên liền không cách nào tùy tiện hất ra. Mộ Bạch, trước mắt cao trung thi đấu vòng tròn mạnh nhất hắc mã, định lấy chất vấn một đường giết tới tứ cường thi đấu, chấn động cùng nham tương trái cây năng lực để cho người ta gọi thẳng đã nghiền, đại khai đại hợp bá đạo phương thức công kích cũng là thâm thụ đám mánh nam yêu thích, cậu thêm siêu cao nhàn trị có thể nói Mộ Bạch nhân khí toàn trường tối cao. Thần Thiếu, nắm giữ không biết trái cây thiên kiêu đỉnh điểm, toàn bộ thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân lôi cuốn, trái cây năng lực hư hư thực thực có thể chế tạo bất kỳ cái gì sự vật bất luận cái gì tồn tại, đơn giản chính là sáng thế thần giống như tồn tại, cũng là toàn trường duy nhất để cho người ta nhìn không thấu trái cây năng lực người dự thi. Chư Quỷ, là người khiêm tốn giữ lại một đầu cổ phong tóc dài, xem như cái quân tử giống như thanh niên, nhưng hắn trái cây năng lực lại cùng cái kia nho nhã tác phong hoàn toàn tương phản, trái hỉ tổ nộ mị mị thị cản rét oan con rơi trái cây hấp huyết quỷ hình thái. Cá thể chiến lực cực kỳ cứng hãn, có thể dựa vào máu tươi chế tạo vũ khí tiến hành hoa lệ công kích, càng thêm chí mạng là phòng ngự của hắn năng lực mạnh hơn, dựa vào hút máu có thể cưỡng ép khôi phục tự thân trạng thái, nếu là địch nhân bị hắn cận thân vậy đơn giản chính là ác mộng. Trước mắt toàn bộ hội trường ánh mắt trên cơ bản đều tại bốn người này trên thân. Thậm chí rất nhiều người đã trải qua bắt đầu hạ tiền đặt cược đoán ai có thể chiến thắng. Tinh thần trong hội trường bên ngoài đều là náo nhiệt đến cực điểm. Bốn vị đội trưởng riêng phần mình rút thăm phân tranh tài đội ngũ. Trương Nụ cười quỷ quệt lấy nhìn về phía Mộ Bạch, Trung Giác thì là kiên kỵ nhìn chằm chằm Thần Thiếu. Hiển nhiên bọn hắn đều rút được riêng phần mình không muốn gặp đối thủ. Trận đầu, Mộ Bạch xuất lĩnh Mộ Quang tiểu đội đối chiến Trương Quỷ xuất lĩnh Tòa Thành tiểu đội. Tiếng vỗ tay như sấm động ở giữa, Tòa Thành tiểu đội bên này trước hết nhất ra sân lại là Trương Quỷ bản nhân. Xuất chiến nên đón hắn thì là Cao Hàn. Người mang cắt chém trái cây Cao Hàn muốn nhìn một chút hắn cùng một đường mạnh nhất thê đội học sinh cấp 3, trên lệch đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu. Tranh tài bắt đầu. Theo trọng tài thanh âm vang lên, chiến đấu bắt đầu, nguyên bản ôn tồn lễ độ, lời nói giữa cử chỉ đều toát ra thâm hậu văn hóa nội tình, Trương Quỷ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy mà băng lãnh, phản phất có thể nhìn rõ lòng người chỗ sâu hắc ám nhất bí mật. Sắc mặt của hắn tái nhợt như tuyết, lại lộ ra một cỗ tà mị mị lực, khóe môi của hắn hơi nhếch lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, phản phất tại đối toàn bộ thế giới trào phúng. Kia là thân là máu tươi quý tộc cuồng vọng. Áo của hắn cũng phát sinh cải biến cực lớn. Cổ phong trường bào biến thành một bộ hoa lệ trường bào màu đen, phía trên thêu lên phức tạp màu đỏ sẫm đường vân, đã lộ ra thần bí lại tràn đầy tà ác dụ hoặc. Trong tay của hắn luốt một con tinh xảo bằng bạc chén rượu, trong chén đựng đầy đỏ tươi chất lỏng, kia là hắn vừa mới hưởng dụng mỹ vị, máu người. Trương Quỷ dáng đi cũng biến thành càng thêm ưu nhã lại mang theo một loại không ai bị nổi nạ mạn. Mỗi một bước đều đi được trầm ổn hữu lực, phản phất mỗi một bước đều tại trà đạp lấy người khác tôn nghiêm cùng sinh mệnh. Trên người hắn tản mát ra một cỗ khí tức lãnh liệt, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Hắn đã không còn là cái kia nho nhã quân tử Trương Quỷ, hắn biến thành một vị hấp huyết quỷ quý công tử. Hắn chuyển biến là triệt để như vậy, để cho người ta cảm thấy đã sợ hãi thán phục lại sợ hãi. Áp lực như núi cao Hàn không dám trì hoãn, thấy đối phương căn bản không có phản ứng tự mình, lập tức rút ra đen nhánh trường kiếm. Chương 1431, kiếm thuật quyết đấu. Đỉnh phong phía trên. Chương 1431, kiếm thuật quyết đấu. Đỉnh phong phía trên. Ngươi không phải là đối thủ của ta, tự hành lui ra, để Mộ Bạch tới đi. Trương Quỷ hơi hợt ngữ khí để Cao Hàn thần sắc căm trầm. Tiêu ngạo khiến người diệt vong, Trương Quỷ ngươi thất bại. Không thú vị, để cho ta máu tươi thân thuộc chơi đùa với ngươi đi. Tinh hồng đôi mắt Trương Quỷ từ trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, những máu tươi này rất nhanh hợp thành tàn bạo hấp huyết quỷ. Hắc vụ nhàn nhạt cũng ở tại chỗ bên trên xuất hiện. Cao Hàn ánh mắt như hàn băng, xuyên thấu qua tầng tầng hắc ám, chăm chú địa khóa chặt lại trước mắt hấp huyết quỷ. Kia là một cái có tinh hồng đôi mắt, răng nanh sâm bạch tát ma, trên thân tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn tanh hôi, phản phất tại tuyên cáo tử vong phụ xuống. Nhưng mà, Cao Hàn mặt không đổi sắc, trong tay của hắn cầm một thanh nhìn như phổ thông trường kiếm, lại tản mát ra một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, giống như là đang điều chỉnh lấy hô hấp của mình cùng tiết tấu, cũng giống là đang nổi lên một cỗ lực lượng kinh thiên động địa. Đột nhiên, hắn động, thân hình hắn như gió, hóa thành một đạo màu bạc trắng lưu quang, hướng phía hấp huyết quỷ mau chóng đuổi theo. Trường kiếm trong không khí xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, mũi kiếm chỗ, vậy mà trống rông xuất hiện một đạo nhỏ bé vết nứt không gian. Trái cây kiếm kỹ, không gian cắt chém. Đó là không ở giữa cắt chém kiếm thuật, là Cao Hàn một mình sáng tạo tuyệt kỹ. Phối hợp hệ vạ dẹ mẹ xì ạ cắt chém trái cây có thể làm được kinh khủng phá phòng hiệu quả. Hắn đem nội lực ngưng tụ tại mũi kiếm, lấy một loại gần như là đạo phương thức, cắt ra không gian hàng rào. Một khắc này, mũi kiếm vị trí phản phất thành một cái độc lập tiểu thế giới, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Hấp huyết quỷ hiển nhiên không ngờ rằng bất tình lình công kích, nó hoảng sợ hét lên một tiếng, muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Cao Hàn kiếm mang theo không gian cắt chém lực lượng, chuẩn xác gai đất vào hấp huyết quỷ thân thể. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, hấp huyết quỷ thân thể giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình vỡ ra đến, miệng vết thương đen ngòm, không nhìn thấy một tia vết đục. Nó dãy rồi lấy, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng cuối cùng không cách nào đào thoát bị không gian lực lượng triệt để xóa bỏ vận mệnh. Cao Hàn thu kiếm mà đứng, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng như lúc ban đầu. Hắn nhẹ nhàng địa thổi thổi trên thân kiếm cho bụi, phản phất vừa mới chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắc vụ bên trong, Trương Quỷ ưu nhã cười cười. Không tệ, rất không tệ, Cao Hàn ta nhớ kỹ ngươi, bất quá chỉ là dạng này còn chưa có tư cách để cho ta xuất thủ. Có chút đáng ghét ngắm nhìn trên bầu trời liệt nhật, Trương Quỷ vỗ tay phát ra tiếng. Tại cổ áo của hắn chỗ, đại lượng huyết dịch cấp tốc ngưng tụ. Trong điện quang hỏa thạch, càng nhiều hấp huyết quỷ bị huyết dịch sáng tạo ra tới. Cao Hàn đứng tại trên lôi đài, thân ảnh của hắn tại mặt trời đã khuất lộ ra phá lệ thẳng tắp. Trung quanh thành quần kết đội hấp huyết quỷ gầm thét, hướng phía hắn vọt tới. Thân ảnh của bọn hắn dưới ánh mặt trời bặm bẹo biến hình, phản phất bị ánh nắng chiếu đốt bị thương, nhưng vẫn như cũ điên cuồng địa công kích tới Cao Hàn. Cao Hàn ánh mắt lạnh lẽo như băng, trường kiếm trong tay của hắn vung vẩy ở giữa, mang theo từng đạo lăng lệ kiếm mang. Mỗi khi có hấp huyết quỷ tiếp cận, hắn đều sẽ một kiếm vung ra, đem đối phương đánh bay ra ngoài. Kiếm thuật của hắn công kích phản phất mang theo một loại đặc thù ma lực, có thể dễ dàng đem hấp huyết quỷ thân thể cắt ra, để bọn chúng không cách nào tới gần. Đây là cắt chém trái cây giao phó hắn cường hãn lực sát thương, cho dù là bị bảy quỷ vây quanh cũng chưa thấy thoái ý hấp huyết quỷ nhóm điên cuồng địa công kích hắn, ý đồ đem hắn đưa vào chỗ chết. Trong đó một chút hấp huyết quỷ có được năng lực đặc thù, như di chuyển nhanh chóng, thân thể cứng lại hoặc là phun ra nọc độc các loại, những thứ này đều cho Cao Hàn chiến đấu mang đến khiêu chiến không nhỏ. Thứ 17 cái hiệp bên trong, một con đặc biệt cao lớn hấp huyết quỷ đột nhiên từ Cao Hàn điểm mù chỗ bắt tới, tốc độ của nó dị thường tấn mãnh, cơ hồ trong nháy mắt liền kéo gần lại cùng Cao Hàn khoảng cách. Cao Hàn cảm thấy phía sau uy hiếp, hắn cấp tốc quay người, một kiếm vung ra. Nhưng mà, cái này hấp huyết quỷ thân thể dị thường cứng lại, Cao Hàn mũi kiếm chỉ ở nó trên da lưu lại một đạo thiện thiện vết cắt. Cắt chém trái cây không có đạt hiệu quả. Không đúng, là nút trong bóng tối Trương Quỷ ngay tại điều khiển hấp huyết quỷ hành động, để nó dùng huyết dịch cản trở cắt chém trái cây chẳng kích. Cao Hàn lấy làm kinh hãi, nhưng hắn cũng không có bối rối. Hắn cấp tốc điều chỉnh tự mình chiến đấu sách lược, bắt đầu càng thêm chuyên chú vào quan sát cùng phân tích mỗi một cái hấp huyết quỷ đặc điểm cùng năng lực. Hắn lợi dụng tự mình tinh xảo kiếm thuật cùng linh hoạt thân pháp, không ngừng mà tránh né lấy hấp huyết quỷ công kích, đồng thời tìm kiếm lấy nhược điểm của đối phương. Một con hấp huyết quỷ đột nhiên phun ra một cỗ lục sắc nọc độc. Cao Hàn tay mắt lênh lẹ, hắn cấp tốc nghiêng người tránh đi nọc độc công kích, đồng thời một kiếm đem cái này hấp huyết quỷ đánh bay ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, Cao Hàn đã liên tục đánh chết mấy chục cái hấp huyết quỷ. Trên người hắn tràn ngập một cỗ cường đại sát khí, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Mà những hấp huyết quỷ đó thì không ngừng kêu thảm, trên lôi đài lưu lại từng mảnh nhỏ vết máu. Cao Hàn bất vi sở động, tiếp tục cơ trường kiếm trong tay. Hắn biết, chỉ cần hắn còn đứng ở cái lôi đài này bên trên, liền không thể để bất kỳ một cái nào hấp huyết quỷ nhích lại gần mình. Nếu là ngay cả những thứ này rác rưởi đồ vật đều không thể giải quyết, vậy sẽ để tất cả người xem cùng với các đội ngũ xem thường tự mình Mộ Quang tiểu đội. Hắn mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng cùng độ chính xác, phản phất mỗi một lần đều có thể chuẩn xác địa tìm tới hấp huyết quỷ nhược điểm. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một con hấp huyết quỷ bị Cao Hàn đánh bay ra ngoài lúc, trên lôi đài đã là một mảnh hỗn độn. Nhìn qua thở hồng hộc Cao Hàn, hắc vụ bên trong Trương Quỷ cuối cùng là tỏ thái độ. Ta thừa nhận ngươi kiếm sĩ thân phận, đã như vậy vậy ta ngay tại ngươi am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại ngươi đi. Nói chuyện nhẹ nhàng, có thể Trương Quỷ hành động tốc độ quả thực quỷ dị vô cùng. Mở ra mang theo thủ sáo bàn tay, máu đỏ tươi lợi kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Yêu nhã hấp huyết quỷ Trương Quỷ đứng tại trên lôi đài, thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang màu bạc. Nhẹ nhàng huy động trường kiếm trong tay, trên mũi kiếm lóe ra hàn quang, động tác nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất mỗi một cái động tác đều đang diễn dịch lấy một khúc hoa lệ vũ khúc. Trương Quỷ ánh mắt bên trong lóe ra giảo hoạt cùng lãnh khốc quang mang. Hắn chậm rãi hướng phía Cao Hàn đi đến, trường kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Kiếm thuật của hắn công kích không chỉ có nhanh như thiểm điện, mà lại tinh chuẩn vô cùng, mỗi một lần công kích đều phảng phất có thể dễ dàng cắt đứt Cao Hàn phòng ngự. Cao Hàn đối mặt với Trương Quỷ công kích, không dám chút nào lười biếng. Hắn nhanh chóng huy động trường kiếm trong tay, cùng Trương Quỷ mũi kiếm không ngừng va chạm ra hỏa hoa, kiếm thuật của hắn công kích đồng dạng nhanh mà tinh chuẩn, phảng phất cùng Trương Quỷ kiếm thuật tạo thành mỹ diệu hòa âm. Trương Quỷ đột nhiên gia tốc, trường kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu bạc hướng phía Cao Hàn đánh tới. Cao Hàn cấp tốc né tránh, đồng thời một kiếm vung ra, đem Trương Quỷ công kích cản lại. Hai người kiếm thuật công kích trên lôi đài sen lẫn thành một bức bức họa xinh đẹp, phảng phất là một trận hoa lệ kiếm thuật tình yến. Nhưng chính là trong mắt ngoại nhân lực lượng ngang nhau, lại làm cho Cao Hàn mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì hắn hổ khẩu tê, nắm chặt trường kiếm đều có chút phí sức. Hắn ngay tại khiêu chiến tự thân cực hạn. Trương Quỷ cùng Cao Hàn kiếm thuật quyết đấu không thể nghi ngờ là trên lôi đài một trận đặc sắc tuyệt luân thị giác tình yến. Hai người kiếm pháp phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tại giao phong bên trong qua lại chiếu rọi, tạo thành một bức không có gì sánh kịp hình tượng. Trương Quỷ kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu hốt, như là tơ liễu theo gió. Mỗi một lần kiếm kích đều như là vũ đạo bên trong nhẹ nhàng bộ pháp, đã yêu nhã lại chí mạng. Trường kiếm bay ra trên không trung từng đạo màu bạc quy tích, phản phất tại nói một đoạn truyền thuyết xa xưa. Mũi kiếm khi thì như là lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, khi thì như là tế thủy trường lưu, vô thanh vô tức tới gần đối thủ. Hấp huyết quỷ hình thái hạ nắm giữ máu tươi lực lượng hắn, cho dù là tại kiếm thuật bên trên cũng lộ ra âm nhu. Mà Cao Hàn kiếm pháp thì càng lộ ra cương mãnh vô cùng, mỗi một lần kiếm kích đều phản phất lôi đình bạc quân, mang theo vô kiên bất tồi lực lượng. Trường kiếm của hắn vẽ ra trên không trung từng đạo nóng bỏng quy tích, phản phất hỏa diễm đang thiêu đốt. Kiếm pháp của hắn bên trong lần chứa nội lực thâm hậu, mỗi một lần kiếm kích cũng có thể làm cho không khí chấn động, phát ra trầm thấp oanh minh. Phối hợp hắn hệ vạ dẹ mẹ xì ạ cắt chém trái cây, đổi thành người bên ngoài cùng hắn đối chiến chỉ sợ đã sớm ngay cả người mang binh khí bị chặt thành hai khúc. Hai người trên lôi đài như là hai đầu du long, khi thì giao thoa quấn quanh, khi thì tách rời bắn bọn. Kiếm thuật của bọn hắn quyết đấu tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm kết hợp hòa mỹ, mỗi một lần giao phong đều để người nín hơi ngưng thị, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Theo quyết đấu xâm nhập, Trương Quỷ cùng Cao Hàn kiếm pháp đều càng thêm tinh xảo. Mũi kiếm của bọn hắn trên không trung không ngừng va chạm, phát ra thanh thúy kim loại giao kích âm thanh, mỗi một lần va chạm đều phảng phất tại khảo nghiệm thực lực của đối phương cùng ý chí. Đối phương quá vững vàng, dứt bỏ cái khác thành kiến cũng nói, cái này Trương Quỷ kiếm thuật là Cao Hàn bội phục. Trong quá trình chiến đấu đối phương duy trì bật sổ cụ hạ kỳ bao trùm máu tươi thân kiếm, không riêng gì chặt đứt Cao Hàn cắt chém trái cây phần lớn năng lực tác chiến, cũng hạn chế Trương Quỷ di động quy tích. Đã nhanh muốn đạt tới cực hạn, Cao Hàn khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, nội tạng bị hao tổn dưới, tiếp tục đánh xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt đã mơ hồ, dáng chống đỡ cuối cùng một hơi Cao Hàn vẫn là tê liệt trên mặt đất, dùng kiếm chẻo chống thân thể. Hắn nhận thua. Cách đó không xa Mộ Bạch hời hợt nói, mà đang muốn giơ kiếm tiếp tục tiến công Trương Quỷ vì kinh ngạc, bởi vì hắn vừa rồi thế mà cảm thấy một tia nguy hiểm ý vị. Cao Hàn khẩn trương, các đội hữu đội vàng đem Cao Hàn bịt đi xuống lôi đài. Chờ một chút, ta còn không có làm đủ tốt. Hai mắt chảy xuống huyết lệ, Cao Hàn hiển nhiên đã đến cực hạn trạng thái. Ngươi làm được đủ tốt, tiếp xuống giao cho ta là được rồi. Vô đã ngất đi Cao Hàn về sau, Mộ Bạch lạnh nhạt đi lên lôi đài. Chương 1432, đồng hóa thiên địa cường hạn thức tỉnh lực lượng. Chương 1432, đồng hóa thiên địa cường hạn thức tỉnh lực lượng. Cao Hàn hoàn toàn chính xác làm đủ tốt. Cùng loại Trương Quỷ cấp bậc này tuyển thủ dự thi, cho dù là phóng nhãn cả nước cũng đã ở cấp 3 sinh hàng ngũ đó bên trong đạt đến đỉnh phong bên trong đỉnh phong trình độ. Vẫn như cũ ưu nhã, Trương Quỷ hướng về Mộ Bạch vi cúi đầu, phản phất là tuân thủ lễ tiết quý công tử. Mộ Bạch, ngươi quả nhiên đi tới cùng ta giống nhau độ cao bên trên. Từ khi nhìn qua ngươi cùng Trung Giác đối chiến video sau, ta liền rõ ràng ngươi tương lai sẽ là kình địch của ta. Vì thế ta thử rất nhiều nhằm vào ngươi phương pháp chiến đấu. Hai tay đút túi, Mộ Bạch vi nghiêng đầu, ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại, Trương Quỷ ngươi quá phí lời, ngươi không xuất thủ chẳng lẽ chuẩn bị cùng ta làm nhảm việc nhà? Nhất thời nghẹn lời, Trương Quỷ nhịn không được cười lên. Tốt tốt tốt, đã đây là yêu cầu của ngươi, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Con ngươi vi áp xúc, Trương Quỷ khó được chăm chú mở miệng nói, máu tươi cùng tập. Trong mấy mắt, một kinh khủng huyết sắc màn trời dung nhập bầu trời. Trương Quỷ thình lình tại vận dụng trái cây năng lực dung nhập phương thiên địa này bên trong, loại trình độ này không phải mịt thì cản Z O A N có thể bày ra, đây là trái cây thức tỉnh lực lượng. Sắc trời lại biến, huyết sắc màn trời như là bị xé nứt bức tranh giống như hiện ra ở bọn hắn trước mắt. Một màn này chuyển biến đến đột nhiên như thế mà kịch liệt, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận hoảng sợ cùng chấn kinh. Huyết sắc màn trời như là như mưa rông gió bão của tới, đem toàn bộ hội trường bao phủ tại một mảnh huyết hồng bên trong. Cái kia tiên diễm mà chói mắt sắc thái, tựa như máu tươi giống như lâm ly, để cho người ta không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày màn phía trên, nguyên bản thái dương trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang, phản phất bị cỗ này huyết sắc lực lượng thôn vệ. Trong hội trường bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt mà nặng nề, lòng của mọi người tỉnh cũng biến thành dị thường khẩn trương. Bọn hắn nhìn nhau, trong mắt đều toát ra một tia hoảng sợ cùng bất an. Tại này huyết sắc màn trời làm nổi bật dưới, mỗi người đều cảm thấy một loại không hiểu cảm giác áp bách, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình ngay tại tới gần bọn hắn. Chỗ ngồi trên ghế đỏ Phở Lạm Mì ngộ khiếp sợ nhìn qua một màn này, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, đối phương một chiêu này so với hắn chiêu thức LOG chi mắt hơn. Thật là quái vật. Một chút người nhát gan bắt đầu thất kinh, bọn hắn chạy trốn từ phía, ý đồ thoát đi cái này kinh khủng địa phương, mà những người khác thì chăm chú địa bắt lấy bên người thân nhân hoặc bằng hữu, ý đồ từ lẫn nhau trên thân tìm kiếm một tia an ủi cùng lực lượng. biết lúc này trên đài hội nghị từ đầu đến cuối không có lão giả nói chuyện mới chậm rãi mở miệng. Mọi người không cần kinh hoàng, ta ở chỗ này có thể bảo đảm các ngươi bình yên vô sự. Đến đây, trật tự mới dần dần khôi phục. Những tiểu đội khác nhìn thấy Trương Quỷ trái cây này thức tỉnh năng lực đều nhao nhao ghé mắt. Dù là Long Phủ trong lòng cũng kinh hãi. Dù sao hắn vẫn là lần đầu nghe nói mịt thị cản ZOAN trái cây năng lực giả thức tỉnh. Bình thường tới nói động vật hệ trái cây thức tỉnh hẳn là nhục thân mạnh lên, nhưng Trương Quỷ hiển nhiên là dị loại, có lẽ cũng là bởi vì mịt thị cản ZOAN nguyên nhân, chương này quỷ trái cây năng lực hiện ra cùng loại hệ vạ dẹ mẹ xì ạ thức tỉnh mới có thể làm đến một vài thứ. Mắt lạnh nhìn một màn này, Trung Giác cũng là nhịn không được gật đầu. Cái này Trương Quỷ nhiều ngày không thấy, hoàn toàn chính xác trở nên mạnh hơn, lên tay cải biến thiên địa cấu tạo chế tạo sân nhà ưu thế, có lẽ hắn thật có thể có cơ hội đánh bại Mộ Bạch. Giang hai cánh tay Trương Quỷ hưởng thụ lấy tất cả mọi người hoảng sợ. Huyết sắc trong bóng tối hắn sân nhà đến, như là hoa lệ sân khấu ca kịch giống như, nghi thức khai mạc đã kết thúc, cái kia chính hí cũng nên diễn ra. Mặt đất bị máu tươi đồng hóa, chậm rãi đảo lưu nhập bầu trời. Một màn quỷ dị này cho người ta cực mạnh cảm giác các bách, nhưng Mộ Bạch vẫn trấn định như cũ tự nhiên. Nham tương minh long rơi xuống, toàn thân nguyên tố hóa thành nham tương, Mộ Bạch cầm trong tay long đầu đánh vào máu tươi trên mặt đất. Cường hãn lửa nóng bên trong máu tươi cùng nham tương cấp tốc thiêu đốt, bốc hơi huyết vụ bị phát động. Mà cái kia có thể điều khiển hết thảy máu tươi Trương Quỷ thì là kéo ra khoảng cách của song phương, sau đó lấy máu tươi chế tạo ra một đạo màu đỏ tiểu cầu. Máu tươi tăng lễ, ô bế chi vũ, cấp tốc chuyển động tiểu cầu lập tức bạo liệt. Chương 1433, kim ô phá máu, vô hạn thái dương quyền. Chương 1433, kim ô phá máu, vô hạn thái dương quyền. Máu tươi tiểu cầu bắn nổ đồng thời, quanh mình giữa thiên địa nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Nguyên bản nóng hổi nham tương phảng phất bị dừng lại giống như không có chút nào nhiệt độ. Cảm nhận được trong thân thể trái mạ gù no mi thế mà bị áp chế, Mộ Bạch ngược lại là có chút thưởng thức cái này Trương Quỷ. Trái cây năng lực trưởng không có thể nói là Mộ Bạch đến nay thấy qua người nổi bật, cái này mịt thị cản ZOAN hấp huyết quỷ trái cây thật bị đối phương chơi ra hoa và tới. Tại ta thức tỉnh trong trời đất, cho dù là tự nhiên hệ năng lực giả cũng không thể muốn làm gì thì làm, máu tươi hóa thân cự linh thần. Yêu nhã lui bước hành lễ, Trương Quỷ lộ ra quỷ dị mỉm cười, sau một khắc dưới chân đảo lưu máu tươi bên trong một đôi khổng lồ bàn tay từ đó rũ ra, máu tươi tanh hôi vô cùng. Có thể cái này được xưng là cự linh thần máu tươi quái vật lại tản ra trận trận hương khí. Cao mười mấy mét thân thể triệt để từ dưới đất leo ra đi sau ra thanh âm điếc tai nhức óc. Thoáng như thần linh máu tươi titan nội bộ từ bật sổ cũ hạ kỳ cấu thành, ngoại bộ làn da cũng hiện lộ ra bá khí hoa văn, cái này khiến rất nhiều dự thi tiểu đội thành viên đều kinh hãi muốn chết. Phải biết rất nhiều người bật sổ cũ hạ kỳ ngay cả bao trùm toàn thân của mình đều làm không được, có thể Trương Quỷ cái quái vật này thế mà đem bá khí dung nhập máu tươi quái vật thể nội, rất rõ ràng một chiêu này chính là vì đối phó tự nhiên hệ năng lực giả. Có bật sổ cụ hạ kỳ ra thân, cái này máu tươi quái vật công kích tự nhiên hệ năng lực giả căn bản là không có cách lẩn tránh. Đây là ngươi cái gọi là nghiên cứu ra đối phó chiêu thức của ta. Mộ Bạch người này rất kỳ quái, chí ít tại Trương Quỷ trong mắt rất kỳ quái. Tình cảnh như thế phía dưới thế mà còn thần sắc bình tĩnh. Bên trên, nhận mệnh lệnh cự linh thần hóa thân xê dịch thân thể một trường gỗ rơi, tựa như đất bằng như kinh lôi vô số máu tươi tại nó trong tay nổ tung, xoay tròn huyết thứ phảng phất là tràn ra con nhím giống như không ngừng bắn ra. Ta cũng không phải đơn thuần tự nhiên hệ năng lực giả. Nhìn qua đỉnh đầu phô thiên cái địa huyết thủy, Mộ Bạch thân thể đè thấp, sau một khắc trong tay chấn động cầu che đậy xé rách bầu trời. Cuồng bạo chi cực chấn động gợn sóng không ngừng phát tiết. Két két, két két. Ngưng tụ máu tươi đang chấn động bên trong không ngừng tán loạn lại lần nữa đoàn tụ, lại lần nữa tán loạn. Giống. Máu tươi cự linh thần chỉ cảm thấy kinh khủng lực đạo ngay tại xé rách hắn bật sổ cú hạ kỳ thân thể. Hậu phương Trương Quỷ thần sắc khẽ nhúc nhích. Hắn rõ ràng Mộ Bạch nắm giữ cổ quái chấn động năng lực có thể chế tạo địa chấn, nhưng ở hắn trái cây thức tỉnh trong lĩnh vực thế mà còn có thể phóng xuất ra như thế quy cách chấn động liền thực có chút kinh người. Cự linh thần máu tươi quái vật cùng Mộ Bạch đụng vào nhau. So nó càng điên, Mộ Bạch không lùi mà tiến tới, tay cầm chấn động cầu che đậy liên tục hai lần đập lên trước người hư không. Két két vỡ vụn thanh âm bên trong phá vỡ huyết thủy, Mộ Bạch một thanh đè lại máu tươi cự linh thần đầu. Quân vương hệ hạ sổ cú hạ kỳ trực tiếp xé rách bầu trời. Kinh khủng khí phách áp chế xuống nguyên bản bao trùm bầu trời hấp huyết quỷ trái cây thức tỉnh lực lượng thế mà ngay tại tán loạn. Mà bật sổ cú hạ kỳ ra thân cự linh thần tức thì bị áp chế dần dần vỡ vụn ra. Giờ phút này càng thêm thấp bé, Mộ Bạch phảng phất biến thành ăn thịt người ác thú, mà cự linh thần thì biến thành con mồi. Cái gì? Khiếp sợ, Trương Quỷ vừa ý thức được thức tỉnh lĩnh vực bị xé rách ra thời điểm một phát chấn động đã hướng hắn đánh tới, chính là đánh nát cự linh thần LOG ngực, Mộ Bạch lại lần nữa ra tay. Máu tươi ra thân lăn xuống một bên, Trương Quỷ trong lòng giật mình, tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến ngay cả hắn đều có chút theo không kịp tình trạng. Đây là cực đoan chuyện quỷ dị, dù sao trước mắt trái cây thức tỉnh lĩnh vực không có hoàn toàn bị xé rách ra, nhưng chính là loại tình huống này tốc độ của đối phương vẫn như cũ siêu việt kẻ bùn sổ cú hạ kỳ bắt giữ phạm chủ, có vẻ như cũng không có mạnh như vậy a. Không có đánh trúng mục tiêu nửa đường thu tay lại, Mộ Bạch hời hợt nói. Lan lộn đến một bên cấp tốc đứng dậy, Trương Quỷ nghe được thanh âm này lắc đầu. Cổ quái người, chắc không được ngươi quật khởi nhanh như vậy. Máu tươi tăng lễ. Không lo được đỉnh đầu ngay tại sụp đổ thức tỉnh lĩnh vực, Trương Quỷ lấy trong sân tất cả máu tươi tạo thành hoa lệ máu tươi quan tài đặt nằm ngang không trung. Máu tươi cấu tạo quỷ dị đồng hồ không ngừng đếm ngược. Phản phất tang lễ người chủ trì, Trương Quỷ từ trong ngực móc ra tự thân bộ phận huyết dịch làm môi giới dung nhập trong không khí. Tang lễ bắt đầu. Bị khóa định Mộ Bạch bị máu tươi quấn quanh, phản phất sắp dung nhập trong quan tài hưởng thụ tử vong tra tấn. Toàn bộ hành trình đều là trong nháy mắt phát sinh, cho dù là Mộ Bạch thế mà cũng không có dự liệu được. Một màn này dẫn tới toàn trường xôn xao, cường hãn chiêu thức nhiều lần ra Trương Quỷ lúc trước khẳng định dấu nghề, giờ phút này hiện ra thực lực chân thật thế mà có thể cùng Hắc Mã Mộ Bạch chống lại, cái này đủ để dẫn tới rất nhiều người ghé mắt. Mộ Bạch nhíu mày, bởi vì cánh tay phải bị quấn quanh mà không ngừng bị kéo kéo vào máu tươi quan tài quá trình phản phất là tương lai cố định phát sinh sự tình, hắn vận dụng trái cây năng lực thế mà tất cả đều không cách nào phát huy tác dụng. Quái, bá khí lại lần nữa giáng lâm. Quân Vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ đối Trương Quỷ tới nói không khác hàng duy đả kích, máu tươi tăng lễ bị đánh phá, nhận bộ phận phản vệ Trương Quỷ cấp tốc lui lại. Máu tươi phân thân, hấp huyết quỷ nô bộ. Vung tay lên, vô số máu tươi hóa thành hấp huyết quỷ bộ dáng phóng tới Mộ Bạch. Kim Ô Tuấn Di, đi vào hấp huyết quỷ đỉnh đầu Mộ Bạch hai tay tụ lực, sau một khắc rung động đám người chiêu thức lần đầu đăng tràng. Thần thoại hệ Kim Ô trái cây, gia tốc cực hạn, vô hạn thái dương quyền. Kim Ô để mình tấu vang bình minh cái lệnh, vô hạn quang mang bên trong thuần túy đại nhật chi viêm lấy tồi khô lạc hủ tuyệt đối tư thái tính cả toàn bộ lôi đài cùng Trương Quỷ máu tươi phân thân cùng nhau tiêu diệt. Kinh khủng quang mang bên trong, bị ánh nắng thật sâu nhói nhói Trương Quỷ phẫn nộ che kín khuôn mặt. Ánh nắng, Kim Ô vừa ra, vạn máu tán loạn, liền thậm chí đi ngủ tỉnh trái cây lĩnh vực cũng bị tùy tiện tiêu diệt, kịch liệt trong ngọn lửa trên khán đài truyền đến trận trận kinh hô, liền xem như trên đài hội nghị mấy cái kia lão giả cũng đều là ánh mắt phức tạp đứng lên. Vô hạn quang mang phía dưới, Mộ Bạch giống như thái dương thần giống như chậm rãi đi tới. Cảm nhận được đối phương trái cây kinh khủng khắc chế lực, quen thuộc trong bóng đêm Trương Quỷ lần đầu có sợ hãi. Kim Ô trái cây đối mịt thì cản ZOAN hấp huyết quỷ trái cây áp chế đơn giản lớn đến không hợp thói thường, đến mức Trương Quỷ đã minh bạch hắn thua không nghi ngờ, cái kia giống như thái dương quang mang giống như tuyệt đối tia sáng là hắn không cách nào chống cự. Toàn thân nóng hổi nung đỏ Trương Quỷ không có ngã xuống, cho dù là thân thể bất ổn hắn cũng sẽ không nằm xuống. Đây là cái gì trái cây năng lực? Phổ thông năng lực mà thôi. Giang hai tay nắm chặt đối phương mặt Mộ Bạch một phát chấn động oanh kích đem nó đánh ngã trên mặt đất, ai kêu đối phương không nhận thua. Chương 1434, Trung Giác VS Long Phủ, Bạch Cốt Đở Cở cổ thụ chương 1434, Trung Giác VS Long Phủ, Bạch Cốt Đở Cở cổ thụ theo Trương Quỷ thân ảnh chậm rãi ngã xuống, tinh thần trong hội trường trong nháy mắt bộc phát ra như sấm sét tiếng hoan hô. Khán giả đứng dậy, cơ trong tay cờ mỏ cùng que mình quang, vì Mộ Bạch thắng lợi mà nhảy cẫng hoan hô. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng kích động, phản phất giờ khắc này thắng lợi cũng là bọn hắn thắng lợi của mình. Trận đấu này có thể quá đặc sắc, rất nhiều người đều cảm xúc kích động nhìn gọi thẳng đã nghiền. Ngược lại là cái kia tinh thần thành phố mấy cái lao giả lại phản phất tại tự hỏi cái gì. Mộ Bạch đứng tại đấu trường trung ương, hướng khán giả phất phất tay sau liền tiếp tục đợi tại nguyên chỗ. Tòa thành tiểu đội đám người gặp đội trưởng đều thảm bại, mặc dù biết không phải là đối thủ của Mộ Bạch nhưng vẫn là cắn răng ra sân mấy vị. Không chút huyền niệm chính là miểu sát. Mộ Bạch mặc kệ là đối mặt tòa thành tiểu đội bất luận kẻ nào đều là đơn giản đến không hợp thói thường một quyền kết thúc chiến đấu. Động vật hệ năng lực giả ra dày thịt béo. Mộ Bạch một quyền xuống dưới ngay cả mẹ nó lôi đài đều sốc, rơi vào đường cùng tòa thành tiểu đội nhận thua. Mộ Quang tiểu đội thắng được tấn cấp trận chung kết quyền lợi, cái này khiến Mộ Quang tiểu đội đám người kích động không thôi. Bên này chiến đấu kết thúc, bên kia chiến đấu cũng thua chiên gõ trống bắt đầu. Tinh thần tiểu đội đối chiến Thiên Bình tiểu đội, dẫn đầu ra sân lại là Trung Giác, mà tinh thần tiểu đội bên này thì là không quá nổi danh thành viên xuất chiến. Trung Giác, xương xương trái cây năng lực giả, giờ phút này đang đứng tại trên lôi đài. Thân ảnh của hắn như là từ truyền thuyết cổ xưa bên trong đi ra chiến thần, đứng sừng sững ở chúng nhân chú mục trung tâm. Bốn phía lôi đài, người xem tiếng hô hoán giống như thủy triều mãnh liệt, nhưng Trung Giác phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác, trong mắt chỉ có đối thủ, trong thai chỉ có tiếng tim mình đập. Năng lực của hắn là điều khiển xương cốt. Chỉ gặp hắn bàn tay vi vi mở ra, một cỗ lực lượng vô hình từ lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành từng cây sắc bén cốt mâu. Cốt mâu ở dưới sự khống chế của hắn, như cùng sống đồng dạng, trên không trung xẹt qua từng đạo quỷ dị uy tích, thẳng đến đối thủ yếu hại. Đối thủ là một vị dáng người khôi ngô chẳng hán, giờ phút này lại như là bị trói buộc dã thú, đối mặt Trung Giác công kích, chỉ có thể vô ích cực khổ địa dãy rủa. Hắn mỗi một lần va chạm đều bị Trung Giác xảo diệu dùng cốt mâu hóa giải, hắn mỗi một lần gầm thét đều giống như vì Trung Giác thắng lợi mà gieo họ. Trung Giác thân ảnh trên lôi đài di chuyển nhanh chóng, như là một đạo ưu linh. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều chuẩn xác không sai lầm đánh trúng đối thủ nhược điểm. Cốt mâu ở trong tay của hắn, khi thì như là như mưa to chút xuống, khi thì giống như rắn độc lặng yên tới gần. Khán giả tiếng hô hoán càng phát ra kịch liệt, phản phất muốn đem toàn bộ lôi đài lật tung. Nhưng Trung Giác lại phản phất đưa thân vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có hắn cùng đối thủ của hắn, chỉ có sinh cùng tử đọ sức. Rốt cục, tại một lần như mưa rông gió bão công kích về sau, đối thủ nặng nề mà ngã xuống trên lôi đài. Trung Giác dừng tay lại bên trong động tác, đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất một tôn pho tượng. Khán giả trầm mặc một lát, sau đó buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Bọn hắn vì Trung Giác thắng lợi mà gieo họ, vì hắn cường đại mà rung động. Trận chiến đầu tiên Trung Giác thắng lợi rất nhẹ nhàng, nhưng hiển nhiên cũng là tinh thần tiểu đội đám người vì qua khảo nghiệm Trung Giác mạnh yếu phái ra yếu nhất tuyển thủ ứng chiến. Trận thứ hai tinh thần tiểu đội ra sân thì là biến thành Long Phủ. Cao lớn Long Phủ dương mắt lạnh lẽo, Trung Giác có chút tiếc nuối nói ra, lúc trước ta mời ngươi gia nhập tinh thần cao trung ngươi không có đồng ý, bằng không thì cũng không có hôm nay một trận chiến này, ngươi vốn nên giống như ta hưởng thụ quán quân đội ngũ xưng hảo. Long Phủ ngươi trở nên có chút lề mề chậm chạp, là bởi vì dáng dấp lao nguyên nhân sao? Bị Trung Giác trào phúng Long Phủ cũng không tức giận. Không quan trọng đi lên lôi đài. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Long Phủ, cây cây trái cây năng lực giả, thân thể của hắn như là cây cối giống như cứng cỏi, có thể tự do địa sinh trưởng ra nhanh cây cùng lá cây. Hai tay của hắn giương lên, từng cây tráng kiện nhánh cây từ trong thân thể của hắn rũ ra, như là từng đạo kiên cố phòng tuyến, chặn Trung Giác công kích. hai vị năng lực giả công kích trên không trung đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Cốt mâu cùng nhánh cây đan vào lẫn nhau, phản phất tại tiến hành một trận y mắng đọ sức. Thân ảnh giao thoa, kéo dài khoảng cách hai người đứng tại lôi đài hai đầu. Trung giác mắt sáng như lúc, hắn rõ ràng ưu thế của mình ở chỗ tốc độ cùng tính linh hoạt. Hắn hít sâu một hơi, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng Long Phủ phát khởi tấn mãnh công kích. Cốt mâu như là như mưa to dày đặc, nhưng Long Phủ lại nhẹ nhõm ứng đối, cành cây của hắn như là tấm chắn giống như chặn tất cả công kích. Công kích của ngươi quá đơn nhất, Trung giác. Long Phủ rêu cần nói. Trung giác cười lạnh một tiếng, hồi đáp, thật sao? Vậy ngươi thử nhìn một chút cái này. Hắn lời còn chưa dứt, thân thể lần nữa hóa thành huyết ảnh, nhưng lần này công kích của hắn phương thức phát sinh biến hóa cực lớn. Cốt mâu vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị quy tích, phản phất là đang nhảy vọt cùng xoay tròn, làm cho người hoa mắt. Long Phủ mở to hai mắt nhìn, hắn cảm nhận được Trung giác lần này công kích uy lực. Hắn cấp tốc điều chỉnh sách lược, nhánh cây như là dây leo giống như quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Nhưng mà Trung giác công kích quá mức tấn mãnh cùng quỷ dị, hắn thành công đột phá Long Phủ phòng tuyến, một cây cốt mâu hung hăng đánh trúng vào Long Phủ ngực. Trung giác, công kích của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi cũng đừng xem thường phòng ngự của ta. Long Phủ trầm giọng nói. Trung giác mỉm cười, hồi đáp, phòng ngự của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ta không ngừng nếm thử, rồi sẽ tìm được nhược điểm của ngươi. Hai người đối thoại trong chiến đấu xen kẽ tiến hành, bọn hắn công kích cùng phòng ngự đều đang không ngừng biến hóa cùng điều chỉnh. Khán giả nhìn hoa cả mắt, bọn hắn vì Trung giác cùng Long Phủ tinh xảo kỹ nghệ mà gieo họ cùng sợ hai thắng phục. Trận chiến đấu này kéo dài thời gian rất lâu, Trung giác cùng Long Phủ thân ảnh trên lôi đài di chuyển nhanh chóng, bọn hắn mỗi một lần công kích đều chuẩn xác không sai lầm đánh trúng đối phương. Thân là cả nước học sinh cấp 3 thê đội thứ nhất cường giả, giữa bọn họ chiến đấu đơn giản quá phận, tốc độ cùng lực lượng đụng vào nhau ma sát. Khán giả ngưng thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài chiến đấu. Tiếng tim đập của bọn họ theo Trung giác cùng Long Phủ công kích mà gia tốc, phản phất đưa thân vào một trận sinh tử đọ sức bên trong. Chiến đấu kịch liệt bên trong Trung giác dùng ra đã từng sử dụng qua Chu Thần Cốt Thương, Long Phủ thì là lấy trái cây năng lực dọc theo cổ thụ chiến giới ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái kia có thể xưng cực hạn sát phạt bạch cốt trường thương. Lôi đài đã biến thành phế tích, nhưng hai người đã đánh ra hỏa khí. Mạnh nhất sát phạt chiêu thức cùng phòng ngự mạnh nhất chiêu thức cứng đối cứng phía dưới, hai người thể lực tiêu hao đều cực kỳ to lớn, có thể coi là như thế này hai người này cũng vẫn như cũ duy trì kinh người nhất tần suất đang không ngừng công kích. Nhìn thấy người tê cả da đầu, trung quanh lôi đài người xem phản ứng dị thường kịch liệt. Bọn hắn nín hơi ngưng thần, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài chiến đấu. Mỗi khi Trung giác cùng Long Phủ công kích trên không trung đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc lúc, khán giả đều sẽ không tự chủ được nắm chặt hai tay, phản phất tại vì hai vị năng lực giả cổ vũ ủng hộ. 10 phút đồng hồ, 30 phút, 1 giờ trôi qua, có thể hai người vẫn không có phân ra thắng bại. Đầy đất bạch cốt bã vụn cùng cây cối mảnh vụn đan xen vào nhau. Cầm trong tay bạch cốt trường thương Trung giác tại một lần cuối cùng không có công phá Long Phủ phòng ngự sau thở dài. Không cần tiếp tục đánh, không có ý nghĩa. Hắn coi như có thể chiến thắng Long Phủ, tinh thần trong tiểu đội còn có cái mạnh hơn thần thiếu đang chờ hắn. Tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Thần thiếu cái vấn đề khó khăn này vẫn là giao cho Mộ Bạch đi. Chương 1435, vô cực cây cối đối kháng địa chấn nham tương. Chương 1435, vô cực cây cối đối kháng địa chấn nham tương. Trung giác nhận thua, vẫn tỉnh trước mắt đội ngũ chỉ còn lại có Mộ Bạch xuất lĩnh Mộ Quang tiểu đội. Mà trực diện tinh thần tiểu đội Mộ Quang tiểu đội thắng lợi mặt 10 phần thấp. Long Phủ, thần thiếu, đây đều là siêu một lưu cường giả, thần thiếu càng là thâm bất khả trắc. Mỗi một lần chiến đấu ứng đối địch nhân đều phảng phất Phật tổ vê hoa giống như nhẹ nhõm tự tại, loại này không cách nào đánh giá sâu cạn đỉnh cấp chiến lực là lơ lửng tại bất luận cái gì đội ngũ đỉnh đầu thẩm phán chi kiếm. Cao trung thi đấu vòng tròn trận chung kết, cho dù là thu hoạch được gã quân chúng ta cũng là quan bình. Tả Thanh Nhã nhìn thấy các đội hữu lo lắng, nàng nhẹ giọng an ủi đám người. Các đội hữu trầm mặc không nói gì, mặc dù rõ ràng đây là an ủi người lời nói, nhưng không thể không nói trong lòng bọn họ kỳ thật cũng cho rằng thắng lợi thiên bình đã nghiêng về. Tinh thần tiểu đội cường đại không thể nghi ngờ, song chiến thần tổ hợp đủ để quét ngang bất luận cái gì đội ngũ. Tống Thi Nho cúi đầu xuống trong mắt ẩn ẩn có không cam lòng, hắn muốn thuyết phục đội trưởng tuyệt đối đừng đầu hàng, nhưng nghĩ tới tự mình không có ra bao nhiêu lực cũng liền đè xuống trong cổ họng. Là đội trưởng dẫn đầu bọn hắn từ cấp tỉnh thi đấu xâm nhập quốc gia thi đấu cuối cùng quyết đấu, hắn có tư cách quyết định hết thảy. Ánh mắt của mọi người nhìn phía Mộ Bạch, trong mắt bọn họ đội trưởng tựa hồ chưa từng có e ngại qua bất kỳ vật gì, là trời sinh người lãnh đạo, bọn hắn tin tưởng lần này đội trưởng cũng có thể làm ra hợp lý nhất lựa chọn. Tóc trắng phơ Mộ Bạch mỉm cười. Chúng ta đi đến hôm nay không phải là vì chiến thắng hết thảy đối thủ sao? Chúng ta chú định từ một cái huy hoàng đi hướng một cái khác huy hoàng, thần thiếu Long Phủ giao cho ta, ta đem giết xuyên cái này cao trung thi đấu vòng tròn trận chung kết hiện trường hết thể địch nhân. Khó nói lên lời bá đạo để đám người thần sắc kích động. Ấn trái cây năng lực giả phó đội trưởng Tống Thi Nho, cắt chém trái cây cao hàn, có được mịt thì cản ZOAN bằng phượng trái cây Tả Thanh Nhã, song bảo thai hoa tỷ bội ngụy ký cùng mỹ ức, cái trước có được bong bóng trái cây năng lực, cái sau có được bạo tạc trái cây năng lực. Cuối cùng là nắm giữ thần tính lực lượng Tô Tuyết. Nhìn qua các đội hưu Mộ Bạch ngữ khí vẫn như cũ như vậy kiên định. Hắn chưa từng sẽ nhận thua. Từ từng cái thế giới đi qua hắn kinh lịch quá nhiều, có thể càng là kinh lịch nhiều hắn liền càng phát ra rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì. Chấp trưởng càng khôn hóa thân vĩnh hằng, trở thành chân chính siêu việt hết thể mạnh nhất sinh mệnh cá thể. Đó mới là hắn theo đuổi. Quyền lực, danh vọng, dục vọng, tiền tài, những thứ này đều có thể bỏ qua. Không sợ hãi Mộ Bạch như thế nào lại sợ chiến đấu đâu. Vừa vặn tương phản, hắn sinh ra chính là chiến đấu, chính là chém giết, từng tại Lam Tinh bên trong thân ở thời đại hòa bình không cách nào nhìn ra loại tính cách này cùng thiên phú, nhưng tiến vào phương này trái ác quỷ thế giới sau Mộ Bạch càng phát ra minh bạch một cái đạo lý, tự mình vì giết chóc mà sinh. Cho dù là không có vĩnh hằng hệ thống trợ giúp, hắn cũng tất nhiên sẽ đi hướng cùng bây giờ con đường giống nhau. Cảm khái là thời điểm kết thúc. Tại núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bên trong, trận chung kết bắt đầu. Trên lôi đài trải qua nghỉ ngơi Long Phù lại lần nữa ra sân, bắp thịt toàn thân căng cứng hắn nhìn qua lòng tin tràn đầy. Đối với Mộ Bạch Long Phù tự nhận là khắc chế đối phương, dù sao mặc kệ là chấn động vẫn là nham tương hắn đều có thể dùng vô tận rừng cây bình chướng đem nó cách trở rơi. Là Mộ Bạch đầu này a mãnh hổ răng cùng móng nuốt bị nhổ về sau, cho dù là hung mãnh hơn nữa cũng không có nguy hiểm như vậy. Nhìn thấy Mộ Bạch trận đầu liền lên đến, Long Phù cũng là cười. Mộ Bạch ngươi nhận thua đi, cho dù ngươi thật may mắn đánh bại ta, ngươi cũng tuyệt đối không phải thần thiếu loại kia yêu nghiệt địch nhân, không biết hắn trái cây năng lực người đều sẽ không lý giải hắn, kia là thần mới có thể đạt tới lĩnh vực. Khoảng cách gần quan sát Hạ Long Phù ngược lại là cũng lý giải bội bội Long Ảnh Nhi vì sao như thế thích con hàng này, dáng dấp sắc thực đẹp trai, cho dù là lấy ánh mắt của hắn cũng chọn không so với Phương đẹp trai hơn nam nhân, có thể thì tính sao đâu. Hôm nay, giờ này khắc này, sân khấu là thuộc về tinh thần tiểu đội. Trung quanh tiếng hoan hô toàn bộ là vì tinh thần tiểu đội hò hét trợ uy. Cả nước cao trung thi đấu vòng tròn tổng quán quân danh ngạch, tinh thần tiểu đội quyết định được. Leo lên lôi đài Mộ Bạch hai tay đút túi, nhìn qua mười phần bình tĩnh. Long Phù ngươi không cần nhiều nghỉ ngơi một hồi sao, không đến các loại bị ta đánh bại sau lại nói mình không có nghỉ ngơi tốt. Cao lớn Long Phù có chút khinh thường nói, ta sẽ không tìm loại kia sức xẻo lý do. Nghe được sau lưng có triển vọng Mộ Bạch cố lên thanh âm, để Long Phù càng khó chịu. Long Ảnh Nhi cái kia nha đầu chết tiệt kia bởi vì địch nhân cố lên. Giang có hai người phản phất có ăn ý giống như đồng thời xuất thủ. Không có cái khác quá nhiều nói nhảm, vừa vào sân hai người trực tiếp mở lớn. Mộ Bạch hai tay trộm tới trong hư không chấn động tiết điểm, lấy vô số tiết điểm nối liền cùng nhau làm cơ sở xé rách bầu trời đại địa. Chấn động, long trời lở đất, song khỏa chấn động cầu che đậy xé rách hư không, vô tận chấn động hải khiếu gào thét mà tới, phản phất giống như cựu thiên tri thượng thần linh tức giận vô cùng. Két két, két két, Long Phủ cũng không cam chịu yếu thế, thân thể cây cối hóa hắn đem bộ phận thân thể dung nhập dưới mặt đất, chỉ một thoáng, vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên tạo thành ngoan cường rừng rậm bình chướng đến chống lại địa chấn đánh tới. Địa chấn mới nổi lên lúc, phản phất có ngàn vạn cái cự thú trong lòng đất hạ gầm thét, rung động mỗi một tấc đất. Đại thụ rễ cây nắm chắc bùn đất, ý đồ ổn định thân hình, nhưng này cố lực lượng khổng lồ phản phất muốn đưa chúng nó nhổ tận gốc. Một chút tuổi trẻ cây cối tại trận này đỏ sức bên trong thua trận, bọn chúng không có sức chống cự cố này ma lực, thân cành uốn lượn, bẻ gãy, cuối cùng ngã trên mặt đất. Nhưng mà rừng rậm cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. Những cái kia cổ thụ che trời, bọn chúng kinh lịch vô số mưa gió, thâm căn cổ đế, giờ phút này cho thấy ngoan cường sinh mệnh lực. Bọn chúng tán cây dáng dấp hiểu điệu, phản phất tại hướng địa chấn khiêu khích, thân cây thì giống chiến sĩ sống lưng, thà bị gãy chứ không chịu cong. Những cây cổ thụ này dùng bọn chúng kiên cường, vì rừng rậm xây lên từng đạo phòng tuyến. Thật sự là lực lượng bá đạo, nhưng ở bá đạo cũng phản không được thiên. Chấn áp. Quát to một tiếng, Long Phủ trên người rễ cây càng ngày càng nhiều, thật sâu cắm vào dưới mặt đất hắn trở nên càng thêm kiên cố. Theo thời gian trôi qua, địa chấn uy lực dần dần yếu bớt. Những cái kia may mắn còn sống sót cây cối vẫn đứng vững không ngã, bọn chúng cành lá tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất tại chúc mừng thắng lợi đến. Mà những cái kia ngã xuống cây cối thì trở thành trong rừng rậm mới sinh mệnh nguyên tuyển, bọn chúng thân thể đem tầm bổ mới sinh mệnh, cũng làm cho Long Phủ tiêu hao thể lực bổ sung không ít. Biến hóa trái cây, Mộ Bạch tiến lên trước một bước, thu hoạch được thần thoại hệ kim ô trái cây về sau, trái mạ gù no mi liền phát sinh thủy biến. Lần này Mộ Bạch chuẩn bị kiểm tra một chút. Tóc trắng Mộ Bạch, ngày xưa bên trong phiêu giật như tiên thân ảnh, giờ phút này lại phảng phất bị một loại cùng dã, cổ lão lực lượng ăn mòn. Thân thể của hắn từng tấc địa bị nóng hởi nham tương chỗ đồng hóa, chuyển biến làm một tôn dung nham tạo thành titan, nguy nga mà rung động. Da của hắn giống như là bị liệt hỏa thiên truy bách luyện qua dung nham, lưu động nóng bỏng ánh lửa, tản ra bức người sóng nhiệt. Mỗi một tấc da thịt đều phảng phất ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, lúc nào cũng có thể vỡ ra. Tóc trắng đã bị hỏa diễm nhiễm đến xích hồng, như là thiêu đốt liệt diễm, trong gió cuồn vũ, cùng nham tương hòa làm một thể, càng tăng thêm mấy phần yêu dị cùng bá khí. Mộ Bạch hai mắt giờ phút này cũng biến thành hai đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, nhìn thẳng bản nguyên. Ánh mắt của hắn mang theo một loại không cách nào nói uy nghiêm cùng quyết tuyệt, phản phất bất luận cái gì ngăn cản tại hắn phía trước tồn tại đều sẽ bị cái này ánh mắt nóng bỏng chốt tiêu. Nham tương thân thể lại tản ra đại nhật giống như huy hoàng, tựa như tử khí đông lai vạn phật chiều bái. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, phát ra một tiếng giống giận rung trời. Theo một tiếng này gầm thét, hắn thân thể bên trong nham tương phản phất bị kích hoạt lên đầu dạng, bắt đầu kịch liệt cuộn. Ngay sau đó, một cỗ nham tương như là bị cao áp súng bắn nước phun ra, trực trùng vân tiêu, hóa thành từng đạo nóng bỏng dòng nham thạch. Những thứ này dòng nham thạch trên không trung giao hội, dung hợp, cuối cùng hóa thành một trận phô thiên cái địa nham tương mưa, hướng phía dưới rừng rậm chút xuống mà đi. Mỗi một giọt nham tương đều phảng phất là một viên nóng bỏng lưu tinh, mang theo hủy diệt lực lượng, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Trong rừng rậm, vô số cây cối tại cái này nham tương mưa tẩy lệ dưới, biến thành tro tàn. Toàn bộ rừng rậm phảng phất bị trận này đột nhiên xuất hiện hai nạn thôn phệ, biến thành một cái biển lửa. Mà tại mảnh này biển lửa trung ương, tóc trắng Mộ Bạch như là một tôn dung nham chi thần, sừng sững không ngã, uy nghiêm mà rung động. Long Phù nhất là dựa vào rừng rậm bình chướng trong nháy mắt bị phá hủy, khiếp sợ hắn liên tiếp lui về phía sau. Không có khả năng. Lại đến. Cây trái cây. Điều khiển dễ cây. Mở ra đại thủ Long Phù quát lên một tiếng lớn, ngay sau đó từ mặt đất chỗ sâu dọc theo mấy chục vạn rễ cây tập kích cái kia nham tương titan. Như thế hải lượng điều khiển cũng làm cho Long Phủ thể lực tiêu hao tăng lên. Mộ Bạch bại đi, ta lấy 10 vạn rễ cây làm người chào cảm ơn biểu diễn. Hai người đưa tay thiên thai giống như đối kháng sợ choáng váng rất nhiều người, nếu như là Trung Giác cùng Long Phủ đối chiến còn tại phạm vi hiểu biết của bọn họ bên trong, vậy cái này hai người bây giờ chiến đấu liền thực có chút siêu việt hai người chiến đấu chẳng diện. Chương 1436, kịch chiến. Biến thái cấp bậc trái cây quyết đấu. Chương 1436, kịch chiến. Biến thái cấp bậc trái cây quyết đấu. Tinh thần thành phố hội trường trên lôi đài. Toàn trường xôn xao. Song phương chiến đấu đều quá mức kinh người, đến mức rất khó tưởng tượng đây là học sinh cấp 3 có thể làm được. Rất nhiều bên ngoài sân xem tranh tài chiến đội đều khẩn trương cuồng nuốt nước miếng. Cái này mẹ nó là người đồng lửa. Chúng ta tại cái này đánh quyền kích, người bên này trực tiếp thần tiên khai chiến đúng không? Trong chiến trường, nham tương titan tựa như dung nham đúc thành nguy nga thân thể, đứng sừng sững ở cuồng bạo trung tâm phong bạo. Da của hắn là dung nham giống như xích hồng, chảy xuôi cùng dã lực lượng, phảng phất có thể nóng chảy hết thảy. Giờ phút này, thân thể của hắn bị mấy chục vạn đầu tráng kiện rễ cây chăm chú quấn quanh, những thứ này rễ cây tựa như titan trói buộc, hạn chế hắn hành động. Mộ Bạch trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, hắn hít sâu một hơi, trong lở ổ gờ ngực nham tương phảng phất bị kích hoạt lên đồng dạng, bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Theo hắn dùng sức tránh thoát, một cỗ cường đại lực lượng từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, phảng phất muốn xé rách thiên địa. Tại cố gắng của hắn dưới, những cái kia đã từng cứng cỏi vô cùng rễ cây bắt đầu phát ra thanh thúy đứt gãy âm thanh, phảng phất bị cự truy đập lên. Những thứ này rễ cây, tại Mộ Bạch lực lượng trước mặt, như là yếu ớt dâm dạng, từng cái bị kéo đứt. Theo sợi rễ đứt gãy, Mộ Bạch thân thể bắt đầu dần dần giải thoát. Hắn cơ dung nham giống như nằm đấm, phát ra giống giận dung trời. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại không cách nào nói uy nghiêm cùng quyết tuyệt, phảng phất bất luận cái gì ngăn cản tại hắn phía trước tồn tại, đều sẽ bị cái này ánh mắt nóng bỏng chốt thiêu. Nham tương titan, kim ô hư ảnh nhiệt hóa thiên địa. Trung quanh hải lượng rễ cây đều bị nhóm lửa. Tại mảnh này trong biển lửa, Mộ Bạch như là một tôn dung nham chi thần, sừng sững không ngã. Thân thể của hắn mặc dù bị rễ cây quấn quanh, nhưng hắn lực lượng lại đủ để xé rách hết thể trói buộc. Hắn như là trong cuồng phong cự tháp, vô luận phong bạo như thế nào mãnh liệt, đều không thể dao động thân thể của hắn. Lấy nham tương titan thân thể nhóm lửa mảnh thế giới này, lấy titan làm môi giới, Mộ Bạch đem nó cưỡng ép dung nhập trên mặt đất, phản phất biến thành núi lửa mặt đất sóng nhiệt lan lộn. Gặp này ra đầu tê dại Long Phủ đội vàng tôi động cây cối ngăn cản cái kia nóng hổi sóng nhiệt. Trung tâm chiến trường, hai người cấp tốc tới gần. Thân ảnh của hai người trên lôi đài nhanh chóng xuyên thẳng qua, mỗi một lần giao phong đều bắn ra năng lượng kinh người. Mộ Bạch như là hỏa diễm bên trong titan, nham tương lĩnh vực ở bên cạnh hắn cuộn, dung nham như cùng hắn huyết mạch giống như chảy xuôi. Hai tay của hắn nắm chặt, nham tương hội tụ thành to lớn năm đấm, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt đánh tới hướng Long Phủ. Mà Long Phủ thì nhẹ nhàng phiêu động, phản phất cùng gió cùng múa, cây cối lĩnh vực tại trung quanh hắn dập dờn, vô số cành như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về Mộ Bạch. Lực lượng của hai người tại giữa lôi đài giao hội, bộc phát ra hào quang chói sáng. Mộ Bạch nham tương cùng Long Phủ cây cối đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức óc tiếng vang minh. Mỗi một lần giao phong, lôi đài đều phảng phất run rẩy lên, chung quanh người xem cũng theo đó kinh hô liên tục. Mộ Bạch không ngừng điều chỉnh công kích của mình tiết tấu, ý đồ tìm tới Long Phủ sơ hở. Mà Long Phủ thì linh hoạt ứng đối, lợi dụng cây cối lĩnh vực ưu thế, không ngừng hóa giải Mộ Bạch công kích. Hai người chiến đấu dị thường kịch liệt, trên lôi đài năng lượng ba động không ngừng kéo lên. Theo thời gian trôi qua, Mộ Bạch bắt đầu dần dần thích ứng Long Phủ công kích tiết tấu. Hắn không còn mù quáng công kích, mà là bắt đầu vận dụng xảo kình, ý đồ đem Long Phủ dẫn vào tự mình nham tương lĩnh vực. Mà Long Phủ cũng ý thức được Mộ Bạch ý đồ, bắt đầu tăng cường phòng ngự của mình. Ngay tại hai người kịch chiến say xưa thời khắc, Mộ Bạch đột nhiên phát động một lần công kích mãnh liệt. Toàn thân hắn nham tương cuộn cuộn, hội tụ thành một đạo to lớn nham tương dòng lũ, hướng phía Long Phủ gào thét mà đi. Chiêu này chính là nham tương thác nước. Mà Long Phủ thì cấp tốc điều động cây cối lĩnh vực, vô số cành sen lẫn thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, ý đồ ngăn cản Mộ Bạch công kích. Nhưng mà, Mộ Bạch cũng không có như vậy bỏ qua. Hắn lần nữa vung đầu nằm đấm, nham tương dòng lũ trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, đem Long Phủ bình chướng một chút xíu xé rách. Cuối cùng, tại một lần đinh thai nhức góc tiếng va đập bên trong, Long Phủ bị Mộ Bạch nham tương dòng lũ chỗ xuyên qua phòng ngự. Cận thân phá phòng dưới, Long Phủ đột nhiên há mồm, bị xé nước miệng trùng kiên cứng rắn bật sổ sổ củ rễ cây quét ngang trước người nham tương, nguyên tố hóa né tránh ra Mộ Bạch lấy kim ô thuấn di đi vào đối phương sau lưng. Tại nó còn không có kịp phản ứng thời điểm chấn động thiết quyền xé rách hư không. Két két. Bị vết nứt không gian xé rách Long Phủ miệng phun máu tươi lăn xuống mấy trăm mét bên ngoài mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mộ Bạch, đối phương làm sao làm được siêu việt hắn lý giải tốc độ? Long Phủ nghĩ mãi mà không rõ. Tà tại, từ trong bụi mù đi ra Mộ Bạch hướng hư không chưng tay. Kim ô hư ảnh hóa thành lợi kiếm, phá không mà ra, nó quang mang trong nháy mắt xẹt qua chân trời, đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến bắt đầu và mèo. Tiểu lưỡi kiếm sắc bén kim ô trong hư không lưu lại một đạo nóng bỏng uy tích, phản phất đem bầu trời đều bổ ra một vết nứt. Kim ô lông vũ long lánh hào quang chói sáng, phản phất tận chứa vô tận lực lượng. Bọn chúng hóa thành lợi kiếm hình thái, không chỉ có được lưỡi kiếm sắc bén, càng tản mát ra khí thế cường đại. Mỗi một cây lông vũ đều giống như được trao cho sinh mệnh, bọn chúng trên không trung múa, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Cái tiêu cực nóng hỏa diễm để ngay tại lau khỏe miệng vết máu Long Phủ vì kinh hãi. Chương 1437, xé rách màn trời quân vương hệ bá khí đối hoành. Chương 1437, xé rách màn trời quân vương hệ bá khí đối hoành. Thần thoại loại kim ô trái cây ngưng luyện ra thần hỏa kiếm phảng phất là thái dương hóa thân. Cho dù là cách nhau rất xa, Long Phủ vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng nhiệt lượng. Tâm thần dần dần yên tĩnh, Long Phủ hít sâu một hơi. Cây trái cây, vô hạn cổ thụ, thân thể dung nhập lòng đất. không ngừng co rúm trái ác quỷ lực lượng từ chung quanh lan tràn ra. Đây là hắn mạnh nhất tiến công thủ đoạn cũng là phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Hôm nay thắng bại tất cả giờ phút này. Hơn bạn quả cổ thụ phá đất mà lên, bọn chúng dáng người thẳng tắp, cành lá um tùm, tựa như một chi lục sắc quân đội. Những cây cổ thụ này không chỉ là phòng ngự công cụ, bọn chúng còn mang theo cường đại sinh mệnh lực, làm cho cả không gian đều tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Làm địch nhân tiến công lúc, những cây cổ thụ này sẽ chặt chẽ địa sắp xếp cùng nhau, hình thành một cái không thể phá vỡ bình chướng. Bọn chúng cành lá đan xen vào nhau, hình thành một cái thật dày tầng phòng hộ, đem địch nhân tất cả công kích đều ngăn tại bên ngoài, cho dù là kẻ địch mạnh mẽ nhất cũng vô pháp đột phá cái này từ hơn vạn quả cổ thụ tạo thành phòng ngự bình chướng. Mà cùng những cây cổ thụ này qua lại kết nối long phủ thì là có thể không ngừng tiêu hao tự thân trái cây năng lượng vì những cây cổ thụ này chữa trị thân thể. Chỉ cần hắn còn có khí lực, vậy những này cổ thụ bầy liền bất tử bất diệt. Giữa trưa dư huy giải đầy đại địa, chân trời dáng đỏ giống như bị nhen lửa trên trường, nhiệt huyết sôi trào cùng kích tỉnh. Tại cái này trói lọi bối cảnh dưới, một thanh kim ô thần kiếm phá không mà ra, thân kiếm thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, phảng phất một con kim ô dương cánh bay cao, mang theo lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Mấy bạn khỏa phòng thủ dùng cổ thụ, mỗi một khỏa đều cao lớn trắng kiện, cành lá rậm rạp, bọn chúng giống từng nhánh ngoan cường quân đội, sừng sững ở trên mặt đất, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Nhưng mà tại thanh này đốt lửa kim ô thần kiếm trước mặt, đạo phòng tuyến này lại có vẻ như thế yếu đất. Phảng phất thiên thần hạ phàm mộ bạch một kiếm chém ra. Thần kiếm bung ra trong nháy mắt, liệt hỏa kiếm khí giăng khắp nơi, giống như từng đầu hỏa lòng trên không trung của vũ. Kiếm khí những nơi đi qua, cổ thụ nhao nhao ứng thanh mà đứt, vết cắt chỗ bốc lên tiêu khói, trong không khí tràn ngập cây cối đốt cháy khét mùi. Những thứ này đã từng sừng sững không ngã cổ thụ, tại thần kiếm liệt hỏa phía dưới, như là bị thu phong quét xuống khô diệp, không có sức chống cự. Theo thần kiếm không ngừng vung đẩy, càng ngày càng nhiều cổ thụ bị chém đứt, phòng tuyến dần dần sụp đổ. Đại địa bên trên, một mảnh hỗn độn, đoạn mục nổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, tựa hồ như nói trận chiến đấu này thảm liệt. Mà cái kia thanh kim ô thần kiếm, như cũ tại không trung thiêu đốt lên, phản phất vĩnh viễn không tắt hỏa diễm, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Nhất kiếm nữa, giết phá hết thể cổ thụ. Tại ánh nắng cường thịnh nhất một khắc này, kim ô thần kiếm hoặc làm kim ô hư ảnh xông phá hết thể trói buộc. Tại long phù ánh mắt khiếp sợ bên trong hắn tính cả cái kia cổ thụ thân thể bị cùng nhau đánh xuyên. Vâng, bị đánh lui vài trăm mét đứng trên mặt đất long phù toàn thân cháy đen, nhưng như cũ không có ngã xuống. Toàn thân run rẩy bộ dáng hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Thần thoại loại kim ô trái cây chính là Thái Dương hóa thần, mà long phủ cây cây trái cây cũng bị nó có biết. Liên hỏa khắc chế cây cối, đồng dạng long phủ dựa vào cây cối phòng ngự hàng rào cũng vô pháp thật ngăn chặn lại mộ bạch kim ô thần kiếm tiến lên bộ pháp. Trận chiến đấu này đã chú định thắng bại. Lão đảo đứng thẳng thân thể long phủ nói nghiêm túc, mộ bạch ngươi rất đặc biệt đến ta cũng không thể không nhìn thẳng vào. Có thể ta long phủ cho dù là thất bại trận cũng sẽ không nhận thua. Tới đi, cho ta một cái nam nhân ở giữa một kích cuối cùng, để cho ta cái này kẻ bại kết thúc đi. Khoe miệng hơi co giật mộ bạch có chút im lặng. Con hàng này nhìn qua cao lớn thô kệch làm sao trung nhị đến loại trình độ này. Còn nam nhân ở giữa một kích cuối cùng. Lan. Tốt đã ở giữa mộ bạch không phối hợp, long phủ cho mình cái cầm một quyền để cho mình hôn mê đi, dạng này cũng không tính là chiến bại nhận thua. Tại tinh thần trên sàn thi đấu, một bầu không khí tăng tóc tràn ngập trong không khí. Khán giả nguyên bản náo nhiệt tiếng nghị luận tại lúc này im bặt mà dừng, chỉ còn lại trong gió tung bay tinh kỳ bay phất phới. Ánh mắt mọi người đều chăm chú khóa chặt trong chiến trường tâm, nơi đó long phủ hôn mê tại hiện trường, phảng phất tuyên cáo sự kết thúc của một thời đại. Cái này sao có thể? Một vị người xem bỗng nhiên đứng người lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, long phủ vậy mà lại bại. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Đây là chưa bao giờ có chẳng cảnh. Một vị khác người xem che miệng, tiếng kinh hô từ giữa ngón tay rõ rỉ ra. Người khiêu chiến kia mộ bạch, hắn đến tột cùng là ai? Lại có thể đánh bại có được long phủ? Không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là lật đổ chúng ta nhận biết. Mộ bạch rất mạnh, đám người rõ ràng. Nhưng tinh thần thành phố bản địa người hay là không thể nào tiếp thu được long phủ thế mà bại. Phải biết lúc trước không có thần thiếu xuất hiện, mạnh nhất học sinh cấp 3 danh hào có thể một mực là long phủ. Nhưng hôm nay long phủ bại, còn bại triệt để như vậy. Toàn trường xôn xao ở giữa bầu không khí cũng đến một cái càng cường thịnh thời điểm. Tinh thần tiểu đội toàn viên chấn kinh, Long Ảnh Nhi cũng là lo lắng chạy hướng Kaka bên kia. Chỉ có ngay tại chơi lấy khối du bị thần thiếu lạnh nhạt tự nhiên, phản phất nơi này không phải tranh tài hiện trường mà là tại trong nhà đồng dạng. Vội cái gì, dù sao thắng thua sẽ không cải biến, thắng lợi cuối cùng nhất sẽ còn là ta. Đầu đều không nhắc một chút thần thiếu tựa như nhà bên Đại Nam Hải thanh âm để các đội hưu trong lòng đều có chút rét run. Từ khi thần thiếu không hàng tinh thần tiểu đội về sau, trong đội ngũ những thế gia tử đệ này liền nghe nói một chút ngoại giới nghe đồn, nghe nói cái tên điên này tại thần gia làm ra rất nhiều cực đoan sự tình đến mức kém chút bị xử tử, cuối cùng vẫn là thần gia lão thái gia bảo vệ hắn. Đám người kiêng kỵ hắn cũng sợ hắn, cho nên giờ phút này trong lòng có phẫn nộ cũng không dám ngay trước hắn mặt phát tiết ra ngoài. Đem khối rủ bị tiêu trừ về sau, thần thiếu đứng lên. Nhìn qua không người ra sân cũng minh bạch cái gì. Long phủ bại về sau ngay cả ứng chiến đều không có dũng khí sao, tính toán ta lên đi, vừa vặn giải quyết vạn mộ bạch liền trở về đi ngủ. Ngáp một cái, thần thiếu phảng phất tại nói về nhà làm cái gì cơm tối giống như đơn giản bình thường. Thần thiếu ra sân. Tranh tài vừa mới bắt đầu, hắn cười nhạt một tiếng, kinh khủng tuyệt luân hạ sổ cụ hạ kỷ như là thần ma giống như chấn áp tứ phương. Bị quét sạch chiến trường thậm chí bắt đầu xuất hiện với dạng. Cường hãn khí huyết áp chế xuống thần thiếu lại phảng phất còn không có dùng ra nhiều ít lực lượng. Đối diện mộ bạch cũng không có nhượng bộ. Màu đỏ thâm khí thế bay lên, thuần túy quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỷ phá thể mà ra. Hai loại hạ sổ cụ hạ kỷ trên không trung kịch liệt va chạm, phát ra đinh thái nhức óc tiếng vang minh. đụng nhau lực lượng như là to lớn sóng xung kích, đem toàn bộ chiến trường đều chấn động. Dư ba khuyết tán ra đến, phản phất cả thiên không đều bị xé nứt ra, lộ ra đen nhánh vết nước. Mộ Bạch ý chí kiên định như sắt, hắn không sợ hãi chút nào cùng địch nhân đối hoành. Hạ sổ cụ hạ kỳ cùng lực lượng của địch nhân triệt tiêu lẫn nhau, hình thành một cỗ cường đại lực lượng, phản phất muốn xé rách hết thảy. Thần thiếu cùng Mộ Bạch đồng thời tiến lên trước một bước. Hai loại quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ đụng nhau còn tại thăng cấp. Chương 1438, huyễn tưởng loại trái cây đỉnh phong. Ngẫm lại trái cây. Chương 1438, huyễn tưởng loại trái cây đỉnh phong. Ngẫm lại trái cây. Hạ sổ cụ hạ kỳ tại giữa hai người đụng nhau, không ngừng thăng cấp, tản mát ra càng ngày càng mãnh liệt khí tức. Cố khí tức này phảng phất có thể xé rách thiên địa, làm cho cả không gian cũng vì đó rung động. Đụng nhau lực lượng càng lúc càng lớn, phảng phất hai đạo dòng lũ trên không trung va chạm, nhấc lên to lớn bọt nước. Mỗi một đợt xung kích đều nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, phảng phất lôi bạo giáng lâm. Bầu trời bị cố lực lượng này vỡ ra đến, lộ ra đen nhánh vết nước. Cuồng phong gào thét mà qua, cuốn lên một đám bụi trần. Toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ. Ánh mắt của hai người đều kiên định lạ thường, bọn hắn không sợ hai chút nào cùng đối phương đối hoành, bọn hắn hạ sổ cụ hạ kỳ cùng lực lượng của đối phương triệt tiêu lẫn nhau, hình thành một cỗ cường đại lực lượng, phảng phất muốn xé rách hết thảy. Trong hội trường khán giả bị hai người hạ sổ cụ hạ kỳ đụng nhau rung động, trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Khán giả phảng phất đưa thân vào trong cuồng phong, y phục của bọn hắn bị thổi làm phiêu lên, tóc cũng múa may theo gió, ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn đụng nhau trung tâm, phảng phất muốn xem xuyên hết thảy. Có người há to miệng, không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Có người lộ ra vẻ mặt sợ hãi, lo lắng cuộc tỷ thí này sẽ đối với tự mình tạo thành tổn thương. Còn có người lộ ra nét mặt hưng phấn, bọn hắn vì có thể tận mắt chứng kiến như thế rung động tràng cảnh mà cảm thấy kích động. Toàn bộ hội trường lâm vào trong yên tĩnh, chỉ có cuồng phong gào thét thanh âm cùng hạ sổ cụ hạ kỳ đụng nhau tiếng oanh minh. Khán giả tâm bị chăm chú nắm chặt, bọn hắn chờ mong cuộc tỷ thí này có thể mang đến càng thêm đặc sắc biểu hiện. Quá mạnh, loại trình độ này hạ sổ cụ đụng nhau đã gần như hóa thành thực chất. Có người hét lên kinh ngạc âm thanh, hiển nhiên là không thể nào hiểu được hai cái này học sinh cấp 3 vì sao có thể như thế biến thái. Lấy học sinh cấp 3 thân phận liền sớm đặt chân vô số cường giả cũng chưa từng đặt chân bá khí đỉnh phong chi lộ. Hai người hạ sổ cụ hạ kỳ đụng nhau, khí thế không ngừng thăng cấp, phản phất hai cái hư ảo quân đội trên không trung lẫn nhau công phạt. Hai cái này hư ảo quân đội từ tinh thuần nhất bá khí ngưng kết mà thành, một đội người mặc chiến giáp, giơ cao chiến kỳ, các binh sĩ khuôn mặt cương nghị, ánh mắt kiên định, một cái khác đội thì người khoác áo bào đen, mặt nạ thấp thoáng hạ ánh mắt thâm thúy, các binh sĩ dáng người mạnh mẽ, động tác mau lẹ. Bọn hắn vừa xuất hiện, toàn bộ bầu trời cũng vì đó chấn động, mây đen quay cuồng, lôi điện đan xen. Hư ảo quân đội mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy cường đại lực trùng kích cùng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, phản phất có thể xé rách không khí, làm cho cả chiến trường cũng vì đó rung động. Người mặc chiến giáp hư ảo quân đội giơ cao chiến kỳ, các binh sĩ khuôn mặt cương nghị, ánh mắt kiên định. Bọn hắn tạo thành dày đặc trận hình, lấy thế lôi đỉnh vạn quân phóng tới đối thủ. Chiến kỳ trên không trung tung bay, dẫn linh các binh sĩ công kích, hình thành từng đạo kim sắc thiểm điện. Người khoác hắc bảo hư ảo quân đội thì mặt nạ thấp thoáng hạ ánh mắt thâm thúy, các binh sĩ dáng người mạnh mẽ, động tác mau lẹ. Bọn hắn áp dụng linh hoạt chiến thuật, cấp tốc phân tán ra đến, lấy xuất kỳ chế thắng phương thức công kích địch nhân. Áo bào đen các binh sĩ giống như quỷ mị trong bóng đêm xuyên thẳng qua, để cho người ta khó mà nắm lấy hành tung của bọn hắn. Trong quá trình chiến đấu, hai cái hư ảo quân đội va chạm phi thường kịch liệt. Người mặc chiến giáp quân đội lấy cường đại lực trùng kích ý đồ xé rách đối thủ, mà áo bào đen quân đội thì lợi dụng linh hoạt dáng người cùng xuất kỳ bất ý phương thức công kích không ngừng tìm kiếm địch nhân sơ hở. Bá khí trên chiến trường, những thứ này từ bá khí dọc theo người ra ngoài hư ảo khí thế binh sĩ phảng phất vật sống giống như không ngừng công phạt. Mỗi một lần giao phong đều tương đương với Mộ Bạch cùng Thần Thiếu hai người chân chính tại giao thủ. Trên đài hội nghị mấy cái lao giả thần sắc kinh ngạc. Người khác có lẽ nhìn không rõ, nhưng bọn hắn sắc thực thấy thật sự. Đây là quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ cao giai vận dụng một trong bá khí hóa binh. Lê Bơ à, nếu là hai cái này tiểu quỷ lại nắm giữ bá quân lời nói, chỉ sợ càng 30 cấp chiến đấu cũng không đáng kể. Xem ra chúng ta là thật giả, bao nhiêu năm chưa thấy qua bá khí hóa binh ở giữa chiến đấu. Những lao nhân này cảm khái sau khi, trên chiến trường thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Cuốn giao cùng một chỗ bá khí dần dần dung hợp lại cùng nhau. Mộ Bạch cùng Thần Thiếu dưới chân mặt đất không ngừng xuất hiện vết rách. Thần sắc ngạc nhiên Thần Thiếu vừa cười vừa nói, "Mộ Bạch ngươi thực là không tồi đồ chơi, người đồng lứa bên trong không ai có thể chống cự lại ta hạ ảo sổ cụ, nhưng ngươi có thể, có lẽ chúng ta thật có thể trở thành bằng hữu." "Đồ chơi, bằng hữu?" "Thần Thiếu ngươi cảm thấy ngươi tại bá khí bên trên có thể nghiền ép ta sao?" "Vậy liền sai." Hai mắt nhắm lại, như sóng biển quyền về lãnh hải trôi lực lượng tại Mộ Bạch trên thân yếu ớt hiện ra, nguyên bản liền cường hãn quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái thế mà đem Thần Thiếu hạ sổ cụ áp chế xuống. Mắt thấy tự mình hạ sổ cụ liền bị toàn diện áp chế, Thần Thiếu hai mắt nhắm lại, bắt đầu thấp giọng ngâm sướng. Thanh âm của hắn dần dần lên cao, nương theo lấy một loại lực lượng thần bí từ trong thân thể của hắn phát ra. Ở xung quanh hắn, không khí bắt đầu bặm mẹo, phảng phất có thứ gì sắp phá không mà ra. Đột nhiên, chói mắt quang mang từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, trực trùng vân tiêu. Quang mang tán đi, hiện ra từng khỏa sáng chói tinh thần, bọn chúng tản ra hào quang chói sáng, như là trong bầu trời đêm phồn tinh đồng dạng mỹ lệ mà hùng vĩ. Những ngôi sao này tại Thần Thiếu khống chế hạ chậm rãi hội tụ, hình thành một cỗ cường đại lực lượng. Hắn nhẹ nhàng vung cánh tay lên một cái, tinh thần liền hướng phía đối thủ gào thét mà đi, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, mỹ lệ mà chí mạng. Tại tinh thần công kích phía dưới, Mộ Bạch đội vàng dùng kim ô thuấn di né tránh ra tới. Gần 100 mét ngôi sao nhỏ rơi xuống, nó đưa tới chấn động càng là vô cùng kinh khủng. Né tránh a, thật đáng tiếc. tại nguyên chỗ vỗ tay phát ra tiếng thần thiếu, ánh mắt kiên định mà thâm thúy, phản phất tận chứa vô tận lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, sau đó bắt đầu nói lẩm bẩm. Theo hắn chú ngữ dần dần vang lên, không khí chung quanh phản phất đọc lại. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ thần thiếu bên người hiện hiện, cấp tốc quyết tán ra đến, ngưng kết thành một cái cự đại thân ảnh. Kia là cả người khoác áo bào đen, đầu đội nhọn mũ tử thần hình tượng, mặt mũi của nó dữ tợn đáng sợ, trên thân tản ra băng lãnh mà tà ác khí tức. Thần thiếu nhẹ nhàng vung tay lên, tử thần tựa như cùng tên rời cung đồng dạng phóng tới địch nhân, công kích của nó tốc độ cực nhanh, làm cho người không kịp nhìn. Tại tử thần công kích đến, Mộ Bạch lại lần nữa dùng kim ô trái cây thuấn di né tránh. Từng cảnh tượng ấy hoang đường cảnh tượng để cho người ta thấy nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì thần thiếu trái cây năng lực cực kỳ cổ quái, phản phất là triệu hoán lại phản phất là sáng tạo, càng thêm mấu chốt chính là những thứ này hắn triệu hoán mà đến sinh vật nó năng lực chiến đấu đều cực kỳ khoa trương biến thái. Lộ ra mỉm cười, thần thiếu hướng phía Mộ Bạch phương hướng nhìn lại. Nguyên bản Mộ Bạch bốn phía thế mà xuất hiện lở ổ gờ giam. Không đợi hắn có hành động, trong hư không một đầu cổ đại cá mập đem lở ổ gờ giam nuốt vào tiêu tán trên không trung. Là Mộ Bạch, hắn vận dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Nhưng mà thần thiếu không chút nào hoảng, bởi vì hắn trái cây là vô địch, ngoại trừ duy nhất hai cái nhược điểm bên ngoài hắn cơ hội là không gì làm cũng được. Bởi vì hắn ăn chính là huyễn tưởng loại trái cây đỉnh phong. Ngắm lại trái cây. Chương 1439, thần Phật giáng lâm, rơi đập tinh thần. Chương 1439, thần Phật giáng lâm, rơi đập tinh thần. Trái ác quỷ là thông qua huyễn tưởng đản sinh. Mọi người hy vọng nguyện vọng, mỹ hảo ước mơ đều là nó đản sinh điều kiện cơ bản nhất. Mà người có thể lựa chọn trái cây tại từ nơi sâu xa cũng có thể lựa chọn tốc chủ. Mộ Bạch nguyện vọng là thu hoạch được chiến lược mạnh mẽ, cho nên trái cụ dạ Nomi lựa chọn hắn. Mộ Bạch còn muốn cùng đại nhật như vậy bất tử bất diệt, vô hạn tới gần tại nhân loại nhận biết bên trong vĩnh sinh. Cho nên kim ô trái cây lựa chọn hắn. Thần thiếu mãnh liệt nhất cảm xúc là cái gì? Là tưởng tượng. Thiên tài ở bên trái, tên điên bên phải. Thần thiếu xưa nay không là thiên tài, nghiêm ngặt trên ý nghĩa hắn chính là từ đầu đến đuôi tên điên, một cái cố gắng giả dạng làm người bình thường tên điên. Cái kia nhất là hoang đường quái dị nhất huyễn tưởng lực lượng đều có thể tại trong đầu hắn không ngừng vận hành. Sáng tạo hết thể lực lượng, mở ra cụ hiện hóa lực lượng, chìa khóa chính là huyễn tưởng loại trái cây bên trong đỉnh phong tồn tại. Ngắm lại trái cây. Huyễn tưởng chủng loại giống như động vật hệ mịt thị cản Zoan, đều là một loại không phải hiện thực hóa năng lực, khác biệt chính là mịt thị cản Zoan thuộc về động vật hệ, mà huyễn tưởng loại thì là thuộc về hệ vạ rẻ mẹ xì ạ. Có được vô hạn năng lực sáng tạo, có thể điều động trong đầu bất luận cái gì sức tưởng tượng lượng thần thiếu tới một mức độ nào đó hoàn toàn chính xác đã là giai tầng vô địch tồn tại. Lấy huyễn tưởng siêu việt hiện thực, lại lấy hiện thực siêu việt huyễn tưởng, đây chính là hắn trái cây năng lực, đánh vỡ hết thể ước thúc cùng loại thần thoại loại nỉ cả trái cây năng lực. Vô hình trong kết giới, tất cả mọi người không thể nhận ra cảm giác. Đây là huyễn tưởng thế giới, chỉ tồn tại ở thần thiếu trong tưởng tượng không gian. Không gian đi tới, lọt vào trong tầm mắt đều là hắn lãnh thổ, đây là thần quốc là bất bại căn cơ. Mà hắn thần thiếu, là chân chính quân lâm thiên địa duy nhất. Chân thần, 3000 thần Phật giết. Hai tay lại lần nữa khai hỏa búng tay, thần thiếu mỉm cười nhìn qua ngay tại thuấn di trốn tránh tử thần công kích Mộ Bạch. Phản phất hài tử giống như thuần khiết trong tươi cười lại tràn đầy sát ý đột nhiên, trong hội trường trống không khí trở nên dị thường quỷ dị. Nguyên bản bầu trời trong xanh, chẳng biết lúc nào vọt tới tầng tầng mây đen, đem ánh nắng che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, bốn phía lâm vào một mảnh lờ mờ. Ngay sau đó, một cố khó nói lên lời cảm giác gáp bách giáng lâm, phản phất có một loại nào đó lực lượng khổng lồ chính chậm rãi tới gần. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mây đen ở giữa, ẩn ẩn lộ ra một tia kim quang. Kim quang này dần dần quyết tán, tạo thành một cái cự đại hình dáng, nhìn như hình người, nhưng lại tản ra không thuộc về loài người uy nghiêm. Theo hình dáng càng ngày càng rõ ràng, mọi người kinh ngạc phát hiện, cái này đúng là một tôn thần Phật hình tượng. Tôn thần này Phật khuôn mặt hoang đường mà quái dị, đã không phải mặt mũi hiền lành, cũng không phải trợn mắt kim cương. Con mắt của nó một con năm thứ nhất đại học chỉ nhỏ, khóe môi nết lên giống như cười mà không phải cười độ cong, cho người ta một loại đã buồn cười lại trang nghiêm mâu thuẫn cảm giác. Thân thể của nó vô cùng to lớn, phảng phất có thể nứt vỡ chân trời, mỗi một cây ngón tay đều so với người bình thường thân thể còn lớn hơn tráng. Thần Phật xuất hiện, để hội trường lâm vào trước nay chưa từng có yên tĩnh. Mọi người đã cảm thấy rung động, lại cảm thấy sợ hãi, phảng phất tại giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được tự mình nhỏ bé cùng bất lực. Thần Phật trên không trung chậm rãi di động, mỗi đi một bước đều nương theo lấy đất rung núi chuyển rung động. Ánh mắt của nó đảo qua đám người, phảng phất có thể nhìn thấu mỗi người nội tâm. Đột nhiên, thần Phật mở miệng. Thanh âm của nó thâm trầm mà xa xăm, phảng phất từ viễn cổ truyền đến, lại phảng phất vang vọng tại mọi người sâu trong linh hồn. Mộ Bạch, ngươi có tội. Đơn giản năm chữ phảng phất thiên uy giống như lệnh hội trường rung động. Bị cười thần thiếu lấy thần Phật thân thể làm môi giới một trường hướng toàn bộ lôi đài uy áp mà đi. 3000 đạo kim quang lóng ánh đâm rách chân trời. Phảng phất ngay cả cái kia đại nhật uy áp cũng có thể che giấu. Giả thần giả quỷ. Phát giác được đối phương triệu hoán thần Phật rõ ràng không có một tia thần lực sau, Mộ Bạch thả người nhảy vào trong cao không. Đừng nói là nguy thần, liền xem như chân thần ta cũng cho ngươi đổ. Thí thần giả Mộ Bạch cơ trong tay lưới dao, thần sắc lạnh lẽo mà kiên định, hướng cái kia quỷ dị thần Phật phóng đi. Thần Phật khuôn mặt hoang đường mà quái dị, trong mắt lộ ra miệt thị cùng trêu tức, phản phất đối thí thần giả khiêu chiến chẳng thèm ngó tới. Theo Mộ Bạch tiếp cận, hắn có thể cảm nhận được thần Phật trên người tán phát ra khí tức cường đại, phản phất có thể lay động đất trời, vặn vẹo thời không. Nhưng Mộ Bạch cũng không lùi bước, ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén, trong tay kim ô lưới dao lóe ra hàn quang. Rốt cục, thí thần giả Mộ Bạch cùng thần Phật giao chiến cùng một chỗ. Lưỡi đao cùng thần Phật thân thể va nhau, phát ra chói tai kim loại tiếng va chạm. Mỗi một lần vung đao đều cần thí thần giả dốc hết toàn lực, mà mỗi một lần công kích đều để thần Phật thân thể run nhẹ nhẹ. tôn thần này Phật thực lực viễn siêu mong muốn. Cứ việc Mộ Bạch liên tục phát động tấn công mạnh, nhưng thủy chung không cách nào đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Ngược lại, thần Phật khởi xướng phản kích, một đạo vô hình năng lượng theo nó lòng bàn tay bắn ra, hướng thí thần giả đánh tới. Mộ Bạch không dám có bất kỳ lãnh đạo, cấp tốc né tránh, cũng lần nữa vung đao chém về phía thần Phật. Lần này công kích càng thêm mãnh liệt, lưỡi đao phảng phất bổ ra không khí, phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Bám vào bật sổ sổ cụ hạ kỳ công kích cơ hồ giống như là cắt đậu phụ liền đem cái kia hư ảo thần Phật trọng thương. Hả? Nguyên lai là cái bao cỏ, nhìn như cường hãn, nhưng chỉ cần vận dụng khắc chế trái ác quỷ lực lượng liền có thể áp chế. Đồng thời cũng ấn chứng Mộ Bạch phỏng đoán, đó chính là những thứ này triệu hoán vật cùng đối phương trái cây tương quan, đồng thời cũng có thể bị trái cây lập tức tổn thương đến, nhưng nếu như đơn thuần khác biệt bất luận cái gì ngoại giới lực lượng lời nói, cái kia chỉ sợ cho dù là đẳng cấp cao cường giả cũng sẽ bị tươi sống tiêu hao chết. Thần thiếu đứng tại trên lôi đài, thân hình của hắn bình thường, khí thế tựa như một tòa núi cao. Hắn ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể nhìn thấu hết thể hư ảo, bàn tay rộng rãi dày đặc, phản phất có thể trưởng không thế gian hết thể lực lượng. Đánh giết hư ảo thần Phật về sau, Mộ Bạch rớt xuống đất đồng hồ. Mộ Bạch đứng tại thần thiếu đối diện, hắn có thể cảm nhận được thần thiếu trên người tán phát ra khí tức cường đại, phản phất một cỗ sóng biển mãnh liệt đập vào mặt. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, làm xong ứng đối hết thể đột phát tình huống chuẩn bị. Đột nhiên, thần thiếu tiện tay trên lôi đài vung vẩy một chút bàn tay. Chỉ gặp một cỗ lực lượng khổng lồ từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, hóa thành một đạo nước biển hình thành gợn sóng, hướng Mộ Bạch gào thét mà đi. Đạo này gợn sóng tựa như chân chính hải dương đồng dạng sôi trào mãnh liệt, mang theo cường đại lực trùng kích cùng hủy diệt tính uy lực. Mộ Bạch không dám có bất kỳ lãnh đạm, cấp tốc huy động trường kiếm trong tay, phát động công kích. Kiếm quang thời gian lập lòe, thành công đem đạo này gợn sóng bổ ra. Đốt lửa kim ô thần kiếm cùng nước biển đan vào một chỗ bộc phát bốc hơi hơi nước. Thần thiếu Mộ Bạch hai người đồng thời hạ sổ cụ hạ kỳ đánh sơ sát hơi nước, bằng tốc độ kinh người giao phong cùng một chỗ. Thần thiếu nhìn qua Mộ Bạch phản ứng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết mình thực lực vượt xa quá Mộ Bạch, cuộc tỷ thí này thắng lợi đã là trong túi bên trong, có thể hắn càng muốn hơn nhìn một chút đối phương cố gắng như thế nào đánh bại chính mình. Hắn bị này thần, làm sao cũng phải cấp phạm nhân khiêu chiến tư cách của mình. Phong hỏa lôi điện. Trên lôi đài, thần thiếu cùng Mộ Bạch ở giữa chiến đấu tiến vào cao trào. Không khí bốn phía đột nhiên trở nên khẩn trương lên, phản phất thời gian tại thời khắc này đọc lại. Thần thiếu hít sâu một hơi, quanh người hắn khí thế trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Chỉ gặp hắn bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cường đại năng lượng từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm hỏa long, hướng Mộ Bạch gào thét mà đi. Hỏa long những nơi đi qua, không khí đều phản phất bị nhen lửa, phát ra cháy hừng hực thanh âm. Cùng lúc đó, thần thiếu quanh thân cũng xuất hiện cuồng phong tứ ngược cảnh tượng. Cuồng phong gào thét, phản phất muốn đem hết thảy thôn phệ. Mộ Bạch cảm nhận được gió lực lượng càng lúc càng lớn, phản phất muốn đem hắn lật tung. Ngay sau đó, lôi điện cũng bắt đầu ở trên lôi đài lấp lóe. Từng đạo to lớn tiệm điện đánh xuống, chiếu sáng toàn bộ lôi đài. Những thứ này tiệm điện mang theo mãnh liệt sức mạnh mang tính chất hủy diệt, phản phất có thể phá hủy hết thảy. Mộ Bạch đối mặt thần thiếu công kích, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, phát động công kích mãnh liệt. Kim ô tảng sáng chém. Kim ô hư ảnh lôi cuốn lấy trái củ dạ no mi xé rách ba động, tại đối phương hải lượng nguyên tố trong công kích xé mở liếu liếu một cái lỗ hổng nhỏ. Hỗn tạp cùng một chỗ nguyên tố chấn động làm cho cả lôi đài đều biến thành đặc hiệu phiến. Các loại nguyên tố dây dưa xen lẫn, đều không có ảnh hưởng ngay tại cấp tốc giao thủ hai người. Mộ Bạch một quyền bật sổ sổ cụ phụ thể chấn động thiết quyền đánh lui thần thiếu. Lơ lửng giữa không trung đối phương phất tay chấn áp mà xuống. Huyễn tưởng giới, tinh thần ma diệt. Tại một cái hư ảo trong không gian, thần thiếu tử tinh không hái ngôi sao. Hai viên sáng chói tinh thần đột nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, tản ra hào quang chói sáng. Cái này hai ngôi sao phảng phất là từ trong vũ trụ triệu hoán mà đến, bọn chúng tản ra năng lượng cường đại cùng sức mạnh mang tính hủy diệt. Thần thiếu đưa bàn tay nhẹ nhàng vung lên, hai ngôi sao trong nháy mắt hướng phía Mộ Bạch bay đi. Mộ Bạch đứng tại trên lôi đài, hắn có thể cảm nhận được cái này hai ngôi sao tản ra khí tức cường đại. Cái kia mênh mông uy áp phảng phất thật sự có tinh thần bị đối phương thu hút trong tay lập tới. Hai ngôi sao gào thét lên hướng Mộ Bạch bay đi, bọn chúng những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị tạt mở. Mộ Bạch cảm nhận được một cỗ to lớn lực trùng kích. Khi sâu một hơi, Mộ Bạch dùng võ chứa sắc bá khí dung nhập kim ô trường kiếm bên trong, nhắm ngay mục tiêu không phải rơi đập kinh khủng tinh thần, mà là đối phương sáng tạo này tấm không gian kỳ dị. Mở cho ta. Chói lọi trong ngọn lửa kim ô để minh trong tiếng, cái này thích không gian bị cắt ra, mà nguyên bản đã rơi đập tinh thần cũng tan thành mây khói. Bị đối phương phá hoại mạch suy nghĩ thần thiếu có chút không cao hứng. Ngoan ngoãn bị ta trấn áp không tốt sao? Hiện tại bắt đầu là thuộc về thiên đường cùng địa ngục thời gian. Phát ra tuyên ngôn thần thiếu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó không trung vô số đạo đại môn bị mở ra. Chương 1440, kim ô phụ thân. Thần thoại loại trái cây kinh khủng bí năng. Chương 1440, kim ô phụ thân. Thần thoại loại trái cây kinh khủng bí năng. Trên lôi đài không chấn động kịch liệt một hồi, vô số đạo cửa trống rông xuất hiện, mỗi một đạo cửa đều tản ra khác biệt khí tức, hoặc thần thánh, hoặc tà ác. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, những cái kia cửa chậm rãi mở ra, từ đó tuôn ra vô cùng vô tận thiên sứ cùng ác ma. Các thiên sứ người khoác trắng loan cánh chim, cầm trong tay thần trượng, khuôn mặt trang nghiêm mà thần thánh, mà đám ác ma thì dữ tợn đáng sợ, toàn thân tản ra hắc ám khí tức, lợi chảo cùng răng nanh lóe ra hàn quang. Giờ khắc này, toàn bộ lôi đài phảng phất biến thành thần ma giao chiến chiến trường. Các thiên sứ cùng kêu lên ngâm sướng, thần thánh quang mang hội tụ thành từng đạo ánh sáng nóng bỏng buộc, ngưỡng mộ Bạch đánh tới. Cùng lúc đó, đám ác ma cũng phát ra gào thét, hắc ám ma lực hội tụ thành một cỗ cuồng bạo gió lốc, xen lẫn vô tận tâm tình tiêu cực, điên cuồng mà dâng tới Mộ Bạch. Mộ Bạch hít sâu một hơi, hắn biết, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay gian nan nhất một trận chiến. Nhưng hắn không có lùi bước, càng không có e ngại. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt lóe ra kiên định quang mang. Thân hình hắn như gió, xảo diệu tránh né lấy thiên sứ cùng ác ma công kích, đồng thời huy động trường kiếm trong tay, chém ra từng đạo lăng lệ kim ô kiếm khí, cùng thần ma chi lực chống lại. Trên lôi đài, thần ma luận vũ, kiếm khí tung hành. Mộ Bạch như là một đạo tiềm điện, tại thiên sứ cùng ác ma trong vây công xuyên thẳng qua tự nhiên, hắn mỗi một lần huy kiếm, đều phảng phất có thể xé rách hư không, để thần ma vì đó sợ hãi. Mặc dù hắn người đang ở hiểm cảnh, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung kiên định như lúc ban đầu. Có thể khiến người cảm giác quỷ dị chính là, những thiên sứ này cùng ác ma phảng phất vĩnh viễn không cách nào giết sạch đồng dạng, vô cùng vô tận vòng đi vòng lại. Hư không bên trong nguồn gốc từ thần thiếu thanh âm lại lần nữa vang lên. Cùng ta ở vào cùng một cái thời đại là bi ai của ngươi, Mộ Bạch nhận thua đi, ngươi mặc dù rất mạnh nhưng cuối cùng chỉ là người liền có cực hạn, mà nắm giữ ngấm lại trái cây ta lại có thể làm được vô hạn. Ngấm lại trái cây. Mộ Bạch con ngươi vi co vào. Đây là hắn chưa từng thấy qua trái ác quỷ, dựa vào huyễn tưởng chiến đấu sao? Loại trái cây này đã gần như sáng thế thần trình độ đi. Mặc dù chấn kinh tại đối phương trái cây năng lực, nhưng Mộ Bạch vẫn không coi nhận thua dự định. Ta sẽ không nhận thua, cũng sẽ không ở nơi này thất bại. Dứt lời Mộ Bạch cũng không còn áp chế thực lực bản thân. Kim ô trái cây phụ thân, làm cho tất cả mọi người nhìn xem thần thoại hệ trái cây chân chính uy lực. Trên lôi đài, Mộ Bạch cùng thần ma chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, chói mắt kim quang từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ thành một con to lớn kim ô hư ảnh. Con kim ô này nguy nga mà trang trọng, lông vũ như kim, xuề hai cánh, phản phất có thể che đậy toàn bộ lôi đài. Kim ô hư ảnh chậm rãi đáp xuống, trực tiếp nhập thân vào Mộ Bạch trên thân. Giờ khắc này, Mộ Bạch khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên người hắn khí tức trở nên nóng bỏng mà uy nghiêm, phản phất là một vòng mặt trời chói chang trên không, chiếu sáng toàn bộ lôi đài. Theo kim ô hư ảnh phụ thân, Mộ Bạch trong tay trường kiếm cũng phát sinh biến hóa. Thân kiếm trở nên đỏ rực như lửa, phản phất bị đại nhật chân viêm bao vây. Hắn huy kiếm một chạm, một đạo ngọn lửa nóng bỏng kiếm khí phá toái hư không, trực tiếp cùng thần ma công kích đụng vào nhau. Oanh! Hỏa diễm kiếm khí cùng thần ma công kích tương giao, bộc phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Ngọn lửa nóng bỏng cùng hắc ám ma lực đan vào lẫn nhau, tạo thành một bức hùng vĩ cảnh tượng. Mà tại cố lực lượng này giao hội trung tâm, Mộ Bạch như là một vị trưởng khống hỏa diễm thần minh, sừng sững không ngã. Kim ô hư ảnh phụ thân để Mộ Bạch nắm giữ đại nhật chân viêm lực lượng. Hắn có thể cảm nhận được cố lực lượng này ở trong cơ thể hắn sôi trào, phảng phất là một vòng liệt nhật ở trong ngực hắn thiêu đốt. Hắn có thể tùy tâm sở dục điều khiển cố lực lượng này, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều trở nên dễ như trở bàn tay. Thời khắc này Mộ Bạch phảng phất hóa thân thành kim ô chân thần, trên lôi đài thể hiện ra không có gì sánh kịp như thế. Thần ma công kích ở trước mặt hắn trở nên không có ý nghĩa, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung lên kiếm, liền có thể đem những công kích này hóa thành cho tàn. Mà chung quanh lôi đài người xem cũng đều bị một màn này rung động, bọn hắn nhao nhao mở to hai mắt nhìn, không thể tin được tự mình tất cả những gì chứng kiến. Bọn hắn biết, Mộ Bạch đã không còn là trước đó Mộ Bạch. Trên khán đài cũng là một trận sôi trào. Ngoạ tào còn có cao thủ. Thần thiếu cố lên a, đừng ném chúng ta người địa phương mà ta. Tay cầm đại nhật chân viêm Mộ Bạch dùng cái kia gần như ngọn lửa màu trắng nhóm lửa hư không, làm cho trốn ở huyễn tượng không gian bên trong thần thiếu cũng không thể không xuất hiện. Chương 1441, Diệu Nhật Diệt Khước Kiếp. Chương 1441, Diệu Nhật Diệt Khước Kiếp. Thần thiếu cười. Hắn cười đến rất tùy ý, từ khi tự tay giết phụ mẫu sau hắn cũng rất ít vui vẻ như vậy qua. Sức tưởng tượng phong phú là sự tình tốt, có thể trí tưởng tượng của hắn quá phong phú, đã đến bệnh trạng trình độ bất kỳ người nào quan tâm căm hận đều sẽ để hắn cảm giác đối phương sẽ ra hại chính mình. Vì thế giết người quá nhiều người, người trong gia tộc xưng hô hắn là tên điên, thí thân người. Chỉ có gia gia nói cho hắn biết, những thứ này không phải lỗi của hắn, bởi vì hắn thần thiếu là thượng thiên tuyển định kết thúc cái này loạn thế người. Hắn là thiên định người, hy sinh cần thiết là tuyệt đối. Thân tình hữu nghị tình yêu đều là phụ dung sớm nở tối tàn, chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng. Bệnh trạng giống như tự lẩm bẩm âm thanh bên trong, thần thiếu toàn thân tản mát ra sương mù màu đen. Gia gia nói cho hắn biết, để hắn nhất định phải giả dạng làm người bình thường, tận lực ngăn chặn loại kia muốn giết chết tất cả mọi người xúc động. Đương nhiên tại đứng trước sinh tử thời điểm nguy hiểm loại này ngụy trang liền có thể bị xé rách rơi mất. Bởi vì kia là tuyệt đối hắc ám, vô tận sức tưởng tượng bên trong, tất cả kết thúc con đường đều đúng a hủy diệt. Sự vật tốt đẹp sẽ theo thời gian trôi qua phá thành mảnh nhỏ, lại kiên cố tình yêu cũng sẽ theo tử vong bị cưỡng ép tách rời. Phương thế giới này bất luận kẻ nào đều là muốn ly biệt tồn tại. Đã như vậy, vậy liên toàn bộ hủy diệt đi. Vô số hắc ám ba động bên trong, thần thiếu cản rỡ cùng thiếu. Thuộc về sáng tạo sức tưởng tượng cái này đang bị không ngừng áp chế, thay vào đó là thuần túy nhất hủy diệt. Đã mỹ hảo nhất định rời đi, cái kia vì sao không tự tay đem nó hủy diệt đâu? Giết chết bằng hữu tốt nhất, để hữu nghị lưu tại giờ phút này. Giết chết đối với mình từng ly từng tí chiếu cố phụ mẫu, để thân tình đuốt ve an ủi vĩnh viễn tạm dừng. Hết thể cuối cùng cũng có nhân quả, nhưng hết thể cũng cuối cùng rồi sẽ quy về hủy diệt. Cái kia hết thể giết chóc cùng hủy diệt, nghe theo ta triệu hoán, giáng lâm vào giờ phút này cái này mỹ hảo trước mắt đi. Ngắm lại trái cây thức tỉnh hình thái, vô cực hủy diệt giả. Đến ám thời khắc giáng lâm, kinh người hắc sắc tử quang không ngừng thôn vệ chúng quanh hắc ám, kia là so trái rẻ mì no mi càng thêm thuần túy hủy diệt. Lôi đài tại sụp đổ, hội trường bị xé nứt, cái kia lan tràn hủy diệt thuộc tính sức tưởng tượng xuyên qua tất cả phòng ngự bình chướng, làm cho trên đài hội nghị những lao giả này vội vàng xuất thủ mới miễn cưỡng trấn áp. Có thể mặc dù là như thế, tại lôi đài ở trung tâm, tia sáng còn tại không ngừng rơi xuống. Hết thảy huyết tưởng, hết thảy suy nghĩ đều tại đây trong bụi. Kim Ô phụ thân trạng thái mộ bạch trở thành hắc ám giáng lâm trước duy nhất ánh lửa. "Thần thiếu, ngươi muốn ngay cả mình cũng giết?" Cảm nhận được cái kia hắc ám huyễn tưởng lực tuyệt vọng, mộ bạch thần sắc nghiêm túc dò hỏi. Lấy huyễn tưởng phụ lên thế giới, loại năng lực này hoàn toàn chính xác có chút siêu việt quy cách. Mộ bạch một kiếm chém ra, thiên băng địa liệt ở giữa cái kia hắc ám chi địa lại không nhúc nhích tí nào. Đối phương thân ở tuyệt đối hủy diệt trong khu vực, đừng nói là công kích, liền xem như một cái đơn giản suy nghĩ đều sẽ bị cưỡng ép hủy diệt. Tuyệt chết huyễn tưởng, táng thiên táng địa, táng chúng sinh, hủy diệt tử quang cấp tốc giáng lâm. Nương theo lấy trong bóng tối thanh âm, một cỗ vô hình diệt vong chi ý che chắn tại mộ bạch trong lòng. Thần sắc nghiêm túc mộ bạch giờ phút này càng nhiều nhưng thật ra là không hiểu. Trong mắt hắn thần thiếu thời khắc này trạng thái mới càng giống là hắn lúc đầu diện mục, nhưng đồng dạng đối phương khí tức ba động xuất hiện biến hóa, liền phản phất trong bóng tối kia là một người khác. Loại khí tức này mộ bạch gặp qua. Tại vô hạn tử quang bên trong, cái kia mang theo đồng tử màu vàng đôi mắt dần dần mở ra, là thần linh quá gen, là cái kia giấu ở tinh thần thành thị cùng hắn gặp qua một lần người thần bí. Người này lại là thần thiếu một nhân cách. Cái kia diệt tuyệt hết thể huyễn tưởng hắc ám khu vực cấp tốc đem mộ bạch bao khỏa đi vào. Bên ngoài sân người xem chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt, căn bản là không có cách cẩn thận nhìn ra tình huống cụ thể bên trong. Thần thiếu, lại hoặc là ta nên xưng hô ngươi là tâm ma sao? Bị hắc ám bao khỏa mộ bạch thần sắc lạnh nhạt. Nghe được đối phương hỏi thăm, mở to cái kia rõ ràng giải khai thần linh khóa gen đôi mắt, vị này thần thiếu một nhân cách cũng phát ra một cái đơn giản trả lời, là ta, bất quá ta cũng không phải tâm ma. Ta cùng những cái kia bẩn thỉu thế giới phó bản bò sát khác biệt, ta là chân chính hy vọng thế giới này quy về hư vô. Thứ nhất chuỗi đảo thế giới thẳng đến thần ở tại khu vực, để hết thể quy về hỗn độn quy về hắc ám, kia chính là ta số mệnh. Trong bóng tối, triển khai đen nhánh cánh chim thần thiếu hướng phía mộ bạch đưa tay trái ra. Chẳng lẽ vị này không giống người tồn tại toát ra một tia thưởng thức ý vị? Chôn bụi ngươi hỏa diễm hướng ta đi tới đi, ngươi ta là chân chính đồng loại. Mẹ nó thiểu năng đi. Nhìn qua đối phương mặt kia bảng, mộ bạch có chút hoài nghi loại này trung nhị phát biểu có phải thật vậy hay không có bệnh. Có bệnh liền phải trị liệu a cùng ngươi lại ra, tại cái này giả thần giả quỷ lão tử đưa ngươi xuống địa ngục đi. Tại trong bóng tối vô tận, một đạo nóng bỏng kim quang đống nhiên sáng lên, như là mới lên thái dương đâm rách bình minh yên tĩnh. Kia là mộ bạch, hắn giờ phút này phảng phất hóa thân thành một con kim ô, toàn thân bị nóng rực kim sắc hỏa diễm vây quanh, khí thế bằng bạc, như là trong liệt hỏa phượng hoàng. Hắn nhắm chặt hai mắt, lực lượng toàn thân như là núi lửa bộc phát giống như mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo sáng chói kim quang, chiếu sáng chung quanh hắc ám. Thân hình của hắn tại kim quang bọc vào dần dần biến hóa, hóa thành một con to lớn kim ô, lông vũ lóe ra hào quang chói sáng, tựa như hoàng kim rèn đúc, tràn đầy thần bí cùng uy nghiêm. Kim ô dương cánh, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt bộc phát, như là một đạo kim sắc lợi kiếm, hướng về bóng tối vô tận đột nhiên phóng đi. Một khắc này, hắc ám phảng phất bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trong nháy mắt xé rách, kim ô thân ảnh ở trong đó chiếu sáng rạng rỡ, như là một viên sáng chói tinh thần, trong bóng đêm chỉ dẫn lấy phương hướng. Theo kim ô bay lượn, trung quanh hắc ám dần dần bị đuổi tản ra, thay vào đó là một mảnh kim sắc quang minh. Mộ bạch hóa thân kim ô tại mảnh này quang minh bên trong bay lượn, mang theo vô cùng lực lượng cùng hy vọng, xông phá hắc ám trói buộc. Thần thoại lực lượng, diệu nhật diệt khước tiếp. Đến ám quang ảnh đều phá diện, như Phật gia nói tới ảo ảnh trong mơ giống như vỡ vụn. Bay lượn trên không trung thuần túy hỏa diễm hóa thành từng cơn sóng gợn phóng tới mở ra màu đen hai cánh thần thiếu. Chương 1442, hạ sồ cụ quân quanh. Thổi khô là hủ. Chương 1442, hạ sồ cụ quân quanh. Thổi khô là hủ. Đến ám tử quang. Thư lệnh một tiếng bên trong thần thiếu bỗng nhiên xuất thủ. Ánh lửa màu trắng cùng đen nhánh tử ý trên không trung nổ tung. Toàn bộ tinh thần hội trường phòng ngự bình chướng triệt để vỡ vụn. Phu cận kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Tinh thần hội trường, tòa này đã từng huy hoàng tráng lệ kiến trúc, giờ khắc này ở ánh lửa màu trắng cùng hắc ám xen lẫn bên trong, đang trải qua trước nay chưa từng có sụp đổ. Ánh lửa màu trắng như là điên cuồng dã thú, tại hội trường nội bộ tùy ý tứ ngược, chiếu sáng mỗi một nơi hẻo lánh. Trong ngọn lửa, có thể nhìn thấy kiến trúc nội bộ phức tạp kết cấu cùng tinh mỹ trang trí, nhưng giờ phút này bọn chúng đều tại ánh lửa chiếu rọi trở nên vặn vẹo mà mơ hồ. Thế lửa tấn mãnh, phảng phất muốn đem hết thảy thôn phệ, hội trường trần nhà, vách tường, thậm chí những cái kia nguy nga lập trụ, đều tại ánh lửa xâm nhập hạ dần dần sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Cùng lúc đó, hắc ám cũng đang không ngừng ăn mòn tòa kiến trúc này. Nó vô thanh vô tức lan tràn, như cùng chết vong bóng ma, đem những cái kia chưa bị ánh lửa chạm đến nơi hẻo lánh bao phủ. Trong bóng tối hội trường, phản phất biến thành một cái u ám mê cung, làm cho không người nào có thể phân biệt phương hướng. Mà tại hắc ám miệm hộ dưới, những cái kia sụp đổ kiến trúc mảnh vỡ cùng thiêu đốt hài cốt, càng tăng thêm mấy phần kinh khủng cùng thê lương. Tại ánh lửa màu trắng cùng hắc ám xen lẫn bên trong, tinh thần hội trường sụp đổ trở nên càng thêm thảm liệt. Ánh lửa chiếu sáng hắc ám mỗi một nơi hẻo lánh, mà hắc ám lại không ngừng mà thôn vệ lấy ánh lửa. Loại này đối lập không khí, để cho người ta cảm nhận được trước nay chưa từng có khẩn trương cùng cảm giác áp bách. Phản phất hai tôn đối lập thần linh ngay tại chém giết. Đi mau. Tinh thần hội trường không chịu nổi. Đọ Phở Lạm Mỹ ngổ khỏe miệng co giật đội vàng thoát đi, trên đường còn cần sợi tơ cứu được rất nhiều người. Mặc dù cái này cùng hắn tác phong làm việc khác biệt, nhưng người nào để mộ bạch hai ngày này lao nói với hắn phải học được ngụy trang. Muốn trở thành thuần túy ác nhân, liền muốn trước làm bộ trở thành hiền lành người tốt. Lao Sa bên này liền đơn giản không ít, nhìn qua sắp sụp đổ vách tường Lao Sa một chiêu sa mạc bảo đao đem nó nhẹ nhõm tan rã. Ở Mỹ khán giả cấm kỵ trốn đi, phân loạn hiện trường bên trong ánh lửa kia cùng hắc ám ấy nhiều phạm vi còn tại không ngừng mở rộng, có thể tụ tinh hội thần chiến đấu thần thiếu cùng mộ bạch căn bản không chú ý những thứ này. Tại tinh thần hội trường sắp triệt để sụp đổ thời khắc nguy cấp, một đạo lực lượng thần bí đột nhiên giáng lâm. Chỉ gặp một vị lão nhân chậm rãi đi ra, mặt mũi của hắn hiền lành mà trang trọng, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Lão nhân cũng không nói tiếng nào, chỉ là vươn một cái tay. Trong lòng bàn tay hắn, một con thần quy hình tượng dần dần hiện hiện. Cái này thần quy toàn thân xanh biếc như ngọc, tản ra quang mang nhàn nhạt, cặp mắt của nó đóng chặt, phảng phất tại ngủ say. Theo tay của lão nhân thế, thần quy hình tượng dần dần bị lớn, biến thành một con chân chính to lớn thần quy. Tứ chi của nó kiên cố hữu lực, trên thân tản ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Thần quy chậm rãi đi đến hội trường trung tâm, nó đến phảng phất mang đến một cỗ ổn định lực lượng, để nguyên bản sắp sụp đổ hội trường trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Thần quy cúi đầu xuống, dùng lực lượng của nó ổn định hội trường mặt đất. Tứ chi của nó thật sâu cắm vào mặt đất, phảng phất trở thành chèo chống toàn bộ hội trường trụ cột. Tại thần quy ổn định dưới, nguyên bản lung lay sắp đổ kiến trúc kết cấu dần dần khôi phục ổn định, những cái kia sắp sụp đổ kiến trúc mảnh vỡ cũng một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, không còn tàn mát. Lão nhân nhìn xem ổn định lại hội trường, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng qua mang. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, hai tiểu gia hỏa này tiềm lực mười phần, không hổ là để hắn lau mắt mà nhìn tồn tại. Trung tâm chiến trường, chiến đấu còn tại tiếp tục. Hắc tử thú, hắc ám bên trong từ huyễn tưởng lực tạo thành hung hãn quái thú chen trúc mà ra. Tại tinh thần hội trường sụp đổ phế tích bên trong, một đạo nóng bỏng kim quang bỗng nhiên sáng lên. Kia là một bạch, hắn hóa thân Kim Ô tại lúc này đứng ra, cùng bốn phía tứ ngược hắc ám quái thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Kim Ô lông vũ tại trong ngọn lửa lóng lánh hào quang chói sáng, nó vỗ cánh bay cao, cánh mang theo một mảnh kim sắc phong bạo. Mỗi một lần vỗ cánh, đều có ngọn lửa nóng bỏng từ nó trên thân bắn ra, đem chúng quanh hắc ám quái thú trong nháy mắt nhóm lửa. Hỏa diễm hừng hực, chiếu sáng phế tích mỗi một nơi hẻo lánh, cũng chiếu sáng mộ bạch ánh mắt kiên định. Nhưng mà, hắc ám quái thú số lượng đông đảo, bọn chúng từ phế tích trong bóng tối tuôn ra, phảng phất vô cùng vô tận. Bọn chúng gầm thét, cơ móng đuôi sắc bén, hướng Kim Ô phát khởi công kích mãnh liệt. Mỗi một lần va chạm, đều để phế tích run rẩy, bụi mù nổi lên bốn phía. Mộ Bạch không sợ hãi chút nào, hắn hóa thân Kim Ô trên không trung bốc lên nhảy vọt, xảo diệu tránh né lấy quái thú công kích. Đồng thời, hắn cũng không ngừng địa từ trong miệng phun ra ra ngọn lửa nóng bỏng, đem những cái kia có can đảm tới gần quái thú trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường kịch liệt, Kim Ô cùng hắc ám quái thú tại phế tích phía trên triển khai một trận hùng vĩ đọ sức. Ánh lửa cùng hắc ám đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Mộ Bạch, ngươi đã minh ngoan bất linh không chịu nhận thua cũng không nguyện ý gia nhập chúng ta, vậy liền ở chỗ này bại đi xuống đi. Màn đêm buông xuống, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Phế tích bên trong, hắc ám giống như nước thủy triều tụ đến, dần dần ngưng tụ thành một đạo thân ảnh khổng lồ, hắc ám phá hư thần. Thân thể của nó cao lớn mà uy mãnh, toàn thân bao phủ tại nồng đậm trong bóng tối, phản phất ngay cả tinh quang đều không thể xuyên thấu. Cặp mắt của nó lóe ra u lãnh và mang, để lộ ra vô tận tàn nhẫn cùng lãnh khốc, thân hình tại phế tích bên trên bỏ ra to lớn bóng ma, để hết thảy xung quanh đều trở nên mơ hồ không rõ. Hắc ám phá hư thần chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm của nó như cùng đi từ thâm viên gào thét, linh hai nhức óc, hôm nay ta đem để các ngươi kiến thức đến chân chính hắc ám lực lượng. Theo lời của nó rơi xuống, trung quanh hắc ám phảng phất càng thêm nồng nặng. Những nguyên bản đó giấu ở chỗ tối hắc ám quái thú phảng phất nhận lấy triệu hoán, nhao nhao hướng hắc ám phá hư thần dựa vào, tạo thành một đạo khổng lồ hắc ám quân đoàn. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Mộ Bạch không khỏi nhíu mày, bởi vì cái này hắc ám phá hư thần giơ lên nắm đấm trung phân minh ẩn chứa hạ sổ củ quấn quanh, đấm ra một quyền, toàn trường rung động, hạ sổ củ quấn quanh mà ra ba động quét sạch thiên địa. Phi hành trên không trung Mộ Bạch cảm nhận được áp lực lớn lao. Hạ sổ cụ quấn quanh là hạ sổ cụ hạ kỳ vận một loại cao giai vận dụng, giờ phút này hủy thiên diệt địa một quyền nếu là đó nữa, tất nhiên thủ thương. Mộ Bạch đứng tại phế tích phía trên, xung quanh thân thể của hắn tràn ngập một cỗ khí tức lãnh liệt. Đột nhiên, nắm đấm của hắn bắt đầu chuyển động, nương theo lấy một đạo màu đỏ thâm thiểm điện ba động. Tia chớp này giống như một đầu vạn mèo rắn, tại Mộ Bạch trên nắm tay toát ra. Màu sắc của nó thâm thúy mà thần bí, hắc đến như là bầu trời đêm, đỏ đến như là máu tươi, hai loại nhan sắc đan vào một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt thị giác hiệu quả. Theo Mộ Bạch nắm đấm huy động, cái tia đạo màu đỏ thâm thiểm điện ba động bắt đầu khuyết tán ra đến, phản phất muốn đem toàn bộ phế tích đều thôn vệ trong đó. Tốc độ của nó cực nhanh, cơ hồ không cách nào bắt giữ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ tại Mộ Bạch trên nắm tay lấp lóe. Tia chớp này ba động những nơi đi qua, không khí phản phất đều bị xé nứt ra, phát ra tê tê tiếng vang. Lực lượng của nó cường đại đến đủ để rung chuyển toàn bộ phế tích, để chung quanh công trình kiến trúc cũng vì đó run rẩy. Mộ Bạch nắm chặt nắm đấm, ánh mắt của hắn kiên định mà lãnh khốc. Hắn xưa nay không dùng kiếm ý đi học tập hạ sổ cụ quân quanh, bởi vì hắn hạ sổ cụ chất lượng đã sớm có thể chèo chống hắn tiến hành cao giai vận dụng. Hạ sổ cụ quân quanh, chấn biển, màu đỏ thâm thiểm điện ba động cùng trái gù dạ no mi chấn động vết dạng, tại lúc này đồng thời nổ tung tại bầu trời. Hai loại hoàn toàn khác biệt trái cây lực lượng, hai loại hạ sổ cụ quân quanh ở cùng một thời gian đụng vào nhau, chôn bụi tử ý lại lần nữa quyết tán. Chỉ là lần này càng mãnh liệt hơn, bởi vì chân trời bạch vân bị đôi này đụng chia làm hai nửa. Chương 1443, ba quân phá thần khu. Này chỉ tên nói quân thiên. Chương 1443, ba quân phá thần khu. Này chỉ tên nói quân thiên. Chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Làm Mộ Bạch tác dụng ba quân về sau, hai người chiến đấu tiêu hao liền đạt đến một cái cực kỳ biến thái trình độ. Trái cây năng lực, kẻ đủ sổ cụ haki, bờ sổ cụ haki, hạ sổ cụ haki, thể thuật, kỹ xảo, chiến đấu đoán được tính. Đủ loại cần suy nghĩ vấn đề tại thời điểm chiến đấu thường thường đều là bị áp xúc trong nháy mắt thời khắc. Lên tinh thần một chút số cực cao Mộ Bạch vấn đề không lớn, có thể thần thiếu vấn đề liền quá lớn. Hắn dựa vào ngấm lại trái cây không ngừng vì tự thân cung cấp bổ sung. Tỷ như lợi dụng ngấm lại trái cây miễn tưởng tự mình tiếp theo miệng hô hấp dưỡng khí bên trong ẩn chứa linh đan diệu dược, có thể tăng lên tự mình thể năng. Nhưng cái này chung quy là lừa gạt thân thể. Hạ Sổ Cụ quấn quanh thế công dưới, ngẫm lại trái cây ra thân thần thiếu liên tục bại lui, thậm chí liền ngay cả huyễn tưởng mà ra hắc ám phá hư thần cũng bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Thân ảnh kéo ra hai người trạng thái cũng không tính là tốt. Thần thiếu ôm đầu nhìn qua có chút thống khổ. Mạnh xưa nay không là ngẫm lại trái cây, mà là thần thiếu cái kia tràn ngập điên cuồng sức tưởng tượng. Nhưng tưởng tượng công kích bị đối phương liên tiếp đánh xuyên, cũng làm cho hắn lâm vào một loại mờ mịt. Liền ngay cả nguyên bản một nhân cách khác cũng bị cưỡng ép áp chế xuống. Thời khắc này thần thiếu phảng phất lại biến thành lúc trước nhà bên Đại Nam Hải. Ta không bị thua. Tràn ngập chấp niệm lời nói, để cầm trong tay Hạ Sổ Cụ quấn quanh Mộ Bạch không có sinh ra bất kỳ khác thường gì sát thái. Ngươi thất bại hay không xưa nay không tại ngươi, mà là tại ta, trận chiến đấu này là thời điểm nên kết thúc. Mộ Bạch tay trái chấn động cầu che đậy phát ra bá quân khí tức. Tay phải trái mạ gù no mi vẫn như cũ phát ra bá quân ba động, sau lưng hắn kim ô hư ảnh trên thân thể cái kiêm màu đỏ thâm thiểm điện ba động càng là lấy kinh người trạng thái không ngừng tăng phúc. Bá quân mở ra về sau, trận chiến đấu này liền đã kết quả đã định, lên tinh thần một chút số cao đạn, gần đẳng, mấy ngàn điểm Mộ Bạch tại bá quân tiếp tục về thời gian viễn siêu những người khác. Nhìn qua cái kia tồi khô lạp hủ thân ảnh đang đến gần, chưa từng có sinh ra qua mãnh liệt sợ hãi thần thiếu cũng khẩn trương vô cùng. Hắn không phải thần, hắn là người. Hắn cuối cùng có sợ hãi cảm xúc. Có thể, hắn muốn trở thành thần, trở thành bất bại thần. Đột nhiên ngẩng đầu thần thiếu giang hai tay ra, vô tận huyễn tưởng lực bị cưỡng ép thôi động, vô số loại dị tượng công kích hòa lẫn, tinh thần truy lạc, chư thần khôi phục, vô tận bạo tạc, tự nhiên thiên hai, tử thần giáng lâm, vô số loại huyễn tưởng ba động tại lúc này đạt đến đỉnh phong. Cảnh vật chung quanh thậm chí cũng bị trí tưởng tượng của hắn chỗ đồng hóa. Kia là ngay tại thăng cấp thiên hai, thần hỏa trên trời rơi xuống, bầu trời đột nhiên vỡ ra, vô tận hỏa diễm từ trong cái khe phun ra ngoài, như là phẫn nộ long tức, trong nháy mắt đem đại địa nhuộm thành một cái biển lửa. Ánh lửa chiếu rọi, mọi người khuôn mặt lộ ra hoảng sợ mà bặm mẻo, tiếng thét chói tai liên tiếp, giữa thiên địa hỗn loạn tương bừng. Nước biển chảy ngược, hải khiếu đột kích, nước biển như cự thú gầm thét phóng tới lục địa, trong nháy mắt che mất thành thị cùng thôn trang, sóng cả mãnh liệt, sóng lớn lan lộn, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ, mọi người ở trong nước giãy giụa, nhưng không cách nào ngăn cản cái này vô tận tai nạn. Đại địa băng liệt, mặt đất đột nhiên vỡ ra, khe nước to lớn như là ác ma miệng, thôn phệ lấy hết thảy. Phong ốc, cây cối, con đường nhao nhao rơi vào thâm uyên, mọi người hoảng sợ thét chói tai vang lên thoát đi, cả vùng đều đang run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ. Nhật nguyệt vô quang, trên bầu trời, thái dương cùng mặt trăng đột nhiên biến mất, thế giới lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Không có ánh sáng, không có hy vọng, chỉ có vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trời đất sụp đổ, bầu trời như là vỡ vụn vỏ trứng giống như sụp đổ xuống tới, đại địa cũng theo đó sụp đổ. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, huyễn tưởng còn tại tăng lên. Khoảng cách điên đỉnh phòng, thần thiếu chỉ thiếu chút nữa. Thân cùng người giới hạn tại thần thiếu trên thân không ngừng mơ hồ. Trên đài hội nghị các lão giả yên lặng chú ý nhất cử nhất động của bọn họ. Dưới mắt hai cái này người tuổi trẻ sáng chói biểu hiện đã để bọn hắn đầy đủ coi trọng. Cố gắng, tương lai có thể đánh phá thế giới hiện tại hạn mức cao nhất người mạnh nhất liền sẽ xuất từ hai người bọn họ bên trong. Các loại thiên thai dị tượng còn chưa phát động, thần thiếu liền ý niệm đi đầu. Vô hạn huyết tưởng, thế giới tinh thần. Thần thiếu đem Mộ Bạch cương ép kéo vào thế giới tinh thần của mình. Tinh thần của ngươi thuộc tính đến tuột cùng cao bao nhiêu? Không hiểu thần thiếu nhìn qua tại tinh thần hắn thế giới vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong Mộ Bạch có chút im lặng. Ta mẹ nó thế giới hiện thực đánh không lại ngươi, tại tinh thần của ta không gian bên trong còn không tranh nổi ngươi. Vì sao? Tại mênh mông vô ngần huyễn tưởng trong không gian, Mộ Bạch thần cùng thần thiếu phảng phất hai vị trí cao vô thượng tồn tại, rốt cục tại thời khắc này nên đón bọn hắn khí thế đỉnh phong giằng co. Hai người tồn tại phảng phất xé rách không gian trói buộc, khiến cho chung quanh tinh thần đều ảm đạm phai mờ, chỉ có thể làm bọn hắn lực lượng bối cảnh mà tồn tại. Mộ Bạch thần, toàn thân áo trắng như tuyết, tóc dài tung bay theo gió, ánh mắt bên trong lộ ra thanh lãnh cùng thâm thúy. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều trong lòng bàn tay của hắn, mỗi một cái động tác tinh tế đều tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, khí thế như là như mưa rông gió bão sôi trào mấy liệt, nhưng lại như là tịnh thủy sâu lưu giống như trần bồn nội liễm. Mà thần thiếu thì là một bộ áo bào đen da thân, khuôn mặt lạnh lùng, trong hai mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Hắn tồn tại phảng phất là một cái lô đen, thôn vệ lấy hết thể chung quanh quang minh cùng hy vọng. Khí thế của hắn như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống như nóng bỏng buông thả, lại như cùng hàn băng đóng băng giống như lanh khốc vô tình. Làm ánh mắt hai người giao hội lúc, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình ở trong không gian khuấy động ra, khiến cho chung quanh tinh thần đều đang run rẩy. Cao bao nhiêu? Tinh thần của ta điểm số cao đến siêu việt tưởng tượng của ngươi. Khí thế của bọn hắn như là hai đầu như cự long trên không trung quấn quýt lấy nhau, nhấc lên từng đợt kinh đào hãi lãng. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều phản phất tại bọn hắn lực lượng hạ run rẩy, phản phất muốn nên đón một trận trước nay chưa từng có hạo kiếp. Huyễn tưởng thế giới bị cưỡng ép xé rách. Trong thế giới hiện thực trong nháy mắt thanh tỉnh Mộ Bạch lấy tất cả trái cây năng lực kết hợp Hạ Sổ Cụ quấn quanh một mạch đánh phía những cái kia còn tại tụ tập huyễn tưởng dị tượng. Quấn quýt lấy nhau hôn tạp ba cuốn lực lượng sóng xung kích của tới, những cái kia nhìn như hùng vĩ thiên địa dị tượng trong nháy mắt tan rã. Tại thần thiếu kinh ngạc ánh mắt bên trong kim ô thuấn di mà đến Mộ Bạch đem ngón tay điểm ở trên trán của hắn. Thần thoại hệ kim ô trái cây hệ vạ rẻ mẹ xỉ ạ trái cụ dạ no mi Hạ Sổ Cụ quấn quanh tương đương với cao tốc bắn ra chấn động phá phòng năng lượng. Một chỉ này tên là Khuynh Thiên. Kinh khủng lực trùng kích tại ba cuốn tăng phúc hạ cấp tốc cháy bùng. Bị đánh trúng thần thiếu trong nháy mắt đụng vào mặt đất. Màu trắng trong ngọn lửa đả kích cường liệt lực kế tiếp trăm mét sâu hố xuất hiện ở phía dưới. Toàn thân quần áo tán loạn thần thiếu thần sắc đờ đẫn nửa quỳ ở nơi đó, thân thể run rẩy, hiển nhiên đã nhanh muốn không chịu nổi. Chậm rãi hạ xuống mặt đất Mộ Bạch chân đạp kim ô thần hỏa, phảng phất giống như thiên thần giống như đi xuống. Từ hư không cầu thang đi xuống, hắn đi tới thần thiếu trước người. "Ta cho ngươi một cơ hội, nhận thua đi." Cái này bá đạo dị thường nói để thần thiếu ngẩng đầu lên. Đầy bụi đất hắn cười. "Ta không bị thua." Chương 1444, thắng lợi. Cả nước cao trung tổng quán quân. Chương 1444, thắng lợi. Cả nước cao trung tổng quán quân. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. "Không phải ca môn, ngươi nếu là cầm hiện tại như trước kia so, ngươi có phải hay không trước tiên cần phải nhìn thẳng vào hạ ai bị đánh quỳ xuống." Gặp thần thiếu còn mạnh miệng Mộ Bạch một cái bạt thai mạnh liền vào tới. Hạ sổ cụ quấn quanh một bàn tay có bao nhiêu vàng? 10 phần vang dội. Bị một bàn tay đập bay vài trăm mét thần thiếu phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, ta là thần sẽ không nhận thua. Nắm lên đối phương cái cổ, Mộ Bạch quay người đem nó đánh vào trên mặt đất, trái cụ dạ no mi cộng thêm hạ sổ cụ quấn quanh, trong nháy mắt để thần thiếu trong mắt cao ngạo ít đi rất nhiều. Nội tạng tổn thương nghiêm trọng thần thiếu có một ít nói không ra lời, nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng đứng lên. Dùng ngón tay trên mặt đất viết xuống ba chữ, sẽ không thua. Dùng yếu ớt miễn tưởng lực chữa trị nội tạng sau, thần thiếu miễn cưỡng có thể mở miệng nói chuyện. Quần áo của hắn đã vỡ vụn không chịu nổi, trên thân hiện đầy vết thương, mỗi một đạo vết thương đều tại chảy xuống dòng máu màu vàng nóng. Khí tức của hắn yếu ớt mà hỗn loạn, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy một trận ho kịch liệt, phảng phất tính mạng của hắn đang bị vô tình tước đoạt. Nhưng mà, thần thiếu nhưng không có chút nào khuất phục chi ý, ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, phảng phất tại nói, dù cho ta thân ở tuyệt cảnh, dù cho ta sinh mệnh hấp hối, ta cũng sẽ không túi đầu trước ngươi. Thanh âm của hắn mặc dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy kiên định cùng bất khuất. Mộ Bạch, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi bất quá là đánh bại ta nhất thời nhục thần, lại vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta nội tâm tín niệm cùng ý chí. Lôi đài phạm vi đã sớm tại hai người chiến đấu bên trong bị diệt. Giờ phút này trong hai người nhất định phải có một người nhận thua mới tính kết thúc. Bị đối phương ương ngạnh ý chí chỗ cảm động, Mộ Bạch tại nó bên thai nhẹ nhàng nói một câu nói, cái này đặt ở trong mắt người khác khả năng còn tưởng rằng là Mộ Bạch thiện tâm đang an ủi đối thủ. Duy chỉ có thần thiếu rõ ràng, kia là như thế nào ác ma giống như nói nhỏ. Thần thiếu, ngươi cũng không muốn tất cả mọi người biết ngươi một nhân cách chính là trợ trụ vi ngược trợ giúp tâm ma tồn tại à? Con ngươi kịch liệt co vào, thần thiếu lập tức ý thức được là thể nội nhân cách kia xuất hiện, mà lại bị Mộ Bạch phát hiện. Ngươi có ý tứ gì? Có chút sẽ ngang trương, thần thiếu rõ ràng nếu là chuyện này được chứng thực sau tự mình gặp phải kết quả. Thần gia có lẽ là toàn bộ tinh thần thành thị mạnh nhất gia tộc một trong. Có thể thì tính sao đâu? Cấu kết tâm ma bằng chứng xuất hiện, cái kia toàn bộ thần gia sẽ vinh thế không cách nào xoay người. Ta không rõ ràng những gì hắn làm, hắn trung quy là ta một nhân cách, ta không cách nào khống chế hắn. Lời này để Mộ Bạch kém chút cười. Lời này ngươi đi cho liên bang cao tầng nói một chút, nói không chừng bọn hắn một nhân tử, liền đem giết ngươi 1000 lần sửa án thành giết ngươi 999 lần. Đừng ấu trí nữa, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ có cái gì có thể nói. Thần thiếu hai tay nắm chặt thành quyền, nổi gân xanh, cho thấy nội tâm của hắn dãy rủa cũng không cam lòng. Hắn biết, tự mình khuất phục mang ý nghĩa tôn nghiêm đánh mất, mang ý nghĩa vô tận quất đủ. Nhưng là, hiện thực lại làm cho hắn không làm lựa chọn không được. Hắn có thể bỏ qua thân nhân bằng hữu, nhưng không thể mất đi sinh mệnh, bởi vì hắn muốn sống. Hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó chậm rãi cúi đầu. Một khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, tự mình khuất phục cũng không phải là bởi vì đối phương cường đại, mà là bởi vì chính mình nội tâm mềm yếu cùng bất đắc dĩ. Ta nhận thua. Thần thiếu thanh âm mặc dù trầm thấp, nhưng lại tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Thần thiếu nhận thua. Tinh thần tiểu đội còn có thành viên khác có thể tham chiến, nhưng giờ phút này không ai dám tại khiêu chiến Mộ Bạch, ngay cả thần thiếu loại quái vật này bên trong yêu nghiệt đều bị đánh bại, bọn hắn đi lên cũng bất quá tăng thêm trò cười thôi. Trọng tài bắt đầu tuyên đọc. Tinh thần tiểu đội còn thừa nhân viên bỏ quyền tham chiến. Ta tuyên bố lần này Hoa Hạ Liên bang cả nước cao trung thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân đội ngũ là đến từ Vân tỉnh thành phố Vân Hải Mộ Quang tiểu đội. Để chúng ta tiếng vỗ tay chúc mừng bọn hắn. Phế tích bên ngoài khán giả bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mộ Quang tiểu đội đám người cũng là kích động vui đến phát khóc. Mặc dù nói bị đại lao mang theo năm thắng, nhưng phần này đoàn đội thi đấu vinh dự đối bọn hắn tương lai tới nói vẫn là vô cùng trọng yếu. Bởi vì tinh thần hội trường sụp đổ, cho nên trao giải nghi thức cũng bị an bài vào ngày mai tại tinh thần sân thể dục cử hành. Sáng ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua sân thể dục trần nhà, vậy vào sáng như ban ngày trên sàn thi đấu, chiếu rọi tại quán quân đội ngũ mỗi một vị thành viên trên thân. Mộ Quang tiểu đội đám người mặc đỏ trắng giao nhau đoàn đội chế phục hướng phía trung quanh khán giả phất tay. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy thắng lợi vui sướng, trong mắt lóe ra tự hào quan mang. Giờ khắc này, bọn hắn không chỉ có là cao trung tổng quán quân đội ngũ, càng là thanh xuân đại biểu, là mộng nghị sứ giả. Mộ Quang tiểu đội đám người từng bước một đạp vào lĩnh thường đài, mỗi một bước đều lộ ra kiên định như vậy hữu lực. Thân ảnh của bọn hắn trên đài thẳng tắp như tùng, phảng phất là tại hướng thế giới tuyên cáo sự thành tựu của bọn hắn. Mộ Bạch vẫn như cũng là mang theo mỉm cười thản nhiên, Tuấn Lãng phi phàm hắn cũng khó được có chút cao hứng. Dù sao đoạn đường này đi tới hắn cũng bỏ ra rất nhiều, đây đều là đáng giá hồi ức kinh lịch. Đội trưởng Mộ Bạch tiếp nhận cúp, giơ cao khỏi đầu, một khắc này, toàn trường ánh mắt đều tập trung trên người bọn hắn. Cúp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tượng trưng cho đoàn bọn hắn đội vinh dự cùng nỗ lực. Bọn hắn qua lại ôm, chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi. Tiếng cười cùng tiếng hoan hô đan vào một chỗ, quanh quẩn tại sân thể dục mỗi một nơi nhỏ lánh. Trên khán đài, khán giả đứng dậy vỗ tay, vì bọn họ reo hò. Tiếng vỗ tay của bọn họ như sóng biển sôi trào mãnh liệt, là đối quán quân đội ngũ tốt nhất ca ngợi. Giờ khắc này, bọn hắn không chỉ có vì quán quân đội ngũ cảm thấy kiêu ngạo, càng thêm tự mình thanh xuân lớn tiếng khen hay. Theo trao giải nghi thức kết thúc, quán quân đội ngũ đi xuống lĩnh thưởng đài. Sau đó là á quân lên đài lĩnh thưởng, Mộ Bạch đi ngang qua thần thiếu thời điểm chỉ trên đồng hồ 6 điểm, sau đó liền lạnh nhạt rời đi. Một màn này thấy Thần Thiếu hỏa khí rất lớn, nhưng không thể không nhẹ gật đầu. Tại tin tức truyền thông quay chụp Hạ Mộ Quang tiểu đội đám người rời sân. Đi thôi, phải đi chúc mừng, đội trưởng ta hiểu rõ một tiệm ăn ăn thật ngon, chúng ta liền đi cái kia. Kích động Tống Thi Nho giờ phút này còn 10 phần phấn khởi, tại xe thương vụ bên trong còn tinh thần phấn chấn. Đây là chúc mừng các ngươi, muốn đi đâu chúng ta liền đi đâu. Mộ Bạch vừa dứt lời, trong xe liền bạo phát ra đám người tiếng hoan hô. Đang lái xe Vương Quyền Đạo mịt mở thông qua kính chiếu hậu đánh giá thánh tử. Trong lòng thầm giận mình, dù sao hắn lần này trở lại tinh thần thành phố mới rõ ràng thánh tử đại nhân đã đoạt giải quán quân. Chẳng lẽ đây hết thảy đều tại thánh tử kế hoạch ở trong? Tư duy có chút địch hóa hắn liên tưởng đến rất nhiều, nhưng đều không có đầu mối. Đi trước ăn cơm, sau đó 6 giờ tối ngươi theo giúp ta đi một chỗ. Mộ Bạch thanh lãnh thanh âm vang lên, Vương Quyền biết chút một chút đầu sau cung kính kính trả lời, ta hiểu được. Xe thương vụ càng đi càng xa, dần dần dung nhập phức tạp dòng xe cộ ở trong. Chương 1445, thần thiếu gia nhập, xúi dục chương 1445, thần thiếu gia nhập, xúi dục tinh thần thành phố. Dáng người cân xứng Vương Quyền Đạo thân mặc màu đen đồ vét lạnh nhạt điểm một điếu thuốc lá. Mà cách đó không xa chính là 6 điểm đúng giờ đến phó ước thần thiếu. Màn đêm chậm rãi giáng lâm, đèn hoa mới lên. Thần thiếu đứng bình tĩnh tại đèn đường mờ vàng dưới, ánh mắt của hắn sâu xa như biển, nhưng lại cất giấu bí mật không muốn người biết. Trên đầu của hắn đeo băng, cái này băng vải không chỉ có là hắn lần gần đây nhất chiến đấu ân ký, càng giống là hắn xỉ nhục. 6 điểm cả, hắn đúng giờ đi vào sân thượng. Gió đêm nhẹ phẩy, gợi lên góc áo của hắn, cũng gợi lên hắn băng vải hạ sợi tóc. Ánh mắt của hắn tại bốn phía tuần sát, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại tại một cái góc, đứng nơi đó một thân ảnh, là Mộ Bạch. Mộ Bạch đứng ở nơi đó, một bộ áo trắng tại trong gió đêm nhẹ nhàng tung bay. Ánh mắt của hắn thanh tịnh mà kiên định, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Hắn nhìn thấy thần thiếu đến, mỉm cười, nụ cười kia bên trong để lộ ra một loại khó nói lên lời thâm thúy cùng cơ trí. Thần thiếu đi đến Mộ Bạch trước mặt, ánh mắt hai người trên không trung giao hội. Thần thiếu băng vải ở trong màn đêm lộ ra phá lệ bắt mắt, mà Mộ Bạch thì lặng lặng địa nhìn chăm chú lên thần thiếu, phảng phất tại ước định lấy thực lực của hắn cùng quyết tâm. Người đã đến. Mộ Bạch thanh âm bình thản mà thâm trầm, mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự. Đúng vậy, ta tới. Thần thiếu đáp lại nói, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, để lộ ra một loại bất khuất tín niệm. Giờ khắc này, ánh mắt hai người đều tràn đầy mùi thuốc súng. Ta muốn cùng hắn đối thoại, trong cơ thể ngươi một nhân cách khác. Mộ Bạch không thể nghi ngờ ngữ khí để thần thiếu vi bất mãn, bất quá trở ngại đối phương nắm giữ tự mình tay cầm, thần thiếu vẫn là vuốt ve hạ khuôn mặt, sau đó một đạo âm lanh ánh mắt xuất hiện ở trên người hắn. Là hắn đến ám nhân cách giáng lâm. Mộ Bạch, ha ha, ngươi đem ta phóng xuất muốn làm gì? Điên cuồng đến ám nhân cách có chút cuồng loạn, có lẽ là bị lúc trước thất bại kích thích, hắn giờ phút này cũng hoàn toàn không có kính sợ, tương phản trong mắt thế mà nhấc lên từng tia chiến ý lạnh nhạt nhìn một màn này, Mộ Bạch chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi gia nhập tâm ma tổ chức vì cái gì? Nghe được Mộ Bạch thế mà đàm luận vấn đề này, đến ám nhân cách sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền cao giọng nói ra, đương nhiên là vì hủy diệt. Đứng tại trên đài cao hắn có chút giống sân khấu kịch trường bên trên nhân vật chính giống như khoa trường cao giọng la lên, nhân loại đơn giản chính là vạn ác chi nguyên, ta nhất định phải đem bọn hắn diệt trừ. Ba ba ba. Bên cạnh vỗ tay Mộ Bạch tán đồng nói ra, rất có đạo lý, sau đó thì sao? Sau đó, bị Mộ Bạch hỏi lời này có chút choáng váng đến ám nhân cách theo bản năng chỉ chính mình. Tiêu diệt nhân loại về sau, thế giới sẽ một lần nữa quy về hỗn độn, ta sẽ đi tiêu diệt tâm ma lại tiêu diệt chính mình. Ngu xuẩn a. Có chút thất vọng lắc đầu Mộ Bạch phảng phất tại nhìn một tên hề, loại ánh mắt này để thần thiếu đến ám nhân cách bất mãn hết sức, bởi vì cái gọi là sĩ có thể giết không thể đụng, hắn đường đường giống như thần tồn tại làm sao có thể cam tâm chịu đụng. Có thể một giây sau, Mộ Bạch nói liền để vị này mười phần tự tin đến ám nhân cách con người địa chấn. Nhất tộc bất quá là sâu kiến bên trong sâu kiến, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới chẳng lẽ không nên trước hết để cho chư thiên thần linh vẫn là cả. Tại đến ám nhân cách ánh mắt khiếp sợ bên trong, Mộ Bạch lại bắt đầu lại từ đầu tự giới thiệu. Hiện tại đứng tại trước mặt ngươi chính là Vĩnh Hằng Thần Giáo Thánh Tử, thay mặt thần hành đi hoàn mỹ người, có thể chữa trị hết thảy tật bệnh thánh dũ người, tâm ma tổ chức khắc tinh, đương nhiên trọng yếu nhất thân phận là Thí Thần Giả. Xích lại gần thần thiếu bên thai Mộ Bạch khẽ cười nói, dạ tâm của ngươi quá nhỏ, đã chán ghét thế giới này vì cái gì không đi ra vũ trụ thứ nhất chỗ đảo, đem đồ đao chỉ hướng chư thần đâu? Chỉ có thần vẫn lạc, thế giới này mới có thể triệt để khôi phục hòa bình bình tĩnh lại. Cái kia dạ tâm bừng bừng lời nói phảng phất là một cái chân chính tiên điên. Chậm rãi ngẩng đầu đến ám nhân cách cũng là lần đầu một lần nữa dò xét Mộ Bạch. Cái này tuấn mỹ như thiên thần ạ bộ lộ giống như thanh niên phảng phất thật đối hết thể như lòng bàn tay, nếu là người khác nói lời này có lẽ đến ám nhân cách sẽ không tin tưởng, nhưng đối phương dù sao đã từng đã đánh bại chính mình. Do dự ở giữa, hắn vẫn hỏi mở miệng. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ta vì sao muốn chứng minh đâu? Câu này hỏi lại để đến ám nhân cách lại lần nữa tắt tiếng. Đi đến một bên Mộ Bạch nhìn xuống tòa này sinh cơ bừng bừng thành thị, hơi xúc động nói, có ít người bởi vì tin tưởng mà trông thấy, mà có ít người lại bởi vì trông thấy mà tin tưởng, ta không hy vọng ngươi trở thành tiện cận cái sau. Đi giết chết chư thần chẳng lẽ so tàn sát sâu kiến càng hạ giá? Lời này xem như triệt để thần thiếu đến ám nhân cách phá phòng. Ngươi nói hắn yếu, hắn có thể chịu, nhưng ngươi nói hắn làm sự tình hạ giá, vậy hắn cho dù chết cũng sẽ cùng ngươi nói dốc rõ ràng. Ngươi đánh rắm. Không thấy ta làm sao tin tưởng. Vậy ngươi vì sao không đi theo ta tự mình đi xem một chút đâu, gia nhập ta đi, đi đổ sát chư thiên thần linh, để hết thể trí cao tồn tại chết tại dưới chân, để nó cao quý thân thể tại binh khí của chúng ta chi giới giải, để chúng ta chế tạo vô thần thời đại. Những thứ này tràn ngập mê hoặc tính ngữ để thần thiếu cảm xúc càng phát ra kích động đến cuối cùng thậm chí sắc mặt hồng nhuận khóc. Tốt ta, hắn là giả vờ, giờ phút này thần thiếu đến ám nhân cách ôm bụng tại cùng thiếu. Vì ta, ngươi có thể rất có thể nói. Hiển nhiên thần thiếu đến ám nhân cách cho rằng mộ bạch trong biên chế tạo, thần có lẽ tồn tại, nhưng này chỉ là tín ngưỡng mà thôi. Nếu là thật sự có thần, cái kia thần hẳn là trước tiên diệt trừ nhân loại, dù sao nhân loại thế nhưng là vô số lần khinh nhờn qua thần linh uy danh. Nhưng vì cái gì những người kia không chết đâu? Nghe được đối phương liên hoàn đặt câu hỏi, mộ bạch lạnh nhạt nói, bởi vì tinh hải đại thế giới quá lớn, lớn đến cho dù là đã nắm giữ quyền hành thần linh cũng vô pháp nhìn trộm tất cả tinh cầu tồn tại. Ngươi thế mà không tin, vậy ta liền để ngươi xem một chút thú vị đồ vật. Dứt lời, mộ bạch đưa tay đè lại thần thiếu lở ổ gờ ngực. Đối phương đã không tin, vậy liền nhìn xem vĩnh hằng thần ghi lại ký ức đi. Nhìn xem thần vẫn lạc quá trình. Tại một mảnh u ám mà hoang vu trong vùng đầm lầy, vạn mèo đầm lầy chi thần đứng sừng sững ở hủ nê bên trong, thân thể nó khổng lồ mà dị dạng, từ vô số cây vạn mèo dây leo cùng hư thối cây cối cấu thành. Cặp mắt của nó lóe ra ác độc hừng quang, tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Khí tức của nó làm cho người ngạt thở, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có thể để cho không khí chung quanh trở nên càng thêm ô trọng. Thí thần giả, một người mặc đấu đồng màu đen người thần bí, cầm trong tay một thanh lóe ra lãnh quang lợi kiếm, chậm rãi đi hướng đầm lầy chi thần. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, phảng phất không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản hắn tiến lên. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định quang mang, đối với sắp đến chiến đấu tràn đầy quyết tâm cùng lòng tin. Chiến đấu bắt đầu, thí thần giả huy động trong tay lợi kiếm, hướng đầm lầy chi thần phát khởi công kích mãnh liệt. Kiếm pháp của hắn tinh xảo mà lăng lệ, mỗi một lần huy kiếm đều có thể mang theo một đạo lãnh quang, phảng phất muốn đem không khí chung quanh đều cắt đứt ra. Nhưng mà, đầm lầy chi thần cũng không phải dễ dàng đối phó địch nhân, nó cơ dây leo cùng hư thối cây cối, hướng thí thần giả phát khởi mãnh liệt phản kích. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường kịch liệt, thí thần giả cùng đầm lầy chi thần đều cho thấy thực lực kinh người cùng kỹ xảo. Thân ảnh của bọn hắn tại trong đầm lầy di chuyển nhanh chóng, khi thì giao phong, khi thì tránh né. Mỗi một lần giao phong đều sẽ mang theo một trận mãnh liệt năng lượng ba động, phản phất muốn đem không khí chung quanh đều vỡ ra tới. Mảnh này thần linh quốc gia tại hai loại sức mạnh phát tiết hạ gần như sụp đổ. Theo thời gian trôi qua, thí thần giả dần dần chiếm cứ thượng phong. Kiếm pháp của hắn càng ngày càng lăng lệ, mỗi một lần huy kiếm cũng có thể làm cho đầm lầy chi thần bị thương nặng. Mà đầm lầy chi thần tắc dần dần lâm vào thế yếu, công kích của nó trở nên càng ngày càng bất lực, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vết rách cùng tổn hại. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, thí thần giả một kiếm đâm vào đầm lầy chi thần lở ổ gờ ngực. Đầm lầy chi thần phát ra một tiếng đinh tai nhức óc kêu thảm, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt cùng bặm mèo. Sau đó, thân thể của nó đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một mảnh mục nát vũng bùn cùng dây leo. Thí thần giả đứng tại phế tích bên trong, đem đầm lầy chi thần quyền hành thu về tiến thể nội. Trừ cái đó ra, cái khác thần linh vẫn lạc, lại hoặc là thần nô thị giác đều tất cả đều phô bày thần hoàn toàn chính xác tồn tại. Tại đến ám nhân cách trêu tức cảm xúc dần dần chuyển hóa làm khiếp sợ thời điểm, mộ bạch lại là có chút thất vọng đổi mũi khoan chuẩn bị rời đi. Ngươi quá thiện cận, xem ra vẫn là không thích hợp gia nhập chúng ta. Cái này khiến đến ám nhân cách trong lòng giật mình. Chờ một chút, ta có chút tin tưởng, ta có thể gia nhập ngươi. Thần nếu là thật sự tồn tại, cái kia hoàn thành đổ thần hành động vĩ đại tự mình tất nhiên càng vĩ đại. Đến ám nhân cách hy vọng chư thần bất lạc. Có thể, bất quá gia nhập chúng ta điều kiện tiên quyết là đi nội ứng. Ai? Đi đâu? Đến ám nhân cách có chút không xác định nếu mày hỏi lại. Hít sâu một hơi, mộ bạch từng chữ từng câu nói, vì ta, đối tâm ma tổ chức khai thác nội ứng chiến thuật đi. Đến ám nhân cách do dự, nhưng rất nhanh hắn liền gật đầu. Đã có thể đổ thần, lao tử con mẹ nó chỉnh cái dám phá hủy nhân loại kế hoạch. Tâm ma tổ chức chính là cái đại ngốc tử. Ngay cả chư thần tồn tại cũng không biết được, những thứ này kém thông minh phó bản quái vật không xứng đáng là tự mình đồng đội. Xa xa Vương Quyền đạo thở dài, luôn cảm giác thánh tử đang gạt con hàng này, mà lại con hàng này thế mà còn cảm ơn đại đức. Thủ đoạn này, cao a.